Chương 383, Chiến Mạc Hải, tiểu ngư liều mạng đao pháp. Chương 383, Chiến Mạc Hải, tiểu ngư liều mạng đao pháp. Kia Mạc Hải một đao kia, hoàn toàn là dùng chân nguyên đang áp chế Đoạn Tiểu Ngư. Nhìn thấy một đao kia, Hoàng Tước ngẩn người về sau, lúc này mới sắc mặt ngưng trọng nói: "Nhưng tại cảnh giới tu vi bên trên, hai người dường như lực lượng ngang nhau." Hứa Thái Bình lẩm bẩm nói: "Gương bạc bên trong Mạc Hải vẫn chưa hiện lộ ra vượt qua cảnh giới áp chế lực, tu vi xem ra bất quá là thông huyền cảnh đại thành." Ừm. Hoàng Tước nhẹ gật đầu, nhưng hắn tu vi chân chính, khẳng định không chỉ thông huyền cảnh, hiện tại chẳng qua là bị chân vũ thiên kết giới áp chế. Bạch. Mà cũng liền vào lúc này, Đoạn Tiểu Ngư hoàn toàn liều mạng thượng tương thế, lại một lần nữa vung đao chém về phía kia Mạc Hải. Phanh, phanh, ầm. Lần này, mặc dù Mạc Hải không thể lập tức phá vỡ Đoạn Tiểu Ngư đao thế, nhưng lại vẫn như cũ nhẹ nhõm đón lấy nàng bổ tới mỗi một đao. Bất quá Đoạn Tiểu Ngư vẫn như cũ đao thế không ngừng, liều mạng kia Mạc Hải thâm hậu chân nguyên cho nàng thân thể tạo thành xung kích, đao ảnh kín không kẽ hở hướng Mạc Hải đánh tới. Đoạn Tiểu Ngư đao pháp này, mặc dù đích thật là Thiên Đao môn tuyệt học một trong Vấn Thiên Đao, nhưng này đao thế cùng ta thấy qua Vấn Thiên Đao lại là khác nhau rất lớn, mà lại ta luôn cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Hoàng Tước nhìn xem Đoạn Tiểu Ngư một đao kia tiếp lấy một đao đánh út về phía Mạc Hải dáng người, tay mỏ lấy cái cằm, đau khổ suy nghĩ lên. Hẳn là học ta quyền thế. Hứa Thái Bình mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Đoạn Tiểu Ngư thời khắc này đao thế, hoàn toàn chính xác cùng hắn Thanh Nhu quyền buôn như tạc trận quyền thế cực kỳ tương tự. Ngươi tiểu nói này, thật đúng là. Kinh Hứa Thái Bình một nhắc nhở như vậy, Hoàng Tước cái này lúc rốt cuộc cũng phản ứng lại, lúc này vỗ đùi tiếp tục nói, cái này Đoạn Tiểu Ngư đao thế, ban sơ xuất đao lúc thường thường không có gì lạ, nhưng bây giờ liên tiếp chạm 7-8 đao về sau, đao thế rõ ràng tăng lên không ít. Ầm. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, Đoạn Tiểu Ngư mượn tích xúc 7-8 đao đao thế, một đao đem kia Mạc Hải bổ đến lui lại mấy bước. Thế mà có thể đem buôn nhu tạc trận xúc thế chi pháp, mượn dùng tại đao pháp phía trên, cái này Đoạn Tiểu Ngư quả nhiên vô cùng có luyện đao thiên phú. Hoàng Tước cảm khái một câu, đây không phải cái gì thiên phú, nàng chỉ là đang liều mạng. Hứa Thái Bình lắc đầu. Tại Hoàng Tước có chút ánh mắt khó hiểu bên trong, Hứa Thái Bình một bên nhìn chằm chằm trong gương hình tượng, một bên giải thích nói, gia quyền cùng xuất đao là cực không giống nhau, quyền pháp có thể xúc tích quyền thế tích lũy lâu dài sử dụng một lần, đó là bởi vì chỉ cần song quyền đầy đủ nhanh người khác rất khó tìm đến sơ hở. Nhưng đao thì lại khác, cho dù là người luyện đao 10 năm 100 năm, đao vẫn như cũng là một kiện vật ngoài thân, không có khả năng tại xuất đao thời điểm làm được hoàn toàn không có sơ hở. Mà một khi ngươi sơ hở bị người tìm được, đối ngươi mà nói, chính là chí mạng. Nghe nói như thế, một bên Hoàng Tước cũng trầm mặc. Hắn nhìn kỹ linh kính bên trong Đoạn Tiểu Ngư, phát hiện tại ngắn ngủi trong chốc lát, nàng trên người đã nhiều ra không dưới lục đạo vết thương. Thái Bình, ngươi nói không sai, cái này căn bản là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Hoàng Tước thở dài. Bạch. Hắn tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ thấy Mạc Hải đao pháp tìm được một chỗ Đoạn Tiểu Ngư đao thế khẽ hở, một đao chém về phía Đoạn Tiểu Ngư đùi phải. Ầm. Cũng may Đoạn Tiểu Ngư phản ứng kịp thời, thay đổi lưỡi đao, ngăn trở kia Mạc Hải một đao kia. Nhưng dù vậy, Mạc Hải trên trường đao đao khí vẫn là tại phá vỡ Đoạn Tiểu Ngư hộ thể cương khí, tại nàng trên đùi kéo xuống một khối da thịt, đau đến nàng nhè răng trợn mắt. Nhưng vì không để đao thế ngừng, nàng vẫn như cũ không có đi để ý tới vết thương trên người, tiếp tục vung đao phách chạng hướng kia Mạc Hải. Bụt. Rốt cuộc, tại Đoạn Tiểu Ngư liên tiếp ra hơn 60 đao, đao thế góp nhặt đến một cái trình độ kinh người lúc, nàng đem toàn bộ đao thế, còn có nàng toàn bộ chân nguyên, tất cả đều hội tụ trong tay trên trường đao. Một đao tuyệt trần. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt chi sắc, Đoạn Tiểu Ngư hét lớn một tiếng, sau đó một đao chém về phía kia U Vân Tiên tu sĩ Mạc Hải. Oeng. Một đao kia chém ra một cái chớp mắt, cuồn bạo đao khí, thậm chí khuấy động tiên địa linh khí, để gương bạc bên trong hình tượng đều lắc lư mấy lần. Đồng thời, một đạo sáng như tuyết đao quang, càng lại như khẽ cong to lớn nguyệt luân, hướng kia Mạc Hải ầm vang bay lượn mà đi. Chỉ ít theo Hoàng Tước, Đoạn Tiểu Ngư một đao kia uy thế, đã sơ có thông huyền cực cảnh chi khí tượng. Mà lại cái này Đoạn Tiểu Ngư, vô luận là vung đao động tác, vẫn là kia cổ thẳng tiến không lùi đao thế, cũng giống như cực kỳ bên cạnh Hứa Thái Bình. Bất quá Hứa Thái Bình lại cũng không như vậy cho rằng, bởi vì hắn thấy Đoạn Tiểu Ngư là thật đang liều mạng, mà chính mình đại đa số thời điểm kỳ thật đều là có lưu chỗ trống. Ngay tại Hoàng Tước cho rằng, Đoạn Tiểu Ngư một đao kia, coi như không thể đánh giết kia Mạc Hải, cũng chí ít có thể đem này trọng thương lúc, một đạo tại trong bụi mù vang lên đao minh âm thanh đem hắn bừng tỉnh. Ngay sau đó, hắn chỉ thấy Đoạn Tiểu Ngư kia như là nguyệt luân đao quang, liền tựa như lưu ly giống nhau đột nhiên vỡ vụn. Oeng! To lớn bạo liệt thanh âm vang lên theo, đồng thời một đạo lóe ra lôi quang đao ảnh, giống như báo tô giống nhau ầm vang phóng tới Đoạn Tiểu Ngư. Ầm! Đoạn Tiểu Ngư kia thân thể nhỏ nhỏ, cả người lẫn đao, tại một trận này đao ảnh ảnh kích phía dưới từ trong bụi mù bay ngược mà ra, cuối cùng đập ầm ầm rơi xuống đất. Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình cùng Hoàng Tước đều một mặt tiến lặng. Vừa mới hai người kia hai đao, nếu như nói Đoạn Tiểu Ngư chỉ là sờ đến cực cảnh cánh cửa, kia Mạc Hải Tắc đã hoàn toàn đem một đao kia tu luyện tới cực cảnh. Tùy tiện vung đao, liền có thể làm được đao pháp cực cảnh, đủ để thấy Mạc Hải cùng Đoạn Tiểu Ngư ở giữa chênh lệch. Có thể so với bình thường luyện thần thâm hậu chân nguyên, còn có tu luyện đến cực điểm cảnh đao pháp, khó trách hắn một mình liền dám đến đây khiêu chiến Thiên Đao môn. Hoàng Tước sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói. Chương 384, Chiến Mạc Hải, Tô trưởng lão thất tinh kiếm. Chương 384, Chiến Mạc Hải, Tô trưởng lão thất tinh kiếm. Cùng cảnh giới phía dưới, quyết định hai tên giữa các tu sĩ thực lực chiến lệnh, một là chân nguyên thâm hậu trình độ, hai là đối công pháp nắm giữ. Mà cái này Mạc Hải cả hai đều có, cùng cảnh giới hạ rất khó gặp gỡ đối thủ. Hoàng Tước một bên nghĩ như vậy, một bên cực nhanh điều chỉnh linh kính hình tượng. Chờ hắn lần nữa tìm đến Đoạn Tiểu Ngư thân ảnh lúc, phát hiện nàng đã như là một cái huyết nhân giống nhau ngã trên mặt đất, có thể là bởi vì đau đớn, thân thể không bị khống chế đang run rẩy. Nhưng cho dù là như vậy, nàng vẫn là cố gắng xử lấy đao, muốn từ dưới đất bò dậy, mà trong miệng càng là lẩm bẩm mắng, "Tiểu xuất sinh, cậu tạp trùng, hại sư tỷ ta, hại ta sư minh, đến ông ti, ngươi làm muốn." Ầm. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, một chân nặng nề mà giẫm tại đầu của nàng. Vốn là một thân tổn thương nàng, kém chút đau đến khóc ra thành tiếng, bất quá cuối cùng nàng nhịn xuống không có khóc, vẫn như cũ chỉ là ở nơi đó càng không ngừng mắng. Cho dù là đầu bị dâm đến rơi vào bùn đất, nàng cũng vẫn là muốn mắng. Mắng nữa một câu, ta xé ngươi miệng. Cái này lúc dùng chân đạp lên đoạn tiểu ngư đầu Mạc Hải, chậm rãi ngồi xổm xuống, cầm trong tay trường đao chống đỡ đoạn tiểu ngư gương mặt. Phi. Đoạn tiểu ngư trừng Mạc Hải liếc mắt một cái, hướng hắn nổ một ngụm mang theo bọt máu nước bọt. Bất quá cái này nước bọt không có nôn đến Mạc Hải trên mặt, liền bị hắn hộ thể cương khí cản lại. Từng. Ngươi thế mà từng nuốt chút dư cỏ. Đang muốn nổi giận Mạc Hải, đột nhiên dùng sức hít hà, sau đó trên mặt phẫn nộ lập tức biến hóa làm kinh hỉ. Chút dư cỏ dư lực, có thể ngàn năm không tiêu tan. Chỉ cần ta đem ngươi mang về chế biến thành một viên huyết đan, liền có thể đạt được trúc dư của toàn bộ dược lực. Có cái này viên huyết đan tương trợ, lần này Kim Lân hội, ta chí ít có thể đi vào 30 vị trí đầu. Kia Mạc Hải ánh mắt vô cùng tham lam nhìn về phía Đoạn Tiểu Ngư. Đoạn Tiểu Ngư bị hắn cái này ánh mắt chằm chằm đến toàn thân run rẩy, lúc này lần nữa chửi ầm lên. Kia Mạc Hải nghe được tâm phiền, một bàn tay lắc tại Đoạn Tiểu Ngư trên mặt, đưa nàng hàm dưới xương trực tiếp đập gãy, để nàng không có cách nào lại nói tiếp. Ầm. Nhưng ngay tại kia Mạc Hải lấy ra một con tiểu túi càn khôn, chuẩn bị đem Đoạn Tiểu Ngư đặt vào lúc, đầu đội thiên không đống nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tên mọc lên một tấm mặt chữ quốc, mặt mũi tràn đầy vai hùng chi khí nam tử trung niên, ngay tại ngự kiếm phách chạm kết giới. Mà linh tính bên ngoài, hoàng tước đang điều chỉnh tốt trong gương hình tượng về sau, cũng rốt cuộc thấy rõ ngay tại phá trận người bộ dáng. Tô trưởng lão cuối cùng đã tới. Hắn một mặt mừng rỡ nói, một bên Hứa Thái Bình cái này lúc cũng đại đại địa nhẹ nhàng thở ra. Từ vừa mới kia Mạc Hải trong lời nói có thể thấy được, chí ít rời đi chân vũ thiên trước đó, hắn là sẽ không tổn thương Đoạn Tiểu Ngư. Hiện tại lại có Tô trưởng lão tại, chí ít trong thời gian ngắn, Đoạn Tiểu Ngư không có tính mệnh vấn đề. Đừng tốn sức coi như ngươi là nửa bước luyện thần, nghĩ phá ta ngân xa trận, cũng chí ít cần thời gian đốt một nén hương. Mạc Hải kéo ra túi, đem Đoạn Tiểu Ngư thu nhập trong túi, sau đó cười lạnh nhìn về phía đỉnh đầu Tô trưởng lão. Thằng ngại danh, tự tiện xông vào chân vũ thiên, còn dám loạn tổn thương vô tội, nếu không thả người, ngươi đừng hỏng còn sống từ chân vũ thiên đi ra ngoài. Tô trưởng lão gầm thét một tiếng, đồng thời trường kiếm trong tay của hắn nặng nề mà phách chạm dưới thân thể kết giới phía trên. Kết giới này từ một tầng thật mỏng ngân sắc cắt mịn tạo thành, tại không chịu đến lúc công kích phi thường lỏng lẻo, một khi nhận công kích liền sẽ ngưng tụ thành khiên tròn hình dạng, ngăn trở công kích. Ầm. Tô trưởng lão một kiếm này, như trước vẫn là bị kết giới này cản lại, nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra những này ngân sắc hạt cắt dung hợp tốc độ ngay tại trở nên chậm. Đang lúc Tô trưởng lão chuẩn bị ngự kiếm lại chạm kết giới lúc, kia Mạc Hải chợt vây tay một cái, để kết giới vỡ ra một đường vết rách, sau đó rất là khiêu khích đối Tô trưởng lão nói thật cho ngươi biết đi, chỉ cần tại phương này trong kết giới, ta Mạc Hải không sợ các ngươi chân vũ thiên bất kỳ tu sĩ nào. Ngươi nếu muốn tìm chết, ta có thể để ngươi tiến đến. Cong. Tô trưởng lão cơ hồ không chút suy nghĩ, một người một kiếm thẳng tắp hướng kia Mạc Hải rơi đập. Siêu. Mạc Hải dường như đã sớm tại đề phòng, một mình hình lóe lên, liền né tránh Tô trưởng lão một kiếm này. Ầm. Tô trưởng lão trôi này huyền thiết trường kiếm, trung điệp cắm ở mặt đất, đem viên nền đá mặt chấn động đến toàn bộ lom xuống dưới. Ta Mạc Hải thủ hạ không chạm hạ người vô danh, xương tiên ra. Thân hình sau khi đứng vững, Mạc Hải tay đè tại trên chuôi đao, ánh mắt tràn đầy khinh miệt chi ý nhìn về phía Tô trưởng lão. Lấy ngươi mạng chó người. Tiêu giao phái Tô trưởng canh. Tô trưởng lão một bên nói như vậy, một bên rút kiếm bay lượn mà ra, một kiếm nhanh dường như chớp giật đâm về Mạc Hải ngực. Cùng vừa mới giống nhau, Mạc Hải thân hình bá một tiếng, lóe lên một cái gian biến mất tại chỗ. Hắn vẫn như cũ dự phán đến Tô trưởng canh một kiếm này. Nhưng để Hoàng Tức cùng Hứa Thái Bình cảm thấy hai mắt tỏa sáng chính là, Tô trưởng lão một kiếm đâm vào không khí về sau, kiếm thế vẫn chưa như vậy ngừng. Cong. Theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, Tô trưởng lão đâm ra một kiếm kia, đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang gãy hướng kia Mạc Hải. Mạc Hải lại lóe lên. Kiếm quang lại gãy. Tại không sai biệt lắm chờ kia Mạc Hải tránh thoát kiếm thứ 6 về sau, thân hình hắn bên trong xuất hiện một tia nhỏ bé sơ hở, rốt cuộc bị Tô trưởng lão bắt lấy. Ầm. Tô trưởng lão kiếm quang thẳng tắp đâm về kia Mạc Hải lồng ngực, nhưng bước ngoặt nguy hiểm kia Mạc Hải một thân mãnh liệt đạo khí, giúp hắn ngăn trở Tô trưởng lão một kiếm này. Nhưng dù cho như thế, cả người hắn vẫn là bị một kiếm này chấn động đến bay ngược mà lên, cuối cùng hắn không thể không được rút đao cắm ở mặt đất, này mới khiến thân thể bình ổn xuống tới. Tốt. Thấy cảnh này, Hoàng Tước 10 phần hạ giận vỗ bàn kêu to một tiếng. Chương 385, chiến Mạc Hải áp chế cảnh giới đại trận. Chương 385, chiến Mạc Hải áp chế cảnh giới đại trận. Đây là chúng ta Tô trưởng lão tuyệt học thất tinh kiếm, một kiếm không trúng liền sẽ tự động đuổi theo đối thủ khí tức tái xuất một kiếm, cực ít có người có thể liên tục né tránh thất kiếm. Hắn tiếp lấy hướng Hứa Thái Bình giải thích nói. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Hắn thấy Tô trưởng lão một kiếm này trừ hạ giận bên ngoài, còn chứng minh một việc, cái này Mạc Hải hoàn toàn chính xác không thể vận dụng luyện thần cảnh tu vi. Có thể vẹn vẹn chỉ là như thế, hắn dũng khí từ đâu tới, dám hò hét lấy không sợ chân vũ thiên bất kỳ tu sĩ nào đâu. Hứa Thái Bình lần nữa rơi vào trầm tư. Bởi vì cho dù là có được tương đương với luyện thần cảnh thâm hậu chân nguyên, lại đem trên thân đao pháp tại bên trong mấy môn công pháp tu luyện tới cực cảnh, cũng không đến nỗi dám nói mình có thể không sợ luyện thần cảnh tu sĩ. Hắn tất nhiên còn có dựa vào. Nghĩ tới đây, Hứa Thái Bình tự lẩm bẩm một câu. Bạch. Nhưng vào lúc này, chỗ kia tại bị động bên trong Mạc Hải, đột nhiên chủ động rút đao chém về phía Tô trưởng lão. Oeng! Cùng lúc trước chém về phía Tiểu Ngư một đao kia giống nhau, Mạc Hải một đao kia đao thế như là trào lên giang hà, kia từng đạo đao khí, càng lại như là tinh mịn mưa rào, phản phất có thể đem gặp tất cả toàn bộ xé nát. Cong! Đối mặt Mạc Hải một đao kia, Tô trưởng lão cũng không có lãnh đạm, dưới chân liên tục bước ra 7 bước, sau đó một kiếm thế như sao băng rơi xuống đất bình thường, mang theo như là gào thét tiếng xé gió, còn muốn kia chướng mắt kiếm băng, một kiếm đón Mạc Hải một đao kia đâm tới. Oeng! Kịch liệt tiếng va chạm bên trong, Mạc Hải đao thế dễ dàng sụp đổ, lại một lần nữa bị Tô trưởng lão kiếm dài đuổi thẳng vào. Mặc dù cái này Mạc Hải đã đem một thức này đao pháp tu luyện đến cực điểm cảnh, nhưng kia trung quy là thông huyền cảnh cực cảnh, mà chúng ta Tô trưởng lão thất tinh kiếm thì là nửa bước luyện thần cảnh cực cảnh. Nhìn xem Tô trưởng lão cái này kinh người một kiếm, Hoàng Tước đông nhiên một mặt cũng có vinh yên nói. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, nhưng hắn mặc dù tán thành Hoàng Tước thuyết pháp, trong lòng kia phần lo lắng lại là không có chút nào tiêu giảm, đôi mắt vẫn như cũ không nháy mắt nhìn chằm chằm trên bàn gương bạc. Ầm. Đúng lúc này, Mạc Hải hộ thể cương khí bị Tô trưởng lão một kiếm phá mở. Nếu không phải trên người hắn còn xuyên một kiện bảo giáp, một kiếm này xuống tới, hắn tất nhiên muốn bị khai tràng phá bụng. Cong. Mà Tô trưởng lão thất tinh kiếm, kiếm thế vẫn như cũ chưa ngừng, kiếm quang đâm thẳng kia Mạc Hải mà đi. Một kiếm này, kia Mạc Hải coi như có bảo giáp hộ thể, cũng ngăn không được. Bụt. Như Hứa Thái Bình cùng Hoàng Tước dự liệu như vậy, vẫn như cũng bị buộc đến bước đường cùng Mạc Hải, cuối cùng vẫn là nói lựa chọn rút đao cùng Tô trưởng lão đối bính. Cái này Mạc Hải cứ việc chân nguyên 10 phần hùng hậu, nhưng đây là so với tu sĩ khác mà nói, tại nửa bước luyện thần cảnh Tô trưởng lão trước mặt, liền không coi là cái gì. Ầm. Đao kiếm va chạm trong tiếng nổ, Mạc Hải thân thể bị chấn động đến đột nhiên hướng về sau ngửa mặt lên, mà Tô trưởng lão tắc một bước đã lui. Bất quá ngay tại Tô trưởng lão chuẩn bị tái xuất một kiếm, triệt để kết quả cái này Mạc Hải tính mệnh lúc, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một đạo từ ngân sắc cắt mịn tạo thành phù văn đồ án. Theo sát lấy, tập hợp tại Tô trưởng lão quanh thân khí tức ba động, đột nhiên ở giữa sụp đổ ra tới. Chính là chỉ dùng ánh mắt cũng có thể nhìn ra, Tô trưởng lão khí tức trên thân ba động, ngay tại nhanh chóng yếu bớt. Bụt. Đúng vào lúc này, kia Mạc Hải chém ra một đao. Nguyên bản có chút luống cuống Tô trưởng lão, cố tự chấn định tâm thần, rút kiếm nên đón tiếp lấy. Kết quả chỉ nghe phanh một tiếng, Tô trưởng lão kiếm thế trực tiếp bị Mạc Hải phá, thân hình tùy theo bay ngược mà ra, thật vất vả mới một lần nữa ổn định thân hình. Lại nhìn trên người hắn, thế mà nhiều ra mấy đạo vết thương. Tô trưởng lão tu vi cảnh giới, bị đại trận này ngăn chặn. Thấy cảnh này, Hoàng Tước tại ngu ngơ một lúc sau, đột nhiên lên tiếng kinh hô. Quả là thế, lá bài tẩy của hắn chính là trận pháp này. Hứa Thái Bình thì là một mặt chợt nhẹ gật đầu. Bởi vì sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên hắn đối một màn này cũng không phải là 10 phần ngoài ý muốn. Thái Bình, ta nhớ được ngươi tại Thiên Phật Quốc lúc, cũng dùng qua áp chế hắn người tu vi năng lực, ngươi phải chăng có cái gì phương pháp phá giải? Nhìn xem trong kính Tô trưởng lão, một chút xíu bị kia Mạc Hải đao thế áp chế, Hoàng Tước có chút nóng nảy hướng Hứa Thái Bình hỏi thăm. Ta kia là Phật gia châm ngôn hạ chúng sinh bình đẳng chi lực, cái này Mạc Hải rõ ràng mượn nhờ chính là trận pháp chi lực, cả hai trên bản chất khác nhau rất lớn. Lông mày nhíu chặt, Hứa Thái Bình lắc đầu nói, chí ít chính hắn là tìm không thấy cái gì phương pháp phá giải. Bụt. Cái này lúc, linh kính bên trong kia Mạc Hải lại một lần nữa một đao phách chạm tại Tô trưởng lão trên thân, bổ đến cảnh giới tu vi bị đè xuống rất nhiều Tô trưởng lão, liên tiếp lui về phía sau tránh né. Chớ đút a Tô lão, ngươi không phải muốn tới giết ta sao? Ta ở chỗ này, ngươi đến a. Mạc Hải đem đao sử trên mặt đất, một mặt khiêu khích xông Tô trưởng lão chiếu nói. Tô trưởng lão mặc dù một mặt phẫn nộ, nhưng hắn biết rõ, lúc này nếu là tùy tiện xuất kiếm, khẳng định sẽ bị kia Mạc Hải tìm tới sơ hở. Cảnh giới của ngươi cùng chân nguyên, giống như cũng bị áp chế, vì sao đao thế vẫn chưa yếu bớt? Tô trưởng lão tại né tránh Mạc Hải một đao về sau, trầm giọng hỏi. Bởi vì ta cùng thân thể suy nhược chân vũ thiên tu sĩ không giống, tiểu gia ta cái này cụ thể phách, sớm đã là võ thánh cảnh. Mạc Hải nghe vậy cười đắc ý mà đang nói chuyện đồng thời, quanh người hắn xương cốt bắt đầu đôm đốp rung động, cơ bắp khối khối hở ra, ngay cả thân cao cũng sinh sinh cất cao 3 thước. Từ xa nhìn lại, giống như một đầu hình người yêu thú. Thấy cảnh này, Hoàng Tước vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, người này đi thế mà là Thái Bình ngươi một cái đường đi. Chương 386, chín Mạc Hải, có một đao từ trên trời giáng xuống. Chương 386, chín Mạc Hải, có một đao từ trên trời giáng xuống. Hứa Thái Bình cũng rất là giật mình. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương là đao tu, hắn lập tức thoải mái. Bởi vì dựa theo năm đó Thương Cưu thuyết pháp, chân chính đao tu, thể phách đại đa số sẽ không quá yếu, bởi vì chân chính đến liều mạng thời điểm, khí huyết cùng thể phách sẽ là bọn hắn cuối cùng át chủ bài. Hoàng Tước đại ca, còn bao lâu đến Dận Phong Cốc? Hứa Thái Bình thần sắc có chút nghiêm túc nhìn về phía Hoàng Tước. Bởi vì tu luyện con đường giống nhau, cho nên hắn biết rõ kia Mạc Hải ý đồ, nếu để cho Tô trưởng lão tiếp tục dây dưa với hắn xuống dưới, tất nhiên sẽ bị này chém giết. Còn có thời gian một chén trà công phu mới có thể đến. Hoàng Tước thoảng qua đã tính toán một chút, sau đó ánh mắt mang theo một vẻ khẩn trương nói, nhưng nguyện Tô trưởng lão có thể lại căng cứng một hồi. Hứa Thái Bình thật dài thở dài ra thở ra một hơi, sau đó ánh mắt lần nữa rơi xuống kia linh kính. Chờ một chút các ngươi đừng xuất thủ, người này giao cho ta. Hắn đột nhiên lại ngẩng đầu lên sông Hoàng Tước đạo, chính là tại cái kia trận pháp giới, người này chỉ có thể để ta đến đối phó, không phải vậy các ngươi coi như có thể thắng, tổn thất cũng sẽ rất lớn. Hoàng Tước còn có chút do dự, nhưng lại bị Hứa Thái Bình một thanh đánh gãy. Tốt a. Hoàng Tước cuối cùng vẫn là đồng ý. Dứt bỏ nguy hiểm không nói, từ trước mắt hiểu rõ đến tình báo đến xem, có thể khắc chế cái này U Vân Tiên Mạc Hải hoàn toàn chính xác chỉ có Hứa Thái Bình. Ầm. Đúng vào lúc này, Tô trưởng lão lại một lần nữa bị kia Mạc Hải đao đánh bay. Bất quá coi như cảnh giới bị áp chế, kiếm pháp của hắn cùng nhiều năm tích lũy xuống kinh nghiệm, vẫn là để hắn đang tránh né kia Mạc Hải là thành thạo điêu luyện. Cảnh giới bị ép, đối phương lại là võ thánh cảnh võ đạo cường giả, không có khả năng thắng được hiện tại liền nhìn xem có thể cho Tống trưởng lão bọn hắn tranh thủ bao nhiêu thời gian. Tô trưởng lão một bên tránh né lấy kia Mạc Hải, không cùng hắn chính diện giao phong, một bên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, người bình thường chỉ biết tính tình của hắn giữ dằn như lửa, chỉ có thực sự hiểu rõ nhân tài của hắn biết, hắn tại đứng trước nguy cảnh lúc tâm tư sẽ phá lệ kín đáo. Ngay tại hắn ý niệm chớp động ở giữa, kia Mạc Hải lại một đao hướng hắn bổ tới. Lần này hắn không có chỗ trốn tránh, chỉ có thể rút kiếm đi cản. Ầm. Tại một tiếng kim thiết tấn công chói tai tiếng vang bên trong, Tô trưởng canh lần nữa bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước, kia cầm kiếm tay tức thì bị chấn động đến ra chóp thịt bong. Thậm chí hắn có thể cảm giác được, chính mình xương cốt đều đã xuất hiện tổn thương. Không nghĩ tới à, thế gian này thế mà thật có võ phu, có thể đem thể phách rèn luyện đến võ thánh cảnh. Tiếp xuống coi như Tống trưởng lão bọn hắn đến, đoán chừng cũng sẽ là một trận ác chiến. Một lần nữa đứng vững thân hình Tô trưởng canh, sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói, "Ầm." Cái này lúc, kia Mạc Hải tựa hồ là phát giác được Tô trưởng canh ý đồ, lúc này cầm trong tay trường đao hướng trên mặt đất cắm xuống, sau đó cười lạnh nhìn về phía Tô trưởng canh nói, "Thật sự là không thú vị." Đang khi nói chuyện, hắn tay háo lắc một cái, đem bị chứa vào trong túi càn khôn đoạn tiểu ngư từ bên trong run đi ra. Hô. Tại trong túi càn khôn kìm nén đến sắc mặt tái nhợt đoạn tiểu ngư, liều mạng thượng đau đớn, từng ngụm hít vào khí. Thông huyền cảnh tu sĩ bị chứa vào trong túi càn khôn mặc dù sẽ không chết, nhưng lại sẽ sống còn khó chịu hơn chết. Bất quá nàng chưa kịp hút vào mấy ngụm, đầu liền lại một lần nữa bị kia Mạc Hải giẫm tại dưới chân. Thấy cảnh này, Linh Kính bên ngoài Hứa Thái Bình, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh. Lôi kéo chiếc xe ngựa này linh hạt, tựa hồ là cảm nhận được Hứa Thái Bình sắc ý, phát ra một thân bén nhọn tê mình, chớp cánh tốc độ đều tăng tốc mấy phần. Lập tức liền muốn đến, Thái Bình ngươi chớ có kinh lấy linh cầm. Hoàng Tước tranh thủ thời gian nhắc nhở Hứa Thái Bình một tiếng. Ừm. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, chợt ánh mắt lần nữa rơi vào Linh Kính bên trên. Chỉ nghe Linh Kính bên trong kia Mạc Hải giẫm lên đoạn tiểu ngư đầu, cười nhìn hướng kia Tô trưởng lão nói, thành thật thật, cùng ta thử đao, nếu không ta hiện tại liền chặt đầu của nàng. Có thể. Tô trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó chỉ vào đoạn tiểu ngư nói, nhưng không cho ngươi đưa nàng thu nhập trong túi. Không có vấn đề. Mạc Hải gật đầu cười, sau đó một cước đem đoạn tiểu ngư đá phải sau lưng. Tô lão chúng kế cái này, Mạc Hải căn bản liền không biết giết tiểu ngư. Thấy Tô trưởng lão đáp ứng cùng Mạc Hải chính diện giao thủ, Hoàng Tước lập tức nhăn lại lông mày. Không có việc gì, Tô lão khẳng định cũng là đoán ra chúng ta rất nhanh liền có thể đuổi tới, lúc này mới đáp ứng kia Mạc Hải. Hứa Thái Bình nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem trước mặt Linh Kính. Bụt. Cong. Hai người giữa lúc trò chuyện, Linh Kính bên trong Mạc Hải cùng Tô trưởng lão đã bắt đầu giao thủ. Trong lúc nhất thời Linh Kính bên trong lại một lần nữa kiếm quang bay múa, đao khí tung hành. Ầm. Chỉ mấy hiệp xuống tới, Tô trưởng lão kiếm thế liền bị Mạc Hải đao thế phá, hắn kia dùng võ thánh cảnh khí huyết thúc dục một đao, đúng là suýt nữa đem Tô trưởng lão một cánh tay chặt đứt. Lại đến. Bất quá Tô trưởng lão trên mặt lại là không có nửa phần vẻ sợ hãi, dưới chân liên tục bước ra 7 bước về sau, mang theo một cỗ hung hãn kiếm thế, một kiếm hướng kia Mạc Hải đâm tới. Bụt. Đối mặt Tô trưởng lão một kiếm này, kia Mạc Hải thậm chí không có sử dụng đao pháp, chỉ là dùng hắn kia giống như yêu thú cánh tay, hai tay cầm đao, đón Tô trưởng lão kiếm phong phách chạm mà đi. Oeng. Dũng mạnh âm thanh bên trong, Tô trưởng lão trong tay trường kiếm bị đánh rơi xuống, vốn là trọng thương cánh tay kia hoàn toàn bại lộ tại kia Mạc Hải đao khí phía dưới. Bình thường dưới tình hình, chỉ cần Tô trưởng lão vận chuyển thân pháp trốn tránh, tất nhiên là có thể tránh thoát. Nhưng chẳng biết tại sao, lần này Tô trưởng lão không có trốn tránh, mà là tùy ý vậy đao khí xé rách cánh tay của mình, sau đó thân hình lóe lên xuất hiện tại kia Mạc Hải sau lưng đoạn tiểu ngư bên cạnh. Bạch. Rõ ràng Tô trưởng canh ý đồ Mạc Hải, lập tức một mặt tức giận bay thân để đao chém tới. Ầm. Một đao kia phách chẳng hạ một cái trước mắt, Tô trưởng lão bóp nát một khối ngọc phù, để một đoàn màn ánh sáng màu xanh đem hắn cùng đoạn tiểu ngư bao phủ, ngăn trở kia Mạc Hải một đao. Ta nhìn ngươi có thể cản ta mấy đao. Kia Mạc Hải cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa để đao hướng Tô trưởng lão cùng đoạn tiểu ngư chém tới. Oeng. Nhưng lần này, không đợi hắn trường đao rơi xuống, một cỗ cường đại quỷ dị đao thế tựa như một con vô hình cự thủ giống nhau đem kia Mạc Hải cả người định tại chỗ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng người dẫn theo đao, mang theo đao ảnh đầy trời, từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, hắn chỉ nghe được một trận ve kêu thanh âm tại hắn bên tai nổ vang, biết. Chương 387, Chiến Mạc Hải, U Vân Thiên Mạc gia trưởng tử. Chương 387, Chiến Mạc Hải, U Vân Thiên Mạc gia trưởng tử. Anh. Tiếng ve kêu vang lên đồng thời, mấy trăm đạo đao khí biến thành đao ảnh, giống như kia cánh ve giống nhau liên tiếp không ngừng mà phách chạm hướng kia Mạc Hải. Ầm. Liên tiếp chịu 5-6 đao về sau, kia Mạc Hải bỗng nhiên tránh thoát kia cổ đao thế chói buộc, đột nhiên đem đao hướng trên mặt đất cắm xuống. Tại một thân đao ý dẫn dắt phía dưới, đao thế của hắn cùng đao khí trước người hội tụ thành một đạo to lớn đao ảnh, thay hắn ngăn lại còn thừa mấy chục đạo đao ảnh. Oeng. Có thể dù chỉ là khai thác thủ thế, đao thế của hắn cuối cùng vẫn là bị kia mấy trăm đạo liên tiếp rơi xuống đao ảnh phá mất, cả người tùy theo phanh một tiếng bay ngược mà lên. Ầm. Cuối cùng hắn một đao một quyền, liên tiếp đập chém tại mặt đất, này mới khiến thân hình ổn định. Cùng lúc đó, một thân ảnh từ không trung đồng bền hạ xuống, đứng ở Tô trưởng lão cùng đoạn tiểu ngư trước người. Hứa Thái Bình, làm sao đến chính là ngươi? Tống trưởng lão bọn hắn người đâu? Đang nhìn thanh người tới bộ dáng về sau, Tô trưởng lão rất là kinh ngạc hỏi. Hắn nguyên lai tưởng rằng đến sẽ là Tống trưởng lão, lại không tốt cũng là Hoàng Tước, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là Hứa Thái Bình. Tô trưởng lão, Tống trưởng lão dùng phong giống công đưa ta đoạn đường, cho nên muốn so bọn hắn sớm đến mấy bước, bất quá bọn hắn nên cũng nhanh đến. Hứa Thái Bình hồi kia Tô trưởng lão một tiếng. Quá mức nguy hiểm, ngươi vết thương trên người mới khỏi hẳn, vẫn là chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Tô trưởng lão thập phần lo lắng Hứa Thái Bình. Hắn chuyến này có một bộ phận nhiệm vụ, chính là hộ vệ Hứa Thái Bình, cho nên rất rõ ràng Hứa Thái Bình đối với cựu phụ còn có chân vũ thiên ý vị như thế nào, tự nhiên không dám để cho hắn lâm vào trong nguy hiểm. Tô trưởng lão, đối phó cái này Mạc Hải, ta phù hợp. Hứa Thái Bình cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là lắc đầu, sau đó liền ngồi xổm người xuống đi thăm dò nhìn Đoạn Tiểu Ngư thương thế. Phúc. Kết quả vừa vặn tại hắn chuẩn bị đem tụ khí đan nhét vào Đoạn Tiểu Ngư trong những lúc, nàng trong miệng thốt ra một ngụm máu đen đến, thanh hôi vô cùng. Thế mà tại chính mình chữa thương. Hứa Thái Bình dùng chân nguyên đánh tan trên người vết máu, sau đó hơi kinh ngạc quan sát lên Đoạn Tiểu Ngư khí tức ba động. Cô nương này luyện tựa như là thiên đao môn tiên thu công, chỉ cần không phải bị một kích mất mạng, lại nặng thương thế cũng có thể khôi phục. Một bên Tô lão tại ăn vào một viên đan dược về sau, hướng Hứa Thái Bình giải thích nói: "Vừa mới hắn cứu Tiểu Ngư lúc, liền đã tra xét thương thế của nàng. Đa tạ Tô trưởng lão bao cho." Hứa Thái Bình hướng Tô trưởng canh tạ một tiếng, chợt đem viên kia tụ khí đan nhét vào Đoạn Tiểu Ngư trong miệng. "Nô." Để hắn không nghĩ tới chính là, nguyên bản đã lâm vào bất tỉnh khuyết Đoạn Tiểu Ngư, tại ăn vào viên này tụ khí đan về sau, thế mà lập tức liền có trí giác. Tu khí đan còn có bậc này công hiệu. Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc. Tu khí đan chỉ là trợ giúp tu sĩ ngưng tụ chân khí đan dược, đối với chữa thương đến nói chỉ là phụ trợ tác dụng. "Nô." "Mùi vị kia, ta ăn qua, ăn ngon." Có tia chi giác Đoạn Tiểu Ngư nhắm mắt lại đập đi một chút miệng, thậm chí còn đánh giá một chút tụ khí đan hương vị. "Thái Bình, Thái Bình đại ca." Đang lúc Hứa Thái Bình ngạc nhiên lấy cái này Đoạn Tiểu Ngư, thế mà còn nhớ rõ tụ khí đan hương vị lúc, Đoạn Tiểu Ngư bỗng nhiên đột nhiên mở mắt. Chỉ là vừa mới mở mắt, thương thế bên trong cơ thể liền bị khiên động lại là phốc phun ra một ngụm máu đen. Chớ có loạn khí tức. Hứa Thái Bình lại lấy một viên tụ khí đan nhét vào Đoạn Tiểu Ngư trong miệng. Hiện tại xem ra, cái này Đoạn Tiểu Ngư chỉ cần có thể bổ sung đầy đủ chân khí, thương thế trên người liền sẽ tự động khôi phục. "Ừm." Ăn vào tụ khí đan, Đoạn Tiểu Ngư liên tục gật đầu. Tấm kia tràn đầy vết máu vai hề, nhìn thấy người có chút đau lòng, lại nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười. "Oan." Nhưng vào lúc này, một đạo mãnh liệt khí tức ba động từ đằng xa truyền đến. Đón lấy, kia U Vân Thiên tu sĩ Mạc Hải âm thanh vang lên, lại tới một cái chịu chết. Vừa dứt lời, Hứa Thái Bình dưới thân bỗng nhiên sáng lên đạo đạo phù văn, bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ ngân xa kết giới, cũng từ trong suốt trạng biến thành tổ ong hình. Ầm. Đã đi tới phía trên, đang chuẩn bị phá trận hoàng tức cùng Tống trưởng lão, trực tiếp bị ngăn ở bên ngoài, mặc cho bọn hắn sử xuất loại thủ đoạn nào đều mở không ra kết giới này. "Đã sớm biết các ngươi chân vũ thiên sẽ có người tới cứu viện, tiểu gia ta lúc này mới cố ý để kết giới nửa mở, để các ngươi từng cái đến đây tự chui đầu vào lưới." Mạc Hải âm thanh vang lên lần nữa. Hứa Thái Bình đem trong bình còn lại mấy viên tụ khí đan, tất cả đều giao cho một bên Tô trưởng lão, lúc này mới đứng dậy nhìn về phía kia Mạc Hải. "Dám hỏi các hạ là U Vân Thiên cái nào môn phái đệ tử?" Hứa Thái Bình ánh mắt bình tĩnh cùng kia Mạc Hải đối mặt đạo. "Ngươi cảm thấy ngươi xứng biết không?" Mạc Hải lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hắn thấy, Hứa Thái Bình vừa mới một đao kia sở dĩ có thể làm bị thương hắn, hoàn toàn là đánh lén chi công. "Ta Mạc Hải, cuộc đời nhất xem thường phía sau người đánh lén." Hắn tiếp lấy lại bổ sung một câu. "Có hay không một loại khả năng, là ngươi phát hiện được quá chậm rồi?" Hứa Thái Bình thản nhiên nói. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho Mạc Hải, là mắt trái của hắn che giấu hắn xuất đao trước khí tức. Nghe nói như thế, kia Mạc Hải sắc mặt phát lạnh, ánh mắt bên trong tức giận càng tăng lên. Bất quá hắn không có vội vã xuất đao, mà là một bên dạo bước tìm kiếm thời cơ, một bên hướng miệng bên trong nhét vào một viên đan dược. Cùng Tô trưởng canh kia một trận, hắn mặc dù không chịu tổn thương, nhưng chân nguyên hao tổn không nhỏ. Người này chỉ là bề ngoài ngạo mạn, nội tâm kỳ thật phi thường cẩn thận, hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay chính là hạ tử thủ. Hứa Thái Bình tay đè tại trên chuôi đao, trong lòng đối kia Mạc Hải làm ra đánh giá. Đây cũng là hắn lần thứ nhất cùng U Vân Thiên tu sĩ giao thủ, trong lòng trừ một chút khẩn trương bên ngoài, càng nhiều kỳ thật vẫn là hưng phấn cùng chờ mong. Hắn là U Vân Thiên, Tây Lương quốc tam đại thế gia một trong, Mạc gia trưởng tử. Cái này lúc Đoạn Tiểu Ngư giãy giụa lấy mở miệng nói. Chương 388, chiến Mạc Hải, võ thánh cảnh thể phách. Chương 388, chiến Mạc Hải, võ thánh cảnh thể phách. Mặc dù không biết Tiểu Ngư là từ đâu được đến tình báo, nhưng kết hợp lúc trước hoàng tức cho hắn vài cuốn sách, trong đầu của hắn lập tức hiện ra liên quan tới Tây Lương quốc Mạc gia tình báo. U Vân Thiên thế lực khắp nơi, xa so với Chân Vũ Thiên muốn phức tạp. Chân Vũ Thiên hoàn toàn là lấy chín đại tiên phủ làm trung tâm, mà U Vân Thiên chỉ là bên ngoài thế lực liền có tông môn, tiên triều, thế gia cái này tam vương, vụ trộm tà tu thế lực cùng tổ chức, càng là nhiều không kể xiết. Mà cái này Tây Lương quốc Mạc gia, vốn là Tây Lương quốc nhất lưu thế gia, nhưng bởi vì 700-800 năm trước một lần náo động, trong tộc bao quát tộc trưởng tại bên trong số lớn tinh nhuệ tử đệ tất cả đều chết thảm, thu thập vô số công pháp càng là tổn hại hơn phân nửa. Từ đó Mạc gia từ Tây Lương quốc nhất lưu thế gia, biến thành một cái tam lưu thế gia. Chẳng lẽ các ngươi Mạc gia chính là bị Đoạn Tiên Nhai lão tiền bối từ Tây Lương quốc nhất lưu thế gia giết thành tam lưu thế gia? Đang bay nhanh suy đoán ra điểm này về sau, Hứa Thái Bình bỗng nhiên đem trong lòng phỏng đoán thoát ra, hướng kia Mạc Hải hỏi: "Ngươi muốn chết?" Mà hắn câu nói này, tựa hồ là chạm đến kia Mạc Hải bại ngược. Chỉ nghe vụt một tiếng, kia Mạc Hải thân ảnh đã hóa thành một đạo giao nhau lấy thập tự lao quang, đột nhiên phách chạm hướng Hứa Thái Bình. "Biết." Thấy thế, Hứa Thái Bình một chân độc lập, hai tay cầm đao, một thức ve sầu đón kia Mạc Hải đao quang chém tới. "Ông!" nhưng ngay tại hắn một đao kia phách chạm ra một cái trước mắt, một cô rất lực lượng kỳ lạ đem hắn quanh thân bao khỏa, để khí tức của hắn ba động tùy theo xuống đến thông huyền chút thành cửu. Mà tại khí tức yếu đi đồng thời, Hứa Thái Bình đao thế cũng nhận ảnh hưởng, trăm đạo đao ảnh tùy theo vỡ nát thành mấy chục đạo. Thái Bình cẩn thận, hắn đại trận này có thể đè thấp người khác tu vi. Tô trưởng canh khi nhìn đến một màn này về sau, lập tức lên tiếng nhắc nhở Hứa Thái Bình một câu. Nhưng lúc này Hứa Thái Bình đao thế đã xuất, không có cách nào thu đao. Ầm. Đao khí cùng kiếm khí va chạm phía dưới, bởi vì tu vi đột nhiên bị áp chế nguyên nhân, Hứa Thái Bình một đao kia không thể phát huy ra toàn lực, bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Oeng. Kia Mạc Hải tắc tại phá Hứa Thái Bình đao thế về sau, lập tức chiêu thức biến đổi. Chợt, liền chỉ gặp hắn tại cố kia võ thánh thân thể mạnh mẽ huyết khí thôi động phía dưới, một đao mang theo hành tạo thiên quân chi thế, hướng Hứa Thái Bình chặn ngang chém tới. Nhưng để Mạc Hải không nghĩ tới chính là, Hứa Thái Bình tại liền lùi mấy bước về sau, đột nhiên một cước trùng điệp hướng phía trước bước ra. Chỉ một thoáng, tại một trận khớp xương ma sát đôn đốt thanh âm bên trong, này thân thể đột nhiên cất cao ba thước, một thân cơ bắp đem quần áo chống lên. Mãng giao thể phách, tỉnh giao. Tại tỉnh lại mãng giao thể phách đồng thời, Hứa Thái Bình hai tay nắm ở chu đao, một đao hướng kia Mạc Hải phách chạm đến đao quang chém xuống. Ầm. Chói hai kim thạch ba chạm thanh âm bên trong, Hứa Thái Bình một đao kia, đúng là trực tiếp đem Mạc Hải trường đao chặt đứt. Trong lúc nhất thời, vô luận là Mạc Hải bản thân, vẫn là Hứa Thái Bình sau lưng Tô trưởng canh đều là ngẩn người. Hứa Thái Bình vừa mới chỗ làm một đao kia không phải là chạm ma đao, mà là hắn ban sơ dưới chân núi sở học võ đạo đao pháp thất sát đao bên trong đòn thép. Cái này chân vũ thiên, thế mà cũng có người có thể rèn luyện ra võ thánh cảnh thể phách. Mạc Hải thần sắc có chút khó có thể tin nhìn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái. Biết. Ngay tại hắn nói lời này lúc, lại một tiếng ve kêu vang lên. Đi theo, Mạc Hải thân hình lại một lần nữa bị một cỗ đao thế định trụ. Tại thích tướng tu vi bị áp chế về sau, Hứa Thái Bình lại một lần nữa sử xuất hoàn chỉnh bách tiền tế minh. Tuy nói uy lực đã giảm mất đi nhiều, nhưng cũng tuyệt đối là cảnh giới này bên trong cực cảnh. Vâng. Bất quá bởi vì có thượng một đao kinh nghiệm, Mạc Hải sớm liền ném ra ngoài một tấm kim thân phủ, để một đạo to lớn thân ảnh vàng nóng ngăn tại trước người. Ầm. Ve sầu thức trăm đạo đao ảnh tề rơi, ngăn tại Mạc Hải trước người kim thân phủ, tùy theo vỡ vụn. Hắn tòa trận pháp này, cùng chúng sinh bình đẳng giống nhau, đồng dạng sẽ áp chế phụ lục pháp khí uy lực, nếu không Hứa Thái Bình một đao kia, có thể hay không phá vỡ hắn cái này huyền giai kim thân phủ thật đúng không nhất định. Vụt. Nhưng tại kim thân phủ vỡ vụn đồng thời, Mạc Hải cũng đã thoát khỏi Hứa Thái Bình ve sầu đao thế chói buộc, tại đổi một thanh đao về sau, một đao ngăn lại ve sầu thức còn sót lại đao ảnh. Chỉ là hắn bởi vì lần nữa đánh giá sai Hứa Thái Bình một đao này uy lực, lại một lần nữa bị chấn động đến bay ngược mà lên, cơ hồ là lộn nhào, lúc này mới ổn định thân hình. Ngươi thật là ưu vân tiên tu sĩ. Hứa Thái Bình mắt nhìn đao trong tay, lại nhìn mắt từ dưới đất chật vật bỏ dậy Mạc Hải, trong lúc nhất thời rất là hoang mang. Bởi vì dựa theo hắn trong sách hiểu rõ, cho dù là cùng một cảnh giới phía dưới, ưu vân tiên tu sĩ thực lực cũng muốn so chân vũ thiên tu sĩ, chí ít cao hơn nhất giai. Phúc. Vốn là khí tức bất ổn, khí huyết tán loạn Mạc Hải, đang nghe lời này về sau, nhất thời không thể điều chỉnh tốt khí tức, phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ là hắn, ngay cả phía sau hắn Tô Trường Canh, đang nghe lời này về sau, cũng đều nhăn lại lông mày. Hắn rất muốn nói cho Hứa Thái Bình, có vấn đề không phải kia Mạc Hải, mà là ngươi a, bởi vì rất rõ ràng, Hứa Thái Bình chiến lực đã vượt xa khỏi cùng giai tu sĩ một mạng lớn. Cho dù là đến từ U Vân Thiên tu sĩ, ta muốn xé ngươi cái miệng này. Phẫn nộ Mạc Hải, quanh thân bỗng nhiên sáng lên một trận kim mang, này khí huyết chi lực đột nhiên ở giữa lần nữa tăng vọt. Kia nóng dực khí huyết hôn tạp khí tức ba động, nhấc lên từng đợt sóng nhiệt, từng tầng càn quét hướng Hứa Thái Bình. Ừm, quả nhiên còn cất dấu chuẩn bị ở sau. Tại cảm nhận được Mạc Hải tăng vọt khí huyết về sau, Hứa Thái Bình âm thầm nhẹ gật đầu, nhấc đao lên trận địa sẵn sàng. Bụt. Ngay tại Hứa Thái Bình ý niệm chuyển động ở giữa, kia Mạc Hải bỗng nhiên lại rút ra một thanh đao. Tay cầm song đao hắn, quanh thân đao khí hóa thành lượn vòng liệt diễm, cả người phảng phất giống như một đầu kích động hai cánh hỏa điệu vành một tiếng bay lượn mà ra, lao thẳng tới Hứa Thái Bình mà đi. Chương 389, chiến Mạc Hải, hạ đẳng nhất rèn thể chi pháp. Chương 389, chiến Mạc Hải, hạ đẳng nhất rèn thể chi pháp. Bạch. Khí bạo âm thanh bên trong, thân hình tựa như hỏa điệu giống nhau Mạc Hải, song đao mang theo đầy trời hỏa diễm đao khí, bao tô giống nhau đánh út về phía Hứa Thái Bình. Chỉ một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình liền bị thôn vệ trong đó. Nhìn xem một đao kia, Tô trưởng canh cái chán bỗng nhiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh, bởi vì lúc trước nếu là cái này Mạc Hải sử xuất một đao kia, tu vi cảnh giới bị áp chế hắn, căn bản không có sức chống cự. Bụt. Ngay tại Tô trưởng canh có chút bận tâm Hứa Thái Bình sẽ thua ở dưới một đao này lúc, một tiếng tựa như long khóc đao minh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, một đạo dài mấy chục trượng đao ảnh từ ngọn lửa kia đao khí bên trong xông ra, một đao chém về phía Mạc Hải biến thành đầu kia hỏa điểu. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, tay cầm song đao Mạc Hải lại một lần nữa bay ngược mà ra. Mà lần này Hứa Thái Bình không cho hắn đứng vững thân hình, tiếp tục xuất đao cơ hội. Biết. Tiếng ve kêu bên trong, đao đao mỏng như cánh ve đao ảnh, đồng loạt chém về phía kia Mạc Hải. Nhưng ngay tại Hứa Thái Bình một thức này ve sầu chém ra một cái chớp mắt, đỉnh đầu xuất thân hạ đại trận, lại một lần nữa sinh ra biến hóa. Chỉ nghe quanh một tiếng, hắn chém ra đao ảnh, cùng nhau vỡ vụn. Đồng thời trên người hắn khí tức ba động, cũng tại trong chớp mắt tiêu tán trong không. Chỉ từ khí tức cảm ứng nhìn lại, hắn chính là một người bình thường. Không nghĩ tới a. Từ dưới đất bò dậy Mạc Hải, khóe miệng giơ lên, một mặt đắc ý nhìn về phía Hứa Thái Bình nói: ta trận pháp này không chỉ có thể áp chế tu vi cảnh giới, còn có thể trực tiếp phong cấm tu sĩ linh lực. Đang khi nói chuyện, hắn lại hướng trong miệng nuốt một viên đan dược. Chợt, này khí huyết trên người lại một lần nữa tăng vọt, ngay cả tóc cũng trong nháy mắt tăng vọt đến đầy đủ eo dài ngắn. Càng thêm thần kỳ là, hắn khí huyết ba động mỗi một lần chấn động thời điểm, đều sẽ vang lên một trận phượng gáy thanh âm, cực kỳ quỷ dị. Ngươi vừa mới ăn vào, chẳng lẽ là trong truyền thuyết phượng gáy đan? Khi nhìn đến Mạc Hải tại phục dụng đan dược sau khí huyết tăng vọt về sau, Tô Trường Canh trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia hoảng sợ. Lão giả, nhãn lực cũng không tệ, viên này phượng gáy đan vốn là ta giữ lại đối phó vị kia đại tướng quân. Mạc Hải cười lạnh, cầm trong tay đao ném xuống đất, ngược lại đeo lên một bộ quần sáo. Bất quá, nếu là có thể cầm xuống Trảm Ma đao truyền nhân, viên này phượng gáy đan cũng không tính lãng phí. Hắn tiếp lấy ánh mắt tràn đầy hưng phấn nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình không nghĩ tới, cái này Mạc Hải thế mà đoán ra hắn sử dụng đao pháp chính là Đoạn Thiên Nhai sáng tạo Trảm Ma đao. Ngươi là thế nào nhìn ra? Hứa Thái Bình cũng không có che giấu. Ngươi thừa nhận rồi. Mạc Hải khẽ miệng giơ lên, trên mặt lộ ra giảo hoạt nụ cười. Không cần thiết đối người chết giấu giếm cái gì. Hứa Thái Bình cái này lúc cũng thu hồi đao. Nghe vậy kia Mạc Hải bỗng nhiên cất tiếng cười to, dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng. Mà tại cười to đồng thời, thể phách của hắn cũng từ nguyên bản tám thước, lập tức cất cao đến một trượng có thừa. Đồng thời trong cơ thể hắn khí huyết bắt đầu hóa thành cực nóng liệt diễm, tại quanh người hắn bay lên. Thái Bình, cái này phượng gáy đan chính là một mực cực kỳ hiếm thấy thiên giai đan dược, nó chẳng những có thể trong khoảng thời gian ngắn chữa trị thể phách tổn thương, còn có thể đem người thể phách cất cao dòng dã nhất giai. Trận pháp này áp chế dưới, ngươi không thể vận dụng chân khí, chỉ vận dụng khí huyết chi lực là áp chế không nổi hắn. Người ta vẫn là nghĩ biện pháp trước phá trận pháp này chạy đi, lại đến bàn bạc kỹ hơn. Cái này lúc Tô Trường Canh ngữ tốc cực nhanh nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo: Tô trưởng lão, trận pháp này ra ngoài so tiến đến còn khó, trong thời gian ngắn phá không được. Hứa Thái Bình lắc đầu, coi như ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Xa xa Mạc Hải đem thể nội khí huyết ba động thu liễm, nhưng trên mặt hắn còn có trên thân kia từng đầu từ huyết khí ngưng tụ mà thành đường vân, vẫn như cũ thỉnh thoảng tản mát ra đạo đạo khí tức kinh khủng. Ngươi không có nói cho ta, ngươi là thế nào nhận ra ta cái này Trảm Ma đao? Hứa Thái Bình vừa nói, một bên cởi thân trên áo choàng, lộ ra món kia từ áp thuyền thiết rèn đúc nội giáp. Ngay từ đầu, ta đích xác không nhận ra được, nhưng ngươi vừa mới kia thức thứ hai đao pháp, ta từng tại phụ thân ta lưu lại nguyệt ảnh thạch trông được qua vô số lần. Bởi vì Đoạn Thiên Ngai chính là dùng một đao kia giết ra da của ta. Mạc Hải một mặt dạ bước, một mặt lạnh lùng trả lời đạo. Thì ra là thế. Hứa Thái Bình âm thầm nhẹ gật đầu. Đoàn Lao tại đao phổ bên trong nói qua, hắn cái này mỗi một thức đao pháp đều là tại cùng người cùng ma so đấu chém giết bên trong được đến, cho nên có cựu gia có thể nhận ra cũng coi như bình thường. Ngươi cái này cụ thể phách hoàn toàn chính xác rèn luyện không? Vâng. Cái này Mạc Hải đang định giả ý tán dương Hứa Thái Bình một câu, lại là bị một tiếng vật nặng nện tiếng vang đánh gãy. Thẳng đến lúc này, kia Mạc Hải mới phát hiện, Hứa Thái Bình mặc trên người món kia nội giáp, thế mà là áp thuyền thiết rèn đúc. Mà kia trọng lượng, ít nhất là 3 vạn cân. Lập tức, Mạc Hải thân sắc có khinh miệt biến thành nghiêm túc. Mà nguyên bản còn dự định thuyết phục Hứa Thái Bình chớ có xung động Tô trưởng lão, nửa tấm miệng cứng tại nơi đó. Hắn xác thực nghe nói qua Hứa Thái Bình từng dùng áp thuyền thiết đến rèn luyện thể phách, nhưng lại không nghĩ tới, Hứa Thái Bình sẽ như vậy hung ác, một mực đem kia nặng 2-3 vạn cân áp thuyền thiết mặc lên người. Mà đang thoát hạ áp thuyền thiết về sau, Hứa Thái Bình cô kia giống như sắt thép rèn luyện mà thành thân thể, cũng rõ ràng hiện tại trước mắt mọi người. So với Mạc Hải quanh thân cuồng bạo khí huyết ba động, Hứa Thái Bình khí huyết liền muốn nội liễm rất nhiều, bọn nó càng giống là tiềm phục tại Hứa Thái Bình cơ bắp cùng xương cốt bên trong, lặng lặng chờ mệnh lệnh của Hứa Thái Bình. Lấy áp thuyền thiết rèn thể, đây là hạ đẳng nhất rèn thể chi pháp. Cho dù thấy cảnh này, kia Mạc Hải nhìn về phía Hứa Thái Bình ánh mắt bên trong, cũng vẫn như cũ tràn đầy không phục chi sắc. Chương 390, chiến Mạc Hải, thằng ngại danh ngươi đây là muốn chết. Chương 390, chiến Mạc Hải, thằng ngại danh ngươi đây là muốn chết oanh. Mà liền tại nói ra lời này một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên thân thể căng cứng, sau đó phanh một tiếng bay lượn mà ra, một quyền hướng Hứa Thái Bình đánh tới. Hứa Thái Bình không có trốn tránh, cũng không có đánh trả, mà là hai tay giao nhau trước ngực tiến hành đón đỡ. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình bị Mạc Hải một quyền này nện đến thân hình hướng về sau trượt mấy trượng, lúc này mới dừng lại, xem ra mười phần chật vật. Bất quá Hứa Thái Bình trên mặt thần sắc cũng rất là nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút ngoài ý muốn. Nhìn ngươi cái này cụ thể phách rèn luyện không dễ, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi giao ra Trảm Ma đao, cũng từ đây đi theo tiểu gia liền sẽ suy xét lưu ngươi một mạng. Mạc Hải tại một quyền đánh bay Hứa Thái Bình về sau, lập tức lòng tin bạo dạn. Người cái này cụ thể phách tại Vũ Vân Thiên tương đương với loại cảnh giới nào? Hứa Thái Bình lao đi khỏe miệng huyết, sau đó một mặt ổn định thân hình, một mặt hướng kia Mạc Hải hỏi. Nói cho ngươi cũng không sao, an bảo phượng gáy đan về sau, ngươi tiểu gia ta cái này cụ thể phách ít nhất là võ thánh đỉnh phong, dù không kịp võ hoàng, nhưng đối đao đã tu luyện nói là đủ. Mạc Hải cơ cơ quả đấm, nụ cười thoải mái mà nhìn về phía Hứa Thái Bình. Ừ, đa tạ. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Hắn muốn biết tình báo, đã không sai biệt lắm đều biết. Tiểu tử, nghĩ kỹ chưa? Tiểu gia ta kiên nhẫn chính là có hạn. Thấy Hứa Thái Bình vẫn không có trả lời, Mạc Hải lần nữa sắc mặt phát lạnh. Đang khi nói chuyện, này quanh thân khí huyết ba động lại một lần nữa tăng bọt ra. Không cần ngươi cái này kiên nhẫn, vẫn là lưu cho người khác đi. Hứa Thái Bình một bên cái này nói, một bên đem thể nội mấy chỗ huyệt đạo bên trong dùng để ép huyệt trọc khí toàn bộ phóng xuất ra. Chỉ nghe bên một tiếng, một đạo mười phần bá đạo huyết khí ba động tự Hứa Thái Bình quanh thân khuyết tán ra tới. Đồng thời, thân hình của hắn cũng lại một lần nữa bắt đầu cất cao, khớp xương ma sát đôm đốt thanh âm vang lên theo. Đây là Hứa Thái Bình lần thứ nhất đem cỗ này mãng giao thể phách tại giải trừ tất cả trói buộc tình huống dưới từ tỉnh giao chuyển thành nội giao. Người cái này cụ thể phách cũng là võ thánh cảnh đỉnh phong. Cảm nhận được Hứa Thái Bình khí tức trên thân về sau, Mạc Hải ánh mắt bên trong lần đầu xuất hiện vẻ sợ hãi. "Ngươi..." Ngay tại lo lắng lấy muốn hay không bỏ chạy thời điểm, Hứa Thái Bình trực tiếp lấy gió đột ngột bước đi vào hắn trước mặt, đồng thời một cái nhu giác băng sơn nặng nề mà hướng hắn đánh tới. Tu luyện lâu như vậy đến nay, đây là lần thứ nhất có người chủ động cùng hắn so đấu khí huyết chi lực, như thế tốt ma luyện cơ hội, hắn có thể nào bỏ lỡ? Coi như ngươi cũng là võ thánh cảnh lại như thế nào? Ta đây chính là phượng huyết thân thể. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, kia Mạc Hải cái này lúc cũng bình tĩnh lại, vận chuyển chu sinh khí huyết chi lực, một quyền hướng Hứa Thái Bình đối banh quá khứ. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, Mạc Hải quyền thế trực tiếp bị phá. Khẩn thiết va chạm một cái chớp mắt, hắn đầu kia nắm tay cánh tay, tức thì bị Hứa Thái Bình tiên trọng kình chấn xương cốt vỡ nát, toàn bộ cánh tay trực tiếp nổ tung. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại một quyền đắc thế về sau, Hứa Thái Bình bắt đầu song quyền tế xuất, sử xuất thanh lưu quyền buôn lưu tạc trận, một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào kia Mạc Hải võ thánh phượng huyết thân thể bên trên. Không thể không nói, cái này phượng huyết thân thể hoàn toàn chính xác 10 phần chống chọi đánh. Tại không có cương khí cùng bảo vật hộ thể tình huống phía dưới, cái này Mạc Hải thế mà sinh sinh chống được Hứa Thái Bình hơn trăm quyền, vẫn như cũ còn có dư lực phản kháng. Ầm. Bất quá theo buôn lưu xung trận cuối cùng một quyền ném ra, kia Mạc Hải khí huyết trên người triệt để bị Hứa Thái Bình đánh tan, thân thể tùy theo anh một tiếng nổ tung một đoàn huyết vụ. Thời khắc này Mạc Hải vô cùng hối hận mình cùng Hứa Thái Bình so đấu khí huyết quyết định, bởi vì nếu là không có mở ra đại trận này, trên người hắn chí ít có 10 cái pháp bảo có thể hộ thân. A Hải, đại trận ta đã giải mở, dùng đại thánh kim thân phủ. Mà liên tại Hứa Thái Bình chuẩn bị một quyền đánh nát kia Mạc Hải đầu lúc, đỉnh đầu bên trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Nghe được thanh âm này, Mạc Hải trong lòng đại hỉ, sau đó không chút nghĩ ngợi một thanh móc ra một tấm đùa ngọc bóp nát. Oeng! Ngọc phù vỡ vụn một cái chớp mắt, một đạo to lớn thân hình đem Mạc Hải toàn bộ bao lại, phanh một tiếng đón lấy Hứa Thái Bình một quyền này. Mà Hứa Thái Bình cũng là tại lúc này mới phát hiện, đỉnh đầu đại trận chẳng biết lúc nào đã bị giải khai. Kết hợp vừa mới kia đột nhiên vang lên âm thanh, trong đầu của hắn có một cái phỏng đoán, lại có một tên tu sĩ từ U Vân Thiên đi vào Chân Vũ Thiên. Đầu óc cực nhanh chuyển động phía dưới, Hứa Thái Bình làm ra quyết đoán, bắt lấy cái này Mạc Hải, dùng cái này đến uy hiếp một tên khác U Vân Thiên tu sĩ. Lúc này đối Linh Nguyệt Tiên tử nói, "Linh Nguyệt tỷ, giúp ta phong bế cái này Mạc Hải nguyên thần." Mà đang nói ra lời này đồng thời, hắn lập tức dựng thẳng lên kia chỉ đem có Phật châu vòng tay, sau đó hô to một tiếng, "Chúng sinh bình đẳng." Ầm. Cơ hồ là tại hắn bàn tay dựng thẳng lên trong mấy mắt, ngay tại Mạc Hải trước người cô kia phát tướng, đột nhiên ở giữa ảm đạm mấy phần. Bởi vì không tại Thiên Phật Quốc, chúng sinh bình đẳng chi lực tác dụng yếu nhược rất nhiều. Nhưng đối Hứa Thái Bình mà nói, cái này đã đầy đủ. Chỉ thấy tại chúng sinh bình đẳng chi lực có hiệu lực một cái chớp mắt, hắn lấy một cái thanh lưu đại thánh quyền chấn thiên thức, nặng nề mà đánh phía kia pháp tướng phía sau Mạc Hải. Oeng! Dung mạnh âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình chấn thiên thức, trực tiếp đánh nát kia đại thánh kim thân pháp tướng, nặng nề mà đánh vào kia Mạc Hải trên đầu. Phanh một tiếng, Mạc Hải đầu lâu nổ tung, thân thể vỡ nát. Cùng lúc đó, Hứa Thái Bình bên hông kia chỉ thanh nắp hồ lô tử mở ra, một cỗ hấp lực tùy theo tuôn ra, trực tiếp đem kia Mạc Hải ý đồ bỏ chạy nguyên thần hút vào. Thằng nhãi ranh, ngươi đây là muốn chết! Một tiếng phẫn nộ gào thét, còn có một cỗ che trời lấp đất uy áp mạnh mẽ từ không trung càn quét mà xuống, nặng nề mà ép trên người Hứa Thái Bình. Phúc! Cỗ này kinh khủng uy áp, trực tiếp để Hứa Thái Bình cổ họng ngọn, phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời Linh Nguyệt tỷ âm thanh tại hắn bên tai vang lên, ta tới. Chương 391, đuổi Mạc Vũ, Đoạn Tiểu Ngư bị bắt cóc. Chương 391, đuổi Mạc Vũ, Đoạn Tiểu Ngư bị bắt cóc. Linh Nguyệt tiên tử âm thanh vang lên trong nháy mắt, Hứa Thái Bình lập tức nhường ra thân thể của mình. Hai người bây giờ phối hợp đã hết sức an ý, đồng thời làm cái này cụ thể phách tại nội giao trạng thái lúc, Linh Nguyệt tiên tử chỉ cần không sử dụng quá mạnh thuật pháp, trên cơ bản sẽ không đối Hứa Thái Bình tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Và anh, không sai biệt lắm là tại Linh Nguyệt tiên tử tiếp quản Hứa Thái Bình thân thể đồng thời, một đạo sáng như tuyết đao khí, dường như tự kia cựu thiên chi thượng rơi xuống thác nước bình thường, thẳng tắp rơi đập tại Hứa Thái Bình trên người. Và anh, mà tại cái này đạo đao khí rơi xuống trong nháy mắt, Hứa Thái Bình quanh người liên tiếp bắn ra một ngọn gió tường, một đạo tường băng, một đạo phóng lên tận trời đao khí. Cái này tự nhiên là Linh Nguyệt tiên tử khống chế Hứa Thái Bình thân thể thi triển mà ra. Phong tường đến từ Thương Loan giới, tường băng đến từ Đan Hà quyết, đao khí thì là Trảm Ma đao đồ long thức. Không thể không nói, Linh Nguyệt tiên tử phân tốc nắm được phi thường tốt. Đầu tiên cái này ba loại công pháp, bản thân liền là Hứa Thái Bình nắm giữ tuyệt học, sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Tiếp theo dùng cái này ba loại công pháp pháp bảo, đối với Hứa Thái Bình thân thể tổn thương có thể xuống đến nhỏ nhất. Đương nhiên, mặc dù là giống nhau ba loại công pháp cùng pháp bảo, tại Linh Nguyệt tiên tử vị này đỉnh tiêm tu sĩ điều khiển thi triển phía dưới, dù là chỉ làm ra cực nhỏ điều chỉnh, uy lực của nó cũng vượt xa Hứa Thái Bình thi triển thời điểm. Ầm. Hai đạo đao khí va chạm phía dưới, khuấy động lên khí lãng trực tiếp đem không trung tầng mây xé mở. Mà đao khí phía dưới Hứa Thái Bình, bởi vì có phong tường cùng tường băng song trọng phòng hộ, vẫn chưa nhận tổn thất quá lớn tổn thương. Nhưng dù chỉ là tràn lan đi ra mấy đạo đao khí, tại cuối cùng cũng vẫn là đem phong tường cùng tường băng đánh nát. Đủ thấy vừa mới một đao kia mạnh. Mà theo Linh Nguyệt tiên tử đem đầu nâng lên, Hứa Thái Bình cũng rốt cuộc thấy rõ Mạc Hải đồng bọn, cũng chính là vừa mới tập kích chính mình người kia bộ dáng. Đó là một thân mang bích sắc ánh trăng váy, có một đầu ngang eo mái tóc đen dài, tay cầm một thanh trường đao, dung mạo xem ra vô cùng lãnh diễm nữ tử. Và anh. Đúng vào lúc này, một đạo thô to thiểm điện từ trên trời giáng xuống, như là roi giống nhau bổ vào trên người nữ tử. Nhưng cái này thô to thiểm điện lại là bị trên người nữ tử nổi lên một tầng màu xanh vầng sáng ngăn lại, nữ tử bản thân lông tóc không tổn hao, lại có thể ngạnh kháng chân vũ thiên kết giới. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Thấy cảnh này, đã đi tới Hứa Thái Bình bên cạnh, đem gắt gao bảo hộ ở sau lưng hoàng tức chờ người lên tiếng hướng nữ tử kia chất vấn. Ta chính là U Vân Thiên Huyền Đao Tông chấp sự Mạc Vũ, các ngươi mau giao ra ta để Mạc Hải chi nguyên thần, nếu không chớ trách tại hạ đại khai sát giới. Nữ tử bay xuống Hứa Thái Bình trước mặt bọn hắn, quát chói thai lên tiếng nói. Nghe được Huyền Đao Tông ba chữ này, Tông trưởng lão cùng Tô trưởng lão cùng nhau nhíu mày, hiển nhiên đều là nghe nói qua. Mà Hứa Thái Bình trong đầu vơ vét sau một lúc, cũng rốt cuộc tìm được hoàng tức kia mấy quyển sách bên trong liên quan tới U Vân Thiên Huyền Đao Tông miêu tả. Huyền Đao Tông, U Vân Thiên nhất lưu tông môn, môn hạ đệ tử đông đảo, lại nhiều làm đạo tu. Thực lực tại tam đại trong tiên môn xếp hạng cuối cùng, nhưng sát khí nhất thắng. Phàm đắc tội Huyền Đao Tông chi tông môn, nhẹ thì hủy ngươi sơn môn, nặng thì diệt ngươi tông môn. Bất quá tại hơi sững sờ về sau, Tô trưởng canh Tô trưởng lão cười lạnh nhìn cô gái kia nói, đừng phô trương thanh thế, nơi này là chân vũ thiên, không phải ngươi Huyền Đao Tông có thể tùy ý làm bậy chi địa. Giống như là tại tán đồng hắn câu nói này bình thường, một đạo tráng kiện tiệm điện oanh một tiếng, lần nữa bổ vào kia Huyền Đao Tông Mạc Vũ trên thân. Ầm. Mạc Vũ trên thân cái kia đạo màu xanh vầng sáng, mặc dù như trước vẫn là thay nàng ngăn lại một cái này, nhưng kia màu xanh vầng sáng rõ ràng trở thành nhạt rất nhiều. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, đây là phát ra màu xanh vầng sáng pháp khí, pháp lực tại kịch liệt yếu đi dấu hiệu. Từ từ, mà Linh Nguyệt Tiên tử căn cứ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi nguyên tắc, thao túng Hứa Thái Bình thân thể, lấy ra thần đồ cung, dựng vào lôi bá tiễn. Dây cung kéo ra một cái chớp mắt, một cô đáng sợ khí tức hủy diệt, tùy theo tại phiến thiên địa này quyết tán ra tới. Đứng ở Hứa Thái Bình trước người Tống trưởng lão cùng Tô trưởng lão, đầu tiên là trong lòng giật mình, đang nhìn thanh khí tức kia là từ Hứa Thái Bình cung tên trong tay bên trên tán phát đi ra về sau, cũng đều là cùng nhau đại hỉ. Mà kia Mạc Vũ tại cảm nhận được lôi bá trên tên kia cổ đáng sợ khí tức về sau, trên mặt thần sắc cũng từ vừa mới kinh miệt biến thành cảnh giác. Bất quá tại cảm ứng ra Hứa Thái Bình trên tay thần đồ cung bất quá là một kiện linh khí về sau, nàng trên mặt lần nữa hiện ra một kia ngoan lệ chi sắc. Chỉ là một tấm linh cung cũng muốn hù dọa bản tôn. Mạc Vũ hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng chỉ thấy thân hình đống nhiên cùng trường đao trong tay dung hợp, sau đó hóa thành một đạo như là đại nhật chướng mắt đao mang, một đao chém về phía bao quát Hứa Thái Bình tại bên trong đám người. Nhưng mọi người ở đây nhao nhao tế ra binh khí pháp bảo, chuẩn bị cùng Hứa Thái Bình cùng nhau đón lấy Mạc Vũ một kích này lúc, trước mặt đao quang đột nhiên tiêu tán. Thái Bình đại ca, còn chưa chờ đám người biết rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng chỉ nghe được rít lên một tiếng vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy kêu U Vân Thiên Mạc Vũ, chính tay mang theo đoạn tiểu ngư, về phía tây mặt bay lượn mà ra. Oeng! Theo một đạo tiếng xé gió vang lên, kia Mạc Vũ thân hình chỉ trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người. Đồng thời một đạo tràn ngập ý uy hiếp âm thanh từ chân trời truyền đến, chân vũ thiên kết giới mở ra ngày, ta tất đến đây dùng cái này nữ trao đổi ta đệ thần hồn, như hắn có nửa điểm tổn thương, ta chắc chắn nàng này rút gân lột ra, lại đem này thần hồn phong vào đan lô, vĩnh viễn chịu kia đan hỏa thiêu đốt thống khổ. Nghe nói như thế, đám người rốt cuộc phản ứng lại, nàng muốn buộc đi đoạn tiểu ngư. Linh Nguyệt tỷ, đuổi! Hứa Thái Bình ở trong lòng hô Linh Nguyệt tiên tử một tiếng. Oeng! Chợt, Hứa Thái Bình thân ảnh hóa thành một đoàn gió táp, từ tại chỗ phá không mà ra, hướng phía kia Mạc Vũ cùng đoạn tiểu ngư biến mất phương hướng đuổi theo. Thái Bình, chớ có đuổi! Hoàng Tước thấy Hứa Thái Bình đuổi theo, trong lúc nhất thời vô cùng khẩn trương, sợ Hứa Thái Bình đuổi theo kia Mạc Vũ đi đến U Vân Thiên. Siêu, siêu, siêu! Chợt, tại từng đạo tiếng xé gió bên trong, Hoàng Tước cùng một đám trưởng lão cùng cựu phụ đi lại, cũng đều cùng nhau hướng truyền tống đài phương hướng đuổi tới. Chương 392, và U Vân, chớ có đi tỷ lưu thiền chùa. Chương 392, và U Vân, chớ có đi tỷ lưu thiền chùa. Một lát sau, đợi đến đám người đuổi đến truyền tống đài lúc, truyền tống trên đài phụ văn vừa vặn dập tắt, mà Hứa Thái Bình lúc này tắc đứng ở truyền tống giữa đài, vẫn là tới chậm một bước. Hứa Thái Bình ngẩng đầu nhìn một chút Hoàng Tước, sau đó thở dài. Thái Bình, ngươi đã hết sức, mau chạy tới đây, ngươi coi như hiện tại đuổi theo cũng không phải là đối thủ của hắn. Hoàng Tước có chút nóng nảy nhắc nhở Hứa Thái Bình một câu. Yên tâm đi Hoàng Tước đại ca, ta sẽ không làm loại kia biến đốc. Hứa Thái Bình lắc đầu, sau đó từ dưới đất nhặt lên một khối trúc mảnh. Hắn nhìn kỹ, phát hiện cái này trúc mảnh thượng viết chữ viết, vậy mà là hắn lúc trước lưu cho đoạn tiểu ngư địa chỉ. Nha đầu này, thế mà còn giữ thứ này. Nhìn xem chi này trúc mảnh, Hứa Thái Bình càng phát ra tự trách lên. Hắn thấy, vừa mới nếu là có thể lưu ý thêm một chút đoạn tiểu ngư bên kia, liền tuyệt không có khả năng cho nữ tử kia thời cơ lợi dụng. Thái Bình đừng lo lắng, vừa mới kia Mạc Vũ lời nói ngươi cũng nghe được, chỉ cần có kia Mạc Hải Nguyên thần tại, nữ tử kia liền sẽ không tổn thương tiểu ngư. Hoàng Tước cái này lúc tới đến Hứa Thái Bình bên người, hắn rất lo lắng Hứa Thái Bình một cái xung động phía dưới, cầm lấy truyền tống lệnh liền đuổi theo. Phải biết, cùng một thời gian truyền tống hai người, rất có thể sẽ xuất hiện tại cùng một chỗ địa điểm. Như nếu thật là như thế, Hứa Thái Bình sẽ phải trực diện cái kia không có chân vũ thiên kết giới trói buộc Mạc Vũ, mà lấy bây giờ Hứa Thái Bình tu vi, không thể nào là đối thủ của nàng. Ừm, ta biết. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Coi như muốn cứu tiểu ngư, cũng ít nhất phải chờ ta tại U Vân Thiên đứng vững gót chân về sau mới được. Hắn nói tiếp. Thấy Hứa Thái Bình vẫn chưa vì vậy mà xung động, Hoàng Tước rốt cuộc đại địa nhẹ nhàng thở ra. Tiểu ngư. Mà liền tại lúc này, một đôi vợ chồng trung niên dắt tay phá không mà tới, như một trận gió bay đến truyền tống trên đài. Ai, vẫn là tới chậm một bước. Nam tử trung niên một quyền phanh một tiếng nặng nề mà đện ở truyền tống trên đài. Mà trung niên phụ nhân kia thì là một mặt chán nản tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hai người không phải người khác, chính là đoạn tiểu ngư phụ mẫu. Tại nhận được tin tức về sau, hai người cơ hồ là ngựa không dừng vó chạy tới, nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muộn một bước. Nhìn vẻ mặt thống khổ cái này đối với vợ chồng, Hứa Thái Bình lại thở dài. Là đêm, Hứa Thái Bình vào ở Thiên Đao môn vị này chuẩn bị trong phòng khách. Hoàng Tước ngay tại hướng Hứa Thái Bình kỹ càng giao phó chuyến này phải chú ý lớn nhỏ công việc. Trần Vũ Thiên thông hướng U Vân Thiên chỗ này chuyển trận, nếu không có chuyên môn chuyển tống lệnh, ngươi có khả năng bị chuyển tống đến địa điểm, hết thảy có 5 nơi, trong đó một chỗ tại Tây Lương quốc, 3 chỗ tại Nam Sở quốc, 1 chỗ tại Xuất Vân quốc. Mà tại cái này 5 nơi địa điểm bên trong, Xuất Vân quốc bị Lư Thiền chùa là nguy hiểm nhất một nơi. Bởi vì dựa theo đến đây Trần Vũ Thiên cái kia U Vân phủ đi lại thuyết pháp, Xuất Vân quốc bởi vì mấy năm liên tục chiến loạn, bị Lư Thiền chùa ở chỗ đó khu vực kia đã bị yêu ma chiếm lĩnh, nếu ngươi bị chuyển tống đến nơi đó có thể lại lần nữa mở ra chuyển tống trận trở về nơi đây. Không cần lo lắng chuyển tống lệnh, ta đã cùng Thiên Đao môn câu thông qua, bọn họ nguyện tạm mượn 16,000 kim tinh tiền tại chúng ta, đến lúc đó chúng ta có thể lại dùng kim tinh tiền bố trí trận pháp chuyển tống đến U Vân Thiên. Nghe đến đó, Hứa Thái Bình khẽ bước cằm. Hoàng Tước đại ca, lần này không có thể cứu hạ tiểu ngư không nói, còn phải như vậy phiền phức Thiên Đao môn, nếu có thể còn mời cựu phụ về sau chiếu cố nhiều một chút bọn hắn. Hứa Thái Bình hướng Hoàng Tước nhắc nhở nói, cái này ngươi có thể yên tâm, cựu phụ trước mắt chính là lúc dùng người, mà phụ chủ vốn là có nâng đỡ Thiên Đao môn chi ý, chờ ngươi trở lại lúc, Thiên Đao môn chỉ sợ muốn biến dạng. Hoàng Tước hướng Hứa Thái Bình bảo đảm nói. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Mặt khác, tuy nói sớm 7 năm đi U Vân Thiên, chủ yếu là vì ngươi có thể có thời gian tại U Vân Thiên tận khả năng tăng thực lực lên, nhưng so với tăng thực lực lên, đối với ngươi mà nói bảo trọng an toàn mới là khẩn yếu nhất, dù sao chỉ cần có thể tham gia Kim Lân hội, Trần Vũ Thiên liền có thể đạt được một bộ phận U Vân đại đế khí vận. Hoàng Tước lần nữa căn dặn Hứa Thái Bình đạo. Đối Trần Vũ Thiên đến nói, có một tên đệ tử có thể tham gia Kim Lân hội cũng đã là thắng lợi. Cái này ta tự nhiên rõ ràng, ta Thanh Huyền Tông còn có nhiều như vậy sư minh sư tỷ chờ ta trở về đâu. Hứa Thái Bình xông Hoàng Tước cười cười. Mặc dù hắn rất chờ mong lần này U Vân Thiên chuyến đi, nhưng bất cứ lúc nào, Thanh Huyền đều là nhà của hắn. Có ngươi câu nói này, ta cứ yên tâm. Đang nghe Hứa Thái Bình nói như vậy về sau, Hoàng Tước đại đại địa nhẹ nhàng thở ra. Đúng, Hoàng Tước đại ca. Thấy Hoàng Tước dường như dự định đứng dậy rời đi, Hứa Thái Bình bỗng nhiên một thanh gọi hắn lại. Làm sao rồi? Hoàng Tước lúc này lại tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Khối này muốn đột hạch, còn mời Hoàng Tước đại ca ngươi giúp ta giao cho chúng ta trưởng môn. Hứa Thái Bình từ trong hồ lô lấy ra tại Thiên Phật quốc đạt được khối kia hỗn độn thạch. Từ Thiên Phật quốc trở về sau, hắn đi liền lập tức tham gia 7 phong thi đấu, căn bản chưa kịp đem những vật này giao cho Thanh Huyền Tông. Đương nhiên, nếu như Thanh Huyền Tông vẫn là tại Chu Thông chỉ hạ, hắn cũng không có ý định đem cái này hỗn độn thạch giao ra. Cái này, chẳng lẽ là ngươi tại Thiên Phật quốc tìm tới? Hoàng Tước mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem khối kia cơ hồ muốn đem cái bàn áp sập hỗn độn thạch. Hoàng Tước đại ca ngươi cũng biết, ta tại Thiên Phật quốc được không ít cơ duyên. Hứa Thái Bình cười nhạt một tiếng. Nghe Hứa Thái Bình tiểu nói này, Hoàng Tước lập tức thoải mái. Không nói khác, chỉ là kia chúng sinh bình đẳng chi lực, liền đầy đủ Hứa Thái Bình tại Thiên Phật quốc đi ngang. Mặt khác, ngươi trước khi đến, ta cho ta mấy vị sư huynh đều viết thư, làm phiền Hoàng Tước đại ca ngài cùng nhau chuyển giao một chút. Hứa Thái Bình đem viết xong đánh thư giao đến Hoàng Tước trong tay. Cái này Lâm Bất Ngữ, giống như không phải là các ngươi bảy phong a. Hoàng Tước tiếp nhận thư, khi thấy trong đó một phong viết tên của Lâm Bất Ngữ lúc, nụ cười của hắn trở nên có chút nghiền ngẫm. Bất Ngữ là ta tại Thanh Huyền, trừ chúng ta bảy phong mấy vị sư minh sư tỷ bên ngoài, bằng hữu tốt nhất. Hứa Thái Bình trả lời 10 phần thấp thỏm. Hắn biết Hoàng Tước trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng hắn thấy, đây cũng không phải là cái gì không thể nói hoặc là sợ người biết được sự tình. "Tốt, ngươi yên tâm, những này tin ta nhất định đưa đến." Hoàng Tước nhẹ gật đầu, cất kỹ kia từng phong tin, đứng dậy bái biệt. "Phanh, phanh, ầm." Hoàng Tước sau khi đi không bao lâu, đang cùng Linh Nguyệt Tiên tử trò chuyện U Vân Thiên chủ đề Hứa Thái Bình, đột nhiên bị một tràng tiếng gõ cửa đánh gãy. "Ai?" Hứa Thái Bình không có vội vã đứng dậy mở cửa, mà là xông cổng hỏi thăm một câu. "Thái Bình tiểu hữu, là ta, Tiểu Ngư mẫu thân." Ngoài cửa truyền đến một tên phụ nữ âm thanh. Chương 393, và U Vân, thí chủ ta có thể thêm tiền. Chương 393, và U Vân, thí chủ ta có thể thêm tiền, hóa ra là khương gì, mời tiến. Nhận ra thanh âm này về sau, Hứa Thái Bình tranh thủ thời gian tiến lên mở cửa. Mưa nhỏ mẫu thân gọi đúng như, trước đó chào hỏi lúc, nhất định phải Hứa Thái Bình gọi nàng thương gì. Không có cái giày Thái Bình ngươi nghỉ ngơi a. Gần như có chút xấu hổ nói. Sẽ không, sắc trời còn sớm. Hứa Thái Bình cười nhạt một tiếng. Hắn chú ý tới, gần như hốc mắt hồng hồng, rõ ràng lúc đến khóc qua một trận. Nghe Hoàng Tước nói, Thái Bình ngươi ngày mai liền muốn đi U Vân Thiên, ta nhìn ngươi thật giống như không chuẩn bị thứ gì, liền tự tiện làm chủ cho ngươi thu thập một chút vật cần. Gần như đem một con bao phục để lên bàn. Đa tạ Khương Di. Hứa Thái Bình có chút được sủng ái mà lo sợ. Mặt khác, những này ăn uống cùng điểm tâm đều là tiểu ngư trước kia thường xuyên để ta chuẩn bị nói là muốn gửi cho ngươi, nhưng mỗi lần chuẩn bị kỹ càng, chúng ta liền thăm dò được ngươi không tại Thanh Huyền cho nên một mực không thể cho ngươi gửi đi. Gần như nụ cười mang theo vài phần đắng chát đem một con hộp cơm bỏ lên trên bàn. Hứa Thái Bình mở ra hộp cơm mắt nhìn. Phát hiện những cái kia trong hộp cơm trừ trang một chút điểm tâm bên ngoài, còn để một tấm giới thiệu cái này điểm tâm trăng giấy, xem xét chính là đoạn tiểu ngư lưu lại. Mà tại buông xuống những này về sau, kia gần như dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là thở dài một hơi, liền đứng dậy hướng Hứa Thái Bình bái biệt nói, "Thái Bình, Khương Di liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi." Nói lấy trực tiếp tự chuyển thân rời đi. "Khương Di." Ngay tại gần như sắp lúc ra cửa, Hứa Thái Bình bỗng nhiên gọi lại nàng. "Thái Bình ngươi còn có chuyện gì sao?" Gần như có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Hứa Thái Bình. Tại tiên hồ bí cảnh lúc, tiểu ngư muội muội từng liều chết đã giúp ta một lần, cho nên xin yên tâm, lần này trở về lúc, ta nhất định sẽ mang lên tiểu ngư muội muội. Hứa Thái Bình hướng Gừng Như bảo đảm nói. Nghe nói như thế, Gừng Như giật mình. Nàng vốn chính là đến cầu Hứa Thái Bình, đi U Vân Thiên lúc, tận lực tìm một chút tiểu ngư. Chỉ là da mặt nàng mỏng, lại luôn cảm thấy cái này sẽ liên lụy Hứa Thái Bình, từ đầu đến cuối nói không nên lời. Đa đa tạ. Một lát sau, Gừng Như đứng dậy hướng Hứa Thái Bình thi cái đại lễ. Hôm sau, truyền tống trên đài, Hứa Thái Bình từng cái hướng đám người bãi biệt về sau, đem một đạo chân nguyên rót vào truyền tống lệnh bên trong. Chỉ một thoáng, toàn bộ truyền tống đài sáng lên, đồng thời Hứa Thái Bình trong lỗ tai vang lên một đạo giống như kình ngâm tiếng vang. Thái Bình, như đến là bị lư thiên chùa, mới nhất định phải trở về. Ngay tại Hứa Thái Bình chỉ cảm thấy tự thân thật giống như bị một đoàn vô hình dòng nước bao khỏa thời điểm, hoàng tước âm thanh từ truyền tống dưới đài truyền đến. Ta biết. Hứa Thái Bình mới hồi xong câu này, một câu ngạt thở cảm giác liền đem hắn bao khỏa. Theo sát lấy, cả người hắn dường như rơi vào biển sâu bình thường, đỉnh đầu tia sáng chợt tối, quanh mình âm thanh biến mất, chỉ còn lại kia từng tiếng kéo dài kình âm. Đang lúc Hứa Thái Bình cảm giác vô cùng hoang mang lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh ở trong đầu hắn vang lên, truyền tống trận kết nối chính là hư không trùng huyện, ở trong đó liền cùng biển sâu giống nhau. Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh, để Hứa Thái Bình hơi có vẻ tâm tình khẩn trương, lập tức bình ổn rất nhiều. Theo quanh mình quang ảnh hoàn toàn biến mất, Hứa Thái Bình triệt để lâm vào hắc ám, chỉ có trong tay khối kia truyền tống lệnh còn tại tản ra ánh sáng nhạt. Linh Nguyệt tỷ, đại khái phải bao lâu mới có thể đến U Vân Thiên? Hứa Thái Bình bỗng nhiên có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Ngươi cảm giác thượng có lẽ sẽ cảm thấy rất dài dằng dặc, nhưng trên thực tế, ngươi từ chân vũ thiên đến U Vân Thiên chỉ dùng 1-2 hơi công phu. Linh Nguyệt Tiên Tử hướng Hứa Thái Bình giải thích nói. Nghe vậy, Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, liền không nghĩ nhiều nữa, bình tĩnh lại tâm thần lặng lặng chờ đợi truyền tống kết thúc. A, Di Đà Phật. Đang lúc Hứa Thái Bình cảm giác chính mình sắp rơi vào trạng thái ngủ say lúc, một đạo Phật âm đột nhiên đem hắn bừng tỉnh. Chợt, đột nhiên mở mắt hắn chỉ thấy một tôn vô cùng uy nghiêm Phật gia kim thân pháp tướng liền như vậy trống rỗng xuất hiện tại đỉnh đầu hắn hư không bên trong. Ngươi là? Mà tại tỉ mỉ một mặt tường về sau, Hứa Thái Bình bỗng nhiên vô cùng ngạc nhiên phát hiện, vị này Phật tượng cùng hắn ngày đó tại Thiên Phật Quốc chữa trị kia một tôn, bộ dáng giống nhau như lúc. Ngươi là Giả Diệp Pháp Sư? Hứa Thái Bình hỏi dò. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng cảm ứng một chút Linh Nguyệt Tiên Tử, kết quả phát hiện mình cùng Linh Nguyệt Tiên Tử ở giữa cảm ứng, dường như bị cái gì chặt đứt đồng dạng. Thiên hai, thí chủ còn nhớ rõ lao nạp. Kia kim thân pháp tướng bỗng nhiên xông Hứa Thái Bình lộ ra một cái mỉm cười. Giả Diệp Pháp Sư, ngươi không tại Thiên Phật Quốc tu Phật chùa, như thế nào xuất hiện tại cái này hư không trùng huyệt bên trong? Hứa Thái Bình rất là không hiểu hỏi. Giờ phút này không cảm ứng được Linh Nguyệt Tiên Tử hắn, trong lòng dần dần tuôn ra một cố dự cảm bất tường, chỉ cảm thấy hòa thượng này xuất hiện, tất nhiên không phải chuyện gì tốt. Này hư không cùng man hoang tương liên, lão nạp cũng chỉ có ở đây mới có thể cùng thí chủ gặp nhau. Giả Diệp Pháp Sư hồi đáp. Hứa Thái Bình nghe vậy giật mình. Trước đó hắn liền nghe Linh Nguyệt Tiên Tử nói qua, man hoang kỳ thật chính là trong hư không trôi nổi viễn cổ đại lục mảnh vỡ, cho nên mới sẽ thỉnh thoảng xuất hiện trùng huyệt. Thái Bình tiểu thí chủ, lão nạp lần này đến đây là có một chuyện nhỏ muốn nhờ. Na Giả Diệp cổ Phật kim thân pháp tướng lại một lần nữa lộ ra nụ cười hiền lành. Giả Diệp Pháp Sư, tha thứ ta nói thẳng, chuyện của ngài ta có thể thật không dám lại tiếp. Không đợi Giả Diệp Pháp Sư nói ra sở cầu sự tình, Hứa Thái Bình liền một tiếng cự tuyệt. Có thể dẫn tới Giả Diệp hiện thân chuyện, tất nhiên không thể nào là việc nhỏ. Nếu như là tại Thiên Phật Quốc kia còn dễ nói, nhưng bây giờ địa phương hắn muốn đi là U Vân Thiên, chưa quen cuộc sống nơi đây hắn nào dám đáp ứng. Ngay tại Hứa Thái Bình hạ quyết tâm, quyết không đỡ lấy việc này lúc, Na Giả Diệp cổ Phật kim thân pháp tướng đông nhiên thần sắc vô cùng chân thành nói, Thái Bình tiểu thí chủ, ta có thể thêm tiền. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lập tức im lặng. Hắn không nghĩ tới, cái này mặt mũi hiền lành, mày rậm mắt to cổ Phật, thế mà cũng học xong gian thương một bộ này. Ngươi nói trước nói nhịn, rốt cuộc muốn ta làm chuyện gì? Nếu là quá mức nguy hiểm, thêm tiền cũng vô dụng, mệnh trùng quy so tiền trọng yếu. Hứa Thái Bình tự nhiên sẽ không một lời đáp ứng. Thái Bình thí chủ ngươi, chắc hẳn đã nghe nói qua, ngươi lần này chuyển tống đến U Vân Thiên đặt chân chi địa, có một chỗ tên là Bỉ Lư Thiền chùa vị trí. Giả Diệp Pháp Sư ngữ khí thư giãn nói. Chương 394, vào U Vân, ngươi đây là ép mua ép bán. Chương 394, vào U Vân, ngươi đây là ép mua ép bán. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lúc này đoán được Na Giả Diệp Pháp Sư ý đồ, sau đó lần nữa lên tiếng cự tuyệt. Giả Diệp Pháp Sư, nếu như là để đi xuất Vân Quốc Bỉ Lư Thiền chùa, ngài vẫn là mời Cao Minh khác đi, nơi đó đã bị yêu ma chiếm cứ, ta liền một cái mạng đi khẳng định là chịu chết. Tại trước khi đi hoàng tước lập lại đã thông báo, đặt chân chi địa nếu là Bỉ Lư Thiền chùa lời nói, lập tức trả về, tuyệt không thể dừng lại. Hứa Thái Bình lại như thế nào gan lớn, cũng không dám lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Thái Bình tiểu thí chủ xin yên tâm, chỉ cần ngài đáp ứng đi tới Bỉ Lư Thiền chùa, lão nạp sẽ bằng vào ta Phật tạo hóa chi lực, trước tặng ngươi năm mệnh. Giả Diệp cổ Phật kim thân pháp tướng, chậm rãi giơ cánh tay lên, đem năm ngón tay mở ra. Năm mệnh. Nói cách khác ta có thể chết 5 lần. Hứa Thái Bình có chút khó có thể tin nhìn về phía Na Giả Diệp cổ Phật kim thân pháp tướng. Đúng vậy, Thái Bình tiểu thí chủ. Giả Diệp cổ Phật rất là khẳng định trả lời đạo. Giả Diệp pháp sư, ta muốn biết kêu Bỉ Lư Thiền chùa đến tột cùng có chuyện gì, đáng giá ngươi hoa lớn như vậy đại giới để ta tiến đến cứu. Hứa Thái Bình thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Tại Thiên Phật Quốc thời gian 3 năm, hắn cùng Giả Diệp cổ Phật lưu lại cái này đạo thần niệm tiếp xúc qua nhiều lần, so với ai khác đều rõ ràng cái này Giả Diệp pháp sư có bao nhiêu keo kiệt, có thể hoa lớn như vậy đại giới để hắn ra tay, tất nhiên sẽ không là cái gì việc nhỏ. Thái Bình tiểu thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, nói cho ngươi cũng không sao. Tiếp qua một ngày, tại Bì Lư Thiền chùa tìm kiếm che chở hương dân bên trong, sẽ sinh hạ một tên Phật tử, này Phật tử chính là thượng của một vị cổ Phật chuyển sinh. Hắn chính là U Vân Thiên Tiền Tông tương lai trung hưng chi hy vọng, cũng là U Vân Thiên trong tương lai mấy trăm năm, có thể hay không chống chọi được Cửu Huyền Ma Tu đột kích mấu chốt. Gia Diệp pháp sư âm thanh tràn đầy từ bi chi ý nói, nghe nói như thế Hứa Thái Bình có chút nhíu mày. Nếu thật là Phật tử chuyển sinh, na Gia Diệp pháp sư nguyện hoa lớn như vậy đại giới, liền nói được thông. Gia Diệp pháp sư ngươi, là muốn cho ta bảo vệ Phật tử. Đang trầm mặc một lát sau, Hứa Thái Bình ngẩng đầu lên hướng Gia Diệp pháp sư hỏi. Đúng vậy. Gia Diệp pháp sư trịnh trọng gật đầu một cái. Gia Diệp pháp sư, ngài cũng quá để mắt ta một cái thông huyền cảnh chút thành tiểu kỳ tu vi, coi như muốn cứu các ngươi Phật tử, cũng là hữu tâm vô lực a. Hứa Thái Bình có chút bất đắc dĩ nói. Hắn nhưng không có lòng tin tại quần ma trong tay, đem kia Phật tử từ bị lưu thiện trong chùa cứu ra, dù là thật có năm đầu bệnh, đoán chừng cũng sẽ bàn giao ở nơi đó. Sau 3 ngày, U Vân Thiên vài tòa thiền viện bên trong đại pháp sư, đem về tụ bị lưu thiện chùa chém yêu dị ma, nên đón Phật tử. Cho nên Thái Bình thí chủ ngươi, chỉ cần tại trong Phật tử nghĩ biện pháp kiên trì 3 ngày, hộ đến Phật tử 3 ngày chu toàn là đủ. Gia Diệp pháp sư hồi đáp, nếu chỉ là hộ vệ 3 ngày, cái kia ngược lại là còn tốt. Nghe Gia Diệp pháp sư lần này giảng thuật về sau, Hứa Thái Bình kiên trì, hơi có chút buông lỏng. Tuy nói cái này Giả Diệp pháp sư là keo kiệt một chút, nhưng tại Thiên Phật quốc lúc hoàn toàn chính xác giúp hắn không ít việc, mà hắn đối Thiền Tông cảm nhận cũng không phải rất kém cỏi, nếu là có thể lời nói, hắn thật đúng nguyện ý giúp chuyện này. Nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là một kiện liên quan đến tự thân tính mệnh sự tình, Hoàng Tước Quyên Bảo còn rõ mồn một trước mắt, hắn không có cách nào lập tức làm ra quyết định. Mà liền tại hắn do dự thời điểm, Na Giả Diệp pháp sư lại mở miệng, "Thái Bình thí chủ, Na Phật trừ có thể để ngươi trọng sinh 5 lần bên ngoài, sau khi chuyện thành công sẽ lại tặng ngươi ba đạo pháp ấn. Thiên Định ấn, thi triển này ấn, có thể khiến thí chủ ngươi tu hành lĩnh ngộ tốc độ tăng lên 10 lần. Hàng ma ấn, thi triển này ấn, có thể khiến quần ma lui tán, không dám cận thân. Đại Nhật Như Lai Kim Cương Quyền ấn, thi triển này ấn, có thể khiến thí chủ ngươi tại một nén hương bên trong, huy quyền thời điểm có kim cương chi uy." Vốn là còn chút do dự Hứa Thái Bình, đang nghe cái này Giả Diệp pháp sư trong miệng thuật cái này ba đạo pháp ấn uy lực về sau, lập tức trở nên có chút tâm động lên. Trừ cái đó ra, lần này như Thái Bình thí chủ ngươi có thể hộ đến Phật tử chu toàn, Ú Vân Thiên các đại thiền viện chắc chắn phụng ngươi vì Phật tử đại hộ pháp, địa vị chi cao càng tại các đại thiền viện trên sự chủ trì. Gia Diệp pháp sư ngữ khí trịnh trọng lại bổ sung một câu. Lời vừa nói ra, Hứa Thái Bình là thật có chút tâm động. Dựa theo hắn từ kia vài cuốn sách thượng đọc đến tình báo, tại Ú Vân Thiên Thiền Tông thế lực cũng không so đạo môn yếu, mấy đại thiền viện chủ trì pháp lực càng là không thua Ú Vân Thiên bất kỳ thế lực nào cường giả đỉnh cao. Chờ một chút, Gia Diệp pháp sư ngươi vì sao không hiện tại liền ban thưởng ta kia ba đạo pháp ấn? Ta cũng tốt lại nhiều mấy tầng sức tự vệ a. Hứa Thái Bình bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này mở miệng hướng Na Giả Diệp pháp sư dò hỏi. Cái này, để Thái Bình thí chủ chê cười cái này ba đạo pháp ấn, lão nạp pháp lực không đủ, khả năng còn phải thiếu. Giả Diệp pháp sư có chút ngượng ngùng nói. Cho nên Giả Diệp pháp sư ngươi vừa mới nói với ta kỳ thật đều là tại họa bánh đâu rồi. Hứa Thái Bình phi thường chi im lặng. Thái Bình thí chủ ngươi yên tâm, chúng ta người xuất gia, không nói dối. Ta tin ngươi cái quỷ. Hứa Thái Bình cho Giả Diệp pháp sư một cái liếc mắt, trong lòng tự đủ ngươi khi đó cùng ta lừa gạt Vân Trung bọn hắn thời điểm, không phải gạt rất vui vẻ sao? Không bằng như vậy đi chờ một chút, nếu ta thật bị chuyển tống đến Xuất Vân Quốc Tỳ Lư Thiền chùa, vậy ta liền đón lấy ngươi bị thác. Hứa Thái Bình tại nghiêm túc suy nghĩ một lúc sau, hồi đáp: "Dù sao, ta đây cũng không phải là chuyên môn chuyển tống lệnh chờ một chút sẽ xuất hiện ở nơi nào, ai cũng không rõ ràng." Hắn nụ cười mang theo vài phần giảo hoạt nhìn về phía Na Giả Diệp pháp sư. Để Hứa Thái Bình có chút ngoài ý muốn chính là, hắn đang nói xong lời này về sau, Na Giả Diệp pháp sư cũng hướng hắn lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười nói: "Việc này Thái Bình tiểu thí chủ không cần ngươi quan tâm, chút chuyện nhỏ này lão nạp vẫn có thể làm được." Nói xong lời này, không đợi Hứa Thái Bình kịp phản ứng, nguyên bản trong tay hắn khối kia truyền tống lệnh liền đã xuất hiện tại kia kim thân pháp tướng trước mặt. "Uy uy uy, Gia Diệp pháp sư, ngươi không nói ngươi pháp lực không đủ sao?" Xem xét tình hình này, Hứa Thái Bình lập tức khẩn trương lên. Na Gia Diệp pháp sư đối Hứa Thái Bình lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp thao túng kia kim thân pháp tướng mở miệng ra, sau đó hô một tiếng, dùng sức hướng kia truyền tống lệnh thổi một ngụm. "Veng!" Cái này miệng kim sắc khí tức phun ra đi ra một cái chớp mắt, khối kia truyền tống lệnh tùy theo ầm vang vỡ vụn, sau đó biến hóa làm một đạo tản ra kim quang màu đen bóng xoáy. Chợt, Hứa Thái Bình thân thể bắt đầu không bị khống chế bị kia vòng xoáy cho hút tới. "Lão hòa thượng, ngươi căn bản không phải là đang cùng ta thương lượng, ngươi đây chính là ép mua ép bán." Hứa Thái Bình rất là bất mãn hô to một tiếng. Mà Gia Diệp pháp sư đáp lại hắn vẹn vẹn chỉ là một câu: "A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai." Chương 395, và U Vân, nguy cơ trùng trùng bị lưu tự chương 395, và U Vân, nguy cơ trùng trùng bị lưu tự cũng là tại một tiếng này về sau, Hứa Thái Bình ý thức triệt để lâm vào hỗn độn. Thẳng đến từng tiếng tụng niệm Phật giáo phát âm, đem hắn từ hỗn độn bên trong bừng tỉnh. Đúng tu li ma ha tu li xây một chút li tát bà ha úm sa phược bà phược thuật công sa phược đạt ma sa phược bà phược thuật độ tiếc nam mô ba đầy run mẫu cong lẩm bẩm úm độ lỗ đuôi tát bà ha úm nga nga năng ba bà chói vặt ngày la hộp tại một tiếng này âm thanh, phản âm ngâm tụng thanh âm bên trong, Hứa Thái Bình ý thức dần dần thanh tỉnh. Lao hòa thượng này, cũng không nhắc nhở ta một tiếng. Hắn xoa mi tâm mở mắt ra. Dương mắt nhìn lên, vừa vặn trông thấy một tôn pháp tướng uy nghiêm cự đại Phật tượng, chính nhìn xuống chính mình. "Ngươi lai, cái này Tỳ Lư Thiền trong chùa cung phụng chính là lão hòa thượng ngươi à, khó trách ngươi sẽ biết nhiều như vậy." Nhìn trước mắt kia quen thuộc Phật tượng, Hứa Thái Bình trong lòng giật mình. Tiếp lấy hắn xoay người sang chỗ khác hướng bốn phía liếc nhìn liếc mắt một cái, phát hiện chính mình vị trí chi địa là một chỗ trống rông Phật điện. Mà dưới chân hắn, từng nét bùa chú quang hoa chính một chút xíu biến mất. Rất hiển nhiên, nơi này hẳn là truyền tống trận năm nơi xuất khẩu một trong, xuất Vân Quốc Tỷ Lư Thiên chùa. Vừa mới hắn nghe được phản âm, chính là xuất từ cửa đại điện, một hàng kia sắp xếp quanh chân tụng kinh tăng nhân chi miệng. Nếu đều được đưa đến nơi này đến truyền tống lệnh lại bị hủy, cái kia chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hứa Thái Bình có chút bất đắc dĩ nói. Nói lời này lúc, hắn nâng lên tay trái mình cổ tay, phát hiện phía trên kia nhiều ra một chuỗi vòng tay. Kia vòng tay thượng Phật châu chỉ có 5 viên, mà mỗi một viên Phật châu bên trên đều khắc một cái hứa chữ. Chẳng lẽ đây chính là lão hòa thượng cho ta năm đầu mệnh? Hứa Thái Bình có chút hoài nghi. Thái Bình, vừa mới là tình huống như thế nào? Vì sao ta cùng ngươi cảm ứng đông nhiên bị cắt đứt rồi? Ngay tại Hứa Thái Bình hướng đại điện ngoài cửa đi đến lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh bỗng nhiên tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Nghe được Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh về sau, Hứa Thái Bình lập tức an tâm không ít. Lúc này một bên hướng cửa đại điện đi đến, một bên hướng Linh Nguyệt Tiên Tử giải thích lên. Như Na Già Diệp nói tới là thật, vậy cái này cũng thực sự là một cọc không sai cơ duyên, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể còn sống đi đến cái này Tỷ Lư Thiên chùa. Linh Nguyệt Tiên Tử ngữ khí cái này lúc cũng rất là nghiêm túc. Đúng vậy à, ta lúc ấy cũng cùng Linh Nguyệt tỷ ngươi nghĩ giống nhau, cơ duyên là tốt cơ duyên, nhưng cũng phải có mệnh tới bắt. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, ở trong lòng ứng Linh Nguyệt Tiên Tử một tiếng. Cũng liền vào lúc này, cước bộ của hắn bước ra đại điện, đi vào ngoài điện. Mà liền tại giờ phút này, nguyên bản còn tại tụng kinh một đám tăng nhân, đột nhiên đồng loạt ngẩng đầu lên mở mắt ra. Đi theo, Hứa Thái Bình liền nghe được mấy tên trẻ tuổi tăng nhân, một mặt hưng phấn hô lớn, nhanh đi gọi chủ trì, Phật tổ hiển linh, Phật tổ hiển linh, thật từ thiên ngoại hạ xuống hộ pháp. Thấy một đám tăng nhân tại nhìn thấy chính mình lúc, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại đều lộ ra hưng phấn cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Hứa Thái Bình lúc này ở trong lòng suy đoán nói, xem ra Na Giả Diệp đồng dạng dùng thủ đoạn nào đó báo cho những này tăng nhân sự xuất hiện của ta. Nhưng lại tại Hứa Thái Bình ý đồ từ nhóm này tăng nhân bên trong tìm ra một tên có thể tới đối thoại, đồng thời báo cho hắn biết giờ phút này Tỷ Lư Thiện chùa tình trạng tăng nhân lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử có chút khẩn trương âm thanh bỗng nhiên tại Hứa Thái Bình bên tai vang lên. Thái Bình, né tránh, có sát ý. Có thể cho dù Linh Nguyệt Tiên Tử nhắc nhở được nhanh chóng như vậy, Hứa Thái Bình phản ứng vẫn là chậm một nhịp. Bạch. Theo một đạo chướng mắt đao quang từ trước mắt hắn hiện lên, hắn ánh mắt tùy theo hạ xuống, cho đến áp vào mặt đất. Đi theo, hắn liền lấy ngưỡng mộ thị giác trông thấy, thân thể của mình đã bị người chặn ngang chặt đứt. Bạch. Hắn đang muốn tìm kiếm tên kia chém ngang lưng chính mình người lúc, lại một đao chém về phía hắn cổ, hắn ánh mắt tùy theo tối sầm lại, triệt để mất đi trí giác. Hô, hô, hô. Cũng không biết qua bao lâu, Hứa Thái Bình phát hiện chính mình lại đứng ở đại điện bên trong vị kia Phật tượng trước mặt, trái tim nhảy lên kịch liệt hắn, nhịn không được từng ngụm thở hổn hển. Cho nên ta vừa mới là chết một lần. Đầu đầy mồ hôi Hứa Thái Bình, nâng lên tay trái mình cổ tay, phát hiện kia trên cổ tay này chuỗi khắc lấy hứa chữ Phật châu, đã thiếu một viên. Thái Bình, vừa mới là tình huống như thế nào, vì sao ta cùng ngươi cảm ứng đông nhiên bị cắt đứt rồi? Tại khí tức dần dần bình ổn về sau, Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh, đông nhiên tại Hứa Thái Bình bên tai vang lên. Hơn nữa còn là đồng dạng một câu. Hứa Thái Bình trong lòng run lên, sau đó thử thăm dò hướng Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi, Linh Nguyệt tỷ, ta vừa mới đã nói với ngươi liên quan tới Na Giả Diệp pháp sư bị thác sự tình, ngươi đều không nhớ rõ rồi. Nghe nói như thế, Linh Nguyệt Tiên Tử lập tức cảnh giác lên, truyền tống trận mở ra về sau, chúng ta nói câu nói sau cùng, là ngươi hỏi ta phải bao lâu mới có thể đạt tới U Vân Tiên, căn bản chưa từng đề cập Giả Diệp pháp sư. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình cảm thấy lập tức một trận hãi nhiên, thầm nghĩ, Giả Diệp pháp sư nói tới trọng sinh, nguyên lai không phải chỉ ngay tại chỗ phục sinh, mà là để thời gian đảo ngược hồi ta truyền tống đến cái này Tỷ Lư Thiền chùa một khắc này. Ý thức đến điểm này về sau, Hứa Thái Bình lại nhìn về phía vị kia Phật tượng lúc, ánh mắt bên trong lập tức nhiều ra một tia kính sợ. Đây là đáng sợ đến bực nào lực lượng. Mà làm Linh Nguyệt Tiên Tử tại nghe xong Hứa Thái Bình giảng thuật về sau, cũng đồng dạng hết sức kinh ngạc, bất quá nàng lại không cho rằng Gia Diệp có đảo ngược thời gian lực lượng. Cái này nên là Gia Diệp cổ Phật lưu lại lĩnh vực chi lực, tại nhất định không gian bên trong, để tất cả sự vật khôi phục như lúc ban đầu, không phải là chân chính thời gian đảo ngược. Nàng hướng Hứa Thái Bình giải thích nói. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, cảm thấy Linh Nguyệt Tiên Tử loại thuyết pháp này cũng rất có đạo lý. Việc này tạm thời không đi truy đến cùng, việc cấp bách vẫn là trước phải tìm ra vừa mới giết ta người kia có thể là ma vật xếp vào tại trong Phật tự gian tế. Hứa Thái Bình đem ánh mắt nhìn về phía đại điện ngoài cửa. Mặc dù còn có được Gia Diệp pháp sư tặng cho 4 lần lại đến cơ hội, nhưng ai biết cái này thì Lư Thiền trong chùa còn ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm. Huống chi, cái này bên ngoài chùa còn có vô số ma vật tại nhìn chằm chằm. Nếu có thể, hắn nghĩ đón lấy tận lực, không đi dùng đến Gia Diệp pháp sư tặng cho lực lượng. Vâng. Tại một tiếng rất nhỏ khí nổ cho âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình phân ra một đạo phân thân. Sau đó vẫn như cũ đứng ở trong điện hắn, một bên lấy ra thần độ cùng, một bên khống chế cái này đạo phân thân đi ra ngoài cửa. Đến đây đi, để ta xem một chút, ngươi đến tuột cùng là người là ma. Kéo ra dây cung về sau, Hứa Thái Bình nhỏ giọng thì thầm một câu. Chương 396, bị lư tự, thiên hộ pháp đại nhân giáng lâm. Chương 396, bị lư tự, thiên hộ pháp đại nhân giáng lâm. Lệch cạch. Có thể là bởi vì lực chú ý quá mức tập trung nguyên nhân, nguyên bản đã bị một đám tăng nhân ngâm tụng thanh âm che giấu tiếng bước chân, nghe vào lúc này Hứa Thái Bình trong lỗ tai, lộ ra phá lệ địa thứ mà thôi. Không trách hắn như vậy khẩn trương, vừa mới kia bị người một đao chém ngang lưng lúc, kia cổ sắp chết cảm giác tuyệt vọng cùng thống khổ, thực tế là quá chân thực. Nếu là có thể lời nói, hắn tuyệt không nghĩ lại trải nghiệm lần thứ hai. Lại cạnh. Nhưng vào lúc này, phân thân chân từ cửa vào đại điện phóng ra. Mà Hứa Thái Bình ánh mắt thì là nhìn chằm chằm cửa đại điện, kia mười mấy danh khoanh chân ngồi ngâm tụng kinh văn tăng nhân. Bởi vì thần đồ cung thần thông, cho nên giờ phút này dù là cách hơn trăm trượng, những cái kia các tăng nhân trên mặt thần sắc, Hứa Thái Bình cũng đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Cùng vừa mới giống nhau, làm Hứa Thái Bình phân thân xuất hiện tại cửa đại điện một cái chớp mắt, ngay tại tụng kinh các tăng nhân bỗng nhiên cùng nhau im tiếng, từng gương mặt một bên trên tràn ngập vẻ kinh ngạc. Đồng thời, một tên trẻ tuổi tăng nhân bắt đầu giống vừa mới giống nhau hét lớn, nhanh đi gọi chủ trì, Phật tổ hiển linh, Phật tổ hiển linh, thật từ thiên ngoại hạ xuống hộ pháp. Một tiếng này về sau, nguyên bản trật tự giành mạch các tăng nhân bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Mà một màn này, để Hứa Thái Bình hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt liếc mắt tên kia cái thứ nhất hô to tăng nhân. Bụt. Ngay sau đó, một đạo sáng như tuyết đao quang tại kia âm trầm trên quảng trường sáng lên. Một đao kia chính là Hứa Thái Bình cũng cảm giác mười phần kinh diễm. Bởi vì, cho dù là lại một lần nữa nhìn thấy một đao kia, nếu không phải sớm có phát giác, hắn cảm giác chính mình cũng vẫn là không có cách nào phát giác được một đao kia. Đương nhiên, giờ phút này đã có chuẩn bị hắn, sớm tại tên kia tăng nhân đứng dậy rút đao một cái chớp mắt, cũng đã đem ánh mắt khóa chặt lại hắn. Đó là một dáng người nhỏ gầy, ngũ quan thanh tú tăng nhân. Nhưng từ ở bề ngoài nhìn không ra bất cứ dị thường nào chỗ, chỉ có tại hắn rút đao một cái chớp mắt, kia vừa ý đồng bên trong lộ ra trong mắt người bình thường không có khả năng xuất hiện lục mang. Là ma. Hứa Thái Bình lúc này liền có phán đoán, đồng thời buông lỏng tay ra bên trong dây cung. Siêu. Theo một tiếng bén nhọn tiếng xé gió vang lên, chi kia lóe ra điện quang lôi bá tiễn, cơ hồ là sát Hứa Thái Bình phân thân cổ bay lượn mà ra. Ầm. Một đạo tiếng nổ tung vang bên trong, đế đao phách chạm hướng Hứa Thái Bình phân thân tên kia tăng nhân, đầu lâu trực tiếp nổ tung. Nhưng ngay tại kia tăng nhân đầu lâu bắn nổ trong nháy mắt, lại một tên tăng nhân từ trong đám người bật lên, đồng thời từ trong tay nào rút ra một thanh giới đao, một đao lần nữa bổ về phía Hứa Thái Bình cái kia đạo phân thân. Tên này tăng nhân, đương nhiên đó là tại Hứa Thái Bình đi ra đại điện về sau, cái thứ nhất hét lên kinh ngạc thanh âm người kia. "Oan!" Hứa Thái Bình phân thân trực tiếp bị một đao kia chém nát. Nhưng ngay tại Hứa Thái Bình phân thân vỡ vụ đồng thời, một cái cương mãnh vô song chấn thiên thức, nặng nề màn đện ở tên kia tăng nhân trên đầu. Tên kia tăng nhân đầu, phanh một tiếng, như dưa hấu nổ tung. Thẳng đến lúc này, cửa đại điện kia một đám tăng nhân lúc này mới phản ứng lại, kêu to đồng thời, cũng cấp tốc lui ra phía sau. "Thiên hộ pháp đại nhân, ngài vì sao muốn làm tổn thương ta chùa đệ tử?" Một tên tăng nhân lấy dũng khí hỏi. Bởi vì vô luận là kia hai tên ma tu ngụy trang tăng nhân, vẫn là Hứa Thái Bình, ra tay đều phi thường nhanh chóng. Đến mức trên trận rất nhiều tăng nhân đều không thể thấy rõ ràng là ai ra tay trước. Xem cho rõ, bọn họ là ma. Hứa Thái Bình một cước đem trên mặt đất hai cỗ thi thể đá văng ra. Chúng tăng người lập tức nhìn thấy, kia hai kiện tăng bảo bao vây lấy là hai đầu đầu sói nhân thân, toàn thân bốc lên hắc khí quái vật. Là người lang. Chùa chúng ta bên trong làm sao lại trà trộn vào người tới lang? Chúng tăng người lại là một tràng tốt lên. Người lang là xuất vân quốc cảnh nội số lượng nhiều nhất một loại ma vật, cũng đồng dạng là lần này vây công chùa bị lưu chủ lực. Một đi lên liền ngay cả chạm hai đầu người lang, ngài chính là chủ trì trong một thấy, vị kia thiên hộ pháp đại nhân à. Một tên lớn tuổi một chút tăng nhân, cái này lúc một mặt kích động đi vào Hứa Thái Bình bên cạnh. Dám hỏi đại sư pháp hiệu. Thấy cái này tăng nhân thoạt nhìn như là dẫn đầu, thế là Hứa Thái Bình chuẩn bị để hắn tới làm dẫn đường. Hồi bẩm thiên hộ pháp đại nhân, bần tăng pháp hiệu Diệu Tâm. Kia tăng nhân có chút kinh sợ nói. Diệu Tâm pháp sư, chuyện khẩn cấp, còn xin mang ta đi gặp các ngươi chùa bị lưu chủ trì. Hứa Thái Bình trực tiếp nơi đó đối kia Diệu Tâm nói, "Chủ trì ngay tại Thiên Vương điện chờ đã lâu, Thiên hộ pháp đại nhân ngài xin mời đi theo ta." Tăng nhân Diệu Tâm tranh thủ thời gian tiến lên vì Hứa Thái Bình chỉ dẫn. "Oan." Nhưng lại tại lúc này, chẳng biết lúc nào đứng ở Hứa Thái Bình cùng kia Diệu Tâm bên cạnh ba tên tăng nhân, đột nhiên thân thể cùng nhau bành trướng, hóa thành ba đầu vô cùng hung ác hình người ma lang, đồng thời nhào về phía Hứa Thái Bình cùng kia Diệu Tâm. Lại cạnh, Diệu Tâm pháp sư nguyên bản đã bị dọa đến hồn bay ba trượng, nhưng theo một đạo đúng tay âm thanh truyền đến, ba đầu người lang đột nhiên cùng nhau bị một trận sắc bén cương phong bao trùm. Sau đó phanh một tiếng bị cắt thành một bãi thịt nát. Khi nhìn đến ba đầu người lang biến thành một vũng máu thịt về sau, một mực khoác nặc thân áo choàng theo ở phía sau Hứa Thái Bình, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Ta đã nói rồi, có thể lẫn vào tiến đến một đầu, khẳng định liền có thể trà trộn vào đến hai đầu. Hứa Thái Bình xốc lên áo choàng, sau đó tại kia tăng nhân Diệu Tâm trận mắt hốc mồm trong ánh mắt, cùng cái kia đạo phân thân hợp hai là một. Trải qua liên tục thăm dò, Hứa Thái Bình vững tin, trên trận khẳng định không có người lang. Đi thôi Diệu Tâm pháp sư. Hứa Thái Bình thúc giục lão tăng kia người một tiếng. Là Lão tăng người đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo liên tục gật đầu, đầy mắt mừng rỡ nói, có thiên hộ pháp ngài tương trợ, lần này chúng ta bị lữ tự, tất nhiên có thể biến nguy thành an. Ở chủ trì Thiên Vương điện bên trong, mang theo Hứa Thái Bình đi vào Thiên Vương điện Diệu Âm, đột nhiên một mặt trợn mắt há hốc mồm mà định tại cửa đại điện. Làm sao rồi? Hứa Thái Bình nhảy lên cuối cùng một tiết bậc thang, đứng ở kia Diệu Tâm bên cạnh. Hộ pháp đại nhân, ngài nhìn. Diệu Tâm đưa tay hướng Thiên Vương điện bên trong chỉ. Hứa Thái Bình dương mắt xem xét, chỉ thấy đại điện bên trong đã một mảnh hỗn độn. 7-8 danh tăng nhân ngổn ngang lộn xộn nằm tại đại điện trung ương, mà một tên nhiều tuổi nhất tăng nhân bị một cây thiền trượng đâm xuyên đầu lâu, toàn bộ đóng đinh tại đại điện trung ương một tôn Phật tượng bên trên, chết không nhắm mắt. Kia, sẽ không chính là các ngươi trụ trì a? Hứa Thái Bình nhíu mày hỏi. Chương 1, bị lưu tự, thiên hộ pháp. Không gì hơn cái này chương 1, bị lưu tự, thiên hộ pháp. Không gì hơn cái này không sai, đó chính là chúng ta trụ trì Tuệ Minh pháp sư. Tăng nhân Diệu Tâm phàn nàn cái mặt nói. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ, trụ trì vừa chết, ta đi chỗ nào tìm Phật tử? Dựa theo Diệu Tâm vừa mới thuyết pháp, sắp sinh hạ Phật tử tên kia phụ nữ, sớm tại hơn 10 ngày trước liền đã bị trụ trì giấu đi, trừ trụ trì ai cũng không biết nàng bị giấu ở nơi nào. Theo lý thuyết, chúng ta bị Lư Thiền bên ngoài chùa kết giới không có phá, ma tôn cấp bậc ma vật căn bản là tiến không được, phương trượng tu vi lại không thua ma tôn, chỉ cần là tại chùa miếu bên trong, không thể nào có ai là phương trượng đối thủ mới đúng a. Diệu Tâm rất là không hiểu lẩm bẩm nói, người này tất nhiên là thừa dịp trụ trì không sẵn sàng phía dưới, đánh lén đắc thủ. Hứa Thái Bình lắc đầu nói, chờ một chút. Hắn đột nhiên ý thức đến cái gì, một bên xoa mi tâm nghĩ ngợi, một bên lẩm bẩm nói, những ngày ma vật, sớm không đối trụ trì hạ thủ, muộn không đối trụ trì hạ thủ, hết lần này tới lần khác tại ta đi vào chùa Bì Lư sau mới đối trụ trì hạ thủ. Chẳng lẽ bọn họ bên trong có một nhóm là muốn đợi Phật tử giáng sinh về sau đem này cướp đi, mà không phải trực tiếp chém giết, cho nên bọn hắn vẫn âm thầm tiềm phục tại Bì Lư tự. Mà sự xuất hiện của ta đảo loạn kế hoạch của bọn hắn, để bọn hắn sợ hai vô pháp tiếp tục cần nuốt xuống dưới, lúc này mới lựa chọn sớm đối trưởng môn ra tay. Nghĩ tới chỗ này, Hứa Thái Bình lập tức trong lòng siết chặt. Cho nên nhưng thật ra là sự xuất hiện của ta đánh rắn động cỏ, làm hại trụ trì bị giết. Hứa Thái Bình càng nghĩ càng là cảm thấy có khả năng này. Vâng. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ ba động, đột nhiên đem hắn cùng bên cạnh Diệu Tâm bao phủ. Đi theo, một đạo tràn ngập khí âm nhu thanh âm nam tử, tại Hứa Thái Bình bên tai vang lên, ngươi chính là kia cái gọi là Thiên Hộ Pháp. Không gì hơn cái này. Vừa dứt lời, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Hứa Thái Bình chỉ cảm thấy ngực tê dần, chợt liền lại một lần nữa mất đi trí giác. Hô, hô, hô. Chỉ trong chớp mắt, Hứa Thái Bình tỉnh lại lần nữa. Cùng vừa mới giống nhau, hắn giờ phút này cũng vẫn là tại từng ngụm thở hổn hển. Mà Linh Nguyệt tiên tử, cùng vừa mới lần kia giống nhau, đồng dạng hoàn toàn không nhớ rõ vừa mới chuyện xảy ra. Thế là, Hứa Thái Bình đem mình bây giờ tình trạng, giản lược nói tóm tắt hướng Linh Nguyệt tiên tử giải thích một lần. Nói cách khác, ngấp nghé Phật tử nhưng thật ra là có hai nhóm ma vật, một đám tại thẩm nghị cướp đi Phật tử, một đám tại minh nghị trực tiếp giết chết Phật tử. Linh Nguyệt tiên tử không hổ là thấy qua việc đời, chỉ bằng lấy Hứa Thái Bình thô sơ giản lược giải thích, liền đem chuyện đại khái mạch lạc đuốt rõ ràng. Thái Bình, ta trước đó đã nói với ngươi, tại U Vân Tiên nếu không phải bất đắc dĩ, ta không thể ra tay, cho nên lần này phải dựa vào chính ngươi. Linh Nguyệt tiên tử nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo. Yên tâm đi Linh Nguyệt tỷ, ta đã nghĩ kỹ đối sách. Hứa Thái Bình cười lắc đầu. Đúng, nếu tòa này Phật tự vô cùng có khả năng bao phủ tại gia diệp cổ Phật Phật vượt phía dưới, vậy ngươi này chuỗi chúng sinh bình đẳng vòng tay, nên là có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Linh Nguyệt tiên tử cái này lúc lại nhắc nhở Hứa Thái Bình một câu. Đa tạ Linh Nguyệt tỷ nhắc nhở. Hứa Thái Bình ở trong lòng hướng Linh Nguyệt tiên tử nói tiếng cảm ơn, lập tức mắt nhìn kia chúng sinh bình đẳng vòng tay, sau đó lại mắt nhìn kia một cái khác xuyến đã chỉ còn lại 3 viên Phật châu vòng tay, nói thầm, chỉ còn lại 3 cái mạng được, lại cẩn thận chút mới được. Chợt, hắn lần nữa phân ra 3 đạo phân thân. 2 đạo lưu tại Phật điện bên trong, 1 đạo chuẩn bị đi ra Phật điện. Bất quá lần này, hắn cũng không có để phân thân trước ra Phật điện, mà là để chân thân mặc vào nạp thân áo choàng, lại dùng liên đồng che giấu tốt khí tức, dẫn đầu từ cả xa trong điện đi ra. May mắn là, dấu ở tăng nhân bên trong kia mấy đầu ma vật, cũng không có phát hiện hắn chân thân. Thế là Hứa Thái Bình nên ngang từ một đám tăng nhân trước mặt đi qua, trực tiếp hướng Thiên Vương điện bên trong đi đến. Đi vào Thiên Vương điện sau, hắn quả nhiên thấy còn sống trụ trì cùng mấy tên khác tăng nhân. Bất quá vừa mới giết chết hắn đầu kia ma vật, rõ ràng là khoác ra người xen lẫn trong cái này mấy tên tăng nhân bên trong, ngay cả âm thanh đều hoàn toàn thay đổi. Cho nên chỉ từ bề ngoài bên trên, Hứa Thái Bình không có cách nào phân rõ cái này mấy tên tăng nhân bên trong đến tột cùng ai mới là ma. Hắn cũng không có gấp, tại tìm một chỗ ngóc ngách, ẩn tàng lại thân hình của mình qua đi, bắt đầu lặng lặng nghe mấy người đối thoại. Muốn nhìn một chút có thể hay không từ đối thoại của bọn họ bên trong phân rõ đến tột cùng ai mới là ma vật. Từ mấy người trong lúc nói chuyện với nhau có thể nghe ra, chùa Bì Lư trụ trì Tuệ Minh đang cùng mấy vị thủ tọa thương thảo ứng đối ra sao tối nay chùa miếu ngoại ma vật tập kích. Trụ trì, chùa miếu bên ngoài kết giới, căn bản trèo trống không được tối nay, vẫn là nghĩ biện pháp mau chóng đem Phật tử đưa ra ngoài đi. Một tên thể phách cường tráng, mặt vuông thai lớn thủ tọa hướng trụ trì đề nghị. Không được, gia diệp cổ Phật báo ngộ tại ta, Phật tử sinh ra trước đó, cũng là không thể đi, nhất định phải chờ đợi Thiên Hộ Pháp đến, nếu không Phật tử tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Trụ trì Tuệ Minh 10 phần kiên trì lắc đầu. Đang nghe một hồi mấy người tranh luận về sau, Hứa Thái Bình mặc dù hiểu rõ đến không ít tin tức hữu dụng, nhưng như trước vẫn là không có cách nào từ trong lúc nói chuyện với nhau tìm ra tên kia ẩn giấu ma vật. Thế là hắn liền chỉ còn lại một chiêu cuối cùng, dùng thân niệm hướng phân thân hạ đạt mệnh lệnh, đi ra cả xa điện. Nếu như suy đoán của hắn không sai, tại xác nhận Thiên Hộ Pháp giáng lâm đồng thời thành công thoát khỏi bọn hắn phục kích về sau, bên trong tòa đại điện này âm thầm ẩn nút đám ma vật, tất nhiên sẽ hiện thân tập kích chủ trì. Tựa như hắn lần trước tử vong trước, ở trong đại điện nhìn thấy một màn kia. Để ta xem một chút, các ngươi ai trước lộ ra đuôi cáo. Theo phân thân từng bước một đi ra cả xa điện, Hứa Thái Bình lực chú ý cũng càng phát ra tập trung lại, ánh mắt cẩn thận quan sát trong tiệm mỗi một tên tu sĩ thần sắc trên mặt biến hóa. Đồng thời, trên cổ tay hắn chúng sinh bình đẳng vòng tay, còn có trên tay kia mang theo thương loan giới, bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Phát hiện kia ma vật chỉ là bước đầu tiên, cứu trụ chỉ mới là mấu chốt trong đó, nếu không coi như giết chết ma vật, hắn nhiệm vụ cũng như cũ vẫn là thất bại. Quả nhiên, cơ hội là tại phân thân bước ra cả xa điện một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình quan sát được trụ trì Tuệ Minh bên tay trái vị kia pháp hiệu Tuệ Đức tăng nhân ánh mắt bên trong có một tia kinh ngạc thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 2, Bì Lư tự, Đô Ác Tu La Thiên Hộ Pháp. Chương 2, bị lư tự, độ ác tu la thiên hộ pháp. Trừ cái đó ra, trụ trì Tuệ Minh ánh mắt cũng lộ ra mấy phần mừng rỡ. Rất hiển nhiên, hai người này nên là phát giác được cái gì. Bất quá Hứa Thái Bình cũng không có vội vã ra tay, mà là lựa chọn tiếp tục quan sát, chuẩn bị nhìn xem chính mình ba đạo phân thân, tại đem cả xa trước điện kia mấy đầu ma vật chém giết về sau, trước mặt những này tăng nhân thần sắc trên mặt biến hóa. Hắn thấy, đây mới là nhận ra kia ma vật mấu chốt. Mà sự thật chứng minh, Hứa Thái Bình cẩn thận là chính xác. Bởi vì tại phân thân của hắn đem mấy đầu ma vật toàn bộ đánh giết về sau, trụ trì Tuệ Minh hữu trong tay ngồi tên kia pháp hiệu Tuệ Không ánh mắt bên trong, có một vẻ sắc ý lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này Tuệ Không đem tâm tình của mình ẩn tàng được vô cùng tốt, nếu không phải Hứa Thái Bình như vậy tận lực quan sát, cái này một vẻ sắc ý rất khó bị phát hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là ngươi. Cấp tốc làm ra phán đoán Hứa Thái Bình, đột nhiên hai tay hợp tròn nhắm ngay trụ trì Tuệ Minh, thương loan giới quang hoa tùy theo sáng lên. Cơ hồ là cùng một thời gian, kia Tuệ Đức cùng Tuệ Không, đột nhiên cùng nhau hướng trụ trì Tuệ Minh đánh ra một trường. Hai bàn tay đánh ra một cái chớp mắt, cánh tay đột nhiên bành trướng sinh ra lông tóc, bàn tay tắc hóa thành có sắc bén móng vuốt vuốt sói. Nói thật, gần như vậy khoảng cách, lại là hai đầu chí ít có ma tôn cảnh thực lực người lang, trụ trì Tuệ Minh sẽ bị đánh lén đắc thủ phi thường bình thường. Điểm này, từ trụ trì Tuệ Minh giờ phút này kia mang theo vài phần ánh mắt tuyệt vọng bên trong, liền có thể nhìn ra. Vâng. Nhưng ngay tại hai con người lang ma chảo sắp vỗ chúng trụ trì Tuệ Minh một cái chớp mắt, một đạo chống rông xuất hiện phong tường ngăn tại trụ trì Tuệ Minh trước người. Ầm. To lớn tiếng bạo liệt bên trong, phong tường mặc dù là ứng thanh mà nát, nhưng cũng cho Phương Trượng Tuệ Minh thoát thân cơ hội. Đồng thời, chỉ nghe Hứa Thái Bình khẽ quát một tiếng, chúng sinh bình đẳng. Chỉ một thoáng, hai đầu người lang ma vật quanh thân khí tức bị áp chế đến ma vương cấp bậc. Biết. Không đợi hai đầu ma vật kịp phản ứng, tại một trận chói hai tiếng ve kêu phía dưới, mấy trăm đạo đao ảnh trong khoảnh khắc phách chạm tại kia hai đầu ma vật trên thân. Một đao kia, tự nhiên đến từ Hứa Thái Bình. Ầm. Một đao kia xuống tới, hai đầu người lang ma vật bên trong, đầu kia tóc xám ma lang trực tiếp bị Hứa Thái Bình một đao kia chém xuống đầu lâu. Mà đầu kia lúc trước giết qua Hứa Thái Bình một lần người tóc bạc lang, thế mà dựa vào kia thân người mạnh mẽ lang thể phách, ngạnh kháng hạ Hứa Thái Bình một đao kia. Vâng. Nhưng nó mới vừa bật đứng dậy, Hứa Thái Bình nắm đấm cũng đã hướng hắn vào đầu đánh xuống. Thanh Nhu đại thánh quyền, chấn thiên thức. Cương manh đến cực điểm một quyền, nặng nề mà nện như điên tại người kia đầu sói bên trên, nện đến nó toàn bộ thân thể bay ngược mà lên, trùng điệp đâm vào đại điện kia thô to trên cây cột. Nhưng không thể không nói, người kia lang chân ma thân thể, quả nhiên là mạnh mẽ. Cho dù đầu bị Hứa Thái Bình đạp nát một nửa, cũng như trước vẫn là có thể từ dưới đất bò dậy. Linh Nguyệt tỷ nói quả nhiên không sai, Chân Vũ Thiên Ma vật cùng U Vân Thiên Ma vật hoàn toàn chính là hai loại bất đồng chi tồn tại. Hứa Thái Bình trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Chết. Cái này lúc phẫn nộ người lang ma vật, thừa dịp Hứa Thái Bình đổi chiêu khẽ hở, đột nhiên đem song chảo hướng Hứa Thái Bình hung ác một chảo. Bạch. Tiếng xe gió bên trong, lục đạo huyết sắc vết cào, liền tựa như sáu chôi lưỡi đao sắc bén, đột nhiên chụp vào Hứa Thái Bình. Bạch. Hứa Thái Bình vốn định thu hồi quyền thế tạm thời tránh mũi nhọn, không nghĩ hai con kim sắc cự thủ, cái này lúc đột nhiên thay hắn ngăn lại người kia lang ma vật một chảo này. Đồng thời, lại có mặt khác hai con kim sắc phật thủ, phanh, phanh hai tiếng, đem kia người tóc bạc lang đập đặt tại trên mặt đất. Sau đó, một đạo giọng ôn hòa sau lưng Hứa Thái Bình vang lên, "Thiên hộ pháp đại nhân, mời chạm này ma." Hiển nhiên, đây là kia trụ trì Tuệ Minh ra tay. "Phanh." Hứa Thái Bình không do dự, chân nguyên rót vào song quyền bên trong, hai tay cùng nhau giống lên, lấy Thanh Nhu đại thánh quyền lôi thiên thức, lại phối hợp thiên trọng kình, một quyền tiếp lấy một quyền đệm như điên kia người tóc bạc lang ma vật trên thân. "Phanh, phanh, ầm." Nghe kia như sấm nổ đệm như điên âm thanh, cảm thụ được mặt đất truyền đến rung động, nhìn lại Hứa Thái Bình kia ra quyền lúc cánh tay trong không khí lưu lại tàn ảnh. Bao quát trụ trì Tuệ Minh tại bên trong một đám tăng nhân, trong óc đều xuất hiện một cái từ, ngàn cánh tay độ ác tu la. Là gia diệp cổ Phật ngồi xuống độ ác tu la, là gia diệp cổ Phật ngồi xuống ngàn cánh tay tu la đại hộ pháp đến giúp bọn ta thoát khốn. Độ ác tu la giáng thế, nói cách khác, gia diệp cổ Phật đã tái nhập U Vân Thiên. Trừ trụ trì Tuệ Minh bên ngoài, một đám tăng nhân đỗng nhiên cùng nhau hướng phía Hứa Thái Bình quỳ rạp trên đất, bắt đầu vô cùng thành kính dập đầu. Vâng. Đối với cái này hoàn toàn không hay biết Hứa Thái Bình, tại liên tiếp ném ra trọn vẹn 300 quyền về sau, đem tích xúc quyền thế tất cả đều tập trung ở một quyền phía trên, cuối cùng đập tầm ầm hướng kia bị người tóc bạc lang hai tay bảo vệ đầu. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, người tóc bạc lang thân thể hoàn toàn tan vỡ. Ngươi là? Như thế nào? Như thế nào phát hiện ta sao? Thời khắc sắp chết, kia người tóc bạc mắt sói thần tràn đầy không cam lòng hướng Hứa Thái Bình hỏi. Tự nhiên là chết qua một lần về sau mới phát hiện. Hứa Thái Bình xông kia người tóc bạc lang cười cười. Ầm. Tại đầy mắt ngạc nhiên trong thần sắc, người tóc bạc lang kia chỉ còn lại non nửa viên đầu lâu, lập tức sụp đổ ra tới. Hô. Xác nhận cái này người sói khí tức hoàn toàn biến mất về sau, Hứa Thái Bình lúc này mới lắc lắc máu trên tay ô, thở ra một hơi thật dài. Chùa bị lưu trụ trì Tuệ Minh, cung nên độ ác tu la thiên hộ pháp. Làm Hứa Thái Bình xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía kia chùa bị lưu trụ trì Tuệ Minh lúc, kia trụ trì Tuệ Minh bỗng nhiên cũng hướng Hứa Thái Bình quỳ lạy xuống dưới. Độ ác tu la. Gọi hắn thiên hộ pháp Hứa Thái Bình còn có thể lý giải, dù sao giả diệp khẳng định hướng những người này nhờ quang động, nhưng là gọi hắn độ ác tu la, liền để Hứa Thái Bình có chút không nghĩ ra. Tính bọn họ thích gọi thế nào liền gọi thế nào đi. Hứa Thái Bình quyết định không nhìn những chi tiết này, trước hướng kia trụ trì Tuệ Minh làm rõ ràng hiện tại tình trạng lại nói. Không cần đa lễ, còn mời trước cho tại hạ biết tỷ lư tiền chùa tình trạng trước mắt. Hắn đem trụ trì Tuệ Minh đỡ dậy, sau đó dùng một loại nửa giọng ra lệnh hướng kia Tuệ Minh nói. Thời gian cấp bách, hắn được mau chóng làm rõ ràng trước mắt chùa Bỉ Lư tình trạng. Hồi bẩm tiên hộ pháp đại nhân, nếu không có gì ngoài ý muốn, trước mắt chùa Bỉ Lư bên trong ẩn nút ma vật đã bị đại nhân toàn bộ chém giết, tiếp xuống chỉ cần toàn lực ứng phó bên ngoài chùa ma vật. Trụ trì Tuệ Minh mười phần cung kính đối Hứa Thái Bình hồi đáp. Trụ trì ngươi vì sao như thế xác định trong chùa ma vật đã toàn bộ bị thanh trừ? Hứa Thái Bình có chút không hiểu. Kỳ thật tại đại nhân ngài trước khi đến, lão nạp liền một mực trong bóng tối truy tìm tiềm phục tại trong chùa người lang, hôm nay đem một đám thủ tọa triệu nhập tiên vương điện, vì chính là đem người kia lang dẫn xuất. Nhưng chưa từng nghĩ, lão nạp tính kế có sai, chưa từng ngờ tới thế mà sẽ trà trộn vào đến hai vị ma tôn cảnh người đầu sói lĩnh. Trụ trì Tuệ Minh có chút xấu hổ nói. Hứa Thái Bình nghe vậy yên lặng. Thầm nghĩ, hóa ra một hồi trước ngươi chết được như vậy thảm, tất cả đều là bởi vì tính kế sai lầm. A chương 3, Bỉ Lư tự, Thiên Lang câu nguyện một búa chương 3, Bỉ Lư tự, Thiên Lang câu nguyện một búa. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, những người này lang ngụy trang liền linh nguyệt tiên tử đều chưa từng phát hiện, nếu như không phải là bởi vì lại đến một hồi, hắn đoán chừng cũng không có cách nào đưa chúng nó tìm ra. Phật tử phải chăng an toàn? Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó hướng ở Trì Tuệ sáng tỏ nhận đạo. Thiên hộ pháp đại nhân yên tâm, trừ lão nạp, chắc chắn sẽ không có người thứ hai biết Phật tử ở chỗ đó. Trụ trì Tuệ Minh hướng Hứa Thái Bình bảo đảm nói. Nếu Phật tử không việc gì, vậy nói một chút tỷ lưu thiền bên ngoài chùa mặt tình hình đi. Hứa Thái Bình hỏi tiếp. Tự Phật tử đem sinh tin tức chảy ra về sau, hơn phân nửa xuất vân quốc ma vật đều tại triều chúng ta bị lưu thiền chùa hội tụ, nếu không phải có giả diệp cổ Phật lưu lại pháp trận phòng hộ, tỷ lưu thiền chùa chỉ sợ sớm đã bị ma vật chiếm cứ. Bất quá tại ma vật không ngừng công kích phía dưới, duy trì tỷ lưu thiền chùa trung quanh pháp trận kiện pháp khí kia, bây giờ pháp lực sắp hao hết, có thể hay không chống nổi tối nay cũng thành vấn đề. Trụ trì Tuệ Minh thần sắc nghiêm túc nói. Thay đổi khác pháp khí không được sao? Hứa Thái Bình không hiểu hỏi. Cái này pháp trận chính là giả diệp cổ Phật sở thiết, bình thường pháp khí vô pháp thôi động, cần phải là chất chứa có giả diệp cổ Phật Phật lực pháp khí mới được. Trụ trì Tuệ Minh đắng chát cười một tiếng. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lập tức lông mày nhíu lên. Hắn mắt nhìn tay trái mình chúng sinh bình đẳng chuỗi đeo tay, sau đó ở trong lòng giật mình nói, ta nói ngươi giả diệp pháp sư ngươi vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng ta, hóa ra là bởi vì trên người ta mang theo pháp khí này à. Hiện tại hồi tưởng lại, giả diệp pháp sư lúc ấy đối giải thích như thế nào cứu tỷ lưu thiền chùa một chuyện nói đến phi thường mơ hồ, tất nhiên là bởi vì lo lắng nói được quá rõ ràng, để Hứa Thái Bình biết mình nhiệm vụ lần này không những không thể lập tức đạt được chỗ tốt, còn phải đưa ra trên tay vòng tay này, trong cơn tức giận lựa chọn không làm. Người cái lao hòa thượng, thật sự là một chút cũng không thành thật. Hứa Thái Bình lắc đầu. Bất quá hắn cũng là không phải nhỏ mọn như vậy người. Nếu là thật có thể cứu cái này chùa Bỉ Lư bên trong mấy trăm cái tính mạng, đừng nói là một chuỗi vòng tay, cho dù là hắn thần đồ cung, hắn cũng là nguyện ý lấy ra. Tuệ Minh trụ trì, ngươi nhìn xem sâu này vòng tay, có thể hay không để chùa Bỉ Lư bên ngoài pháp trận nhiều kiên trì chút thời gian. Hứa Thái Bình gỡ xuống chính mình này chuỗi chúng sinh bình đẳng vòng tay, đưa tới Tuệ Minh trụ trì trước mặt. Cái này thế mà là giả diệp cổ Phật ban cho thánh vật. Tuệ Minh trụ trì cầm lấy kia chúng sinh bình đẳng vòng tay liếc mắt nhìn, lập tức trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi, một thanh đưa trả lại cho Hứa Thái Bình, sau đó chắp tay trước ngực không ngừng nói, sai lầm, sai lầm. Dường như cảm thấy mình tay để kiện pháp khí này trở nên ô trọc đồng dạng. Thiên hộ pháp đại nhân, như ngài nguyện lấy ra này kiện thánh vật thôi động pháp trận, chí ít có thể lại bảo đảm pháp trận 2 ngày. Tại phối hợp tụng niệm một trận Phật hiệu về sau, Tuệ Minh lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu lên, một mặt sùng kính nhìn về phía Hứa Thái Bình đạo. Mới 2 ngày. Hứa Thái Bình có chút ngoài ý muốn. Vừa mới thấy Tuệ Minh phản ứng to lớn như thế, hắn còn tưởng rằng kiện pháp khí này chí ít có thể để cho pháp khí kiên trì qua 10 ngày qua đâu. Thiên hộ pháp đại nhân ngài có chỗ không biết, tòa đại trận này vốn là tàn tạ không chịu nổi, có thể lại duy trì 2 ngày đã thuộc không dễ. Trụ trì Tuệ Minh có chút khẩn trương hướng Hứa Thái Bình giải thích nói. Tốt ta, 2 ngày liền 2 ngày, ngày thứ 3 chúng ta khác tìm biện pháp. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Dựa theo giả diệp pháp sư thuyết pháp, hắn nhất định phải giúp Bỉ Lư Thiền chùa kiên trì 3 ngày, mới có thể chờ đến cái khác chùa triển biệt binh. Thiên hộ pháp ngươi không cần lo lắng, trừ tòa này pháp trận bên ngoài, chúng ta Tỷ Lư Thiền trong chùa kỳ thật còn cất giấu một kiện bảo vật. Món bảo vật này bởi vì người bình thường chờ vô pháp sử dụng, cho nên bị chúng ta cung phụng tại phía sau núi Tàng Kinh Các, nhưng nếu là thiên hộ pháp đại nhân lời nói, tất nhiên có thể thôi động món bảo vật này. Trụ trì Tuệ Minh bỗng nhiên một mặt hưng phấn nhìn về phía Hứa Thái Bình. Bảo vật gì? Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ. Độ ác tu là thiên hộ pháp đại nhân ngài kiếp trước từng xuyên qua chiến giáp. Trụ trì Tuệ Minh trả lời. Hiển nhiên hắn đã nhận định, Hứa Thái Bình chính là độ ác tu la chuyển thế. Đại nhân ngài nếu là có thể mặc vào kiếp trước chiến giáp, tất nhiên có thể ngày càng ngạo nghễ, không sợ bất luận cái gì ma vật. Trụ trì Tuệ Minh hai con ngươi quang mang lấp lóe đạo. Không có cái gì so có thể tận mắt nhìn đến độ ác tu la hiển thánh, càng làm cho bọn hắn những này thờ phụng lấy giả diệp cổ Phật tăng nhân, càng hưng phấn chuyện. Mặc dù Hứa Thái Bình vốn định cùng bọn hắn giải thích một phen, nhưng nghĩ đến chính mình đã từng thật đúng mời đến quá độ ác tu la, nói không chừng thật đúng có thể mặc vào món kia chiến giáp, thế là liền đem lời giải thích trước buông xuống, quyết định còn nước còn tắt chờ một chút đi thử xem. Chúng ta trước đem trận pháp khí thay đổi, sau đó lại tới lui nhìn xem món kia chiến giáp. Hứa Thái Bình gật đầu nói, đại nhân ngài đi theo ta. Thấy Hứa Thái Bình đáp ứng, trụ trì Tuệ Minh lập tức lại hỉ, bước chân nhẹ nhàng bắt đầu tại phía trước dẫn đường. Vâng. Mà liền tại hai người sắp đi đến sắp đặt pháp khí cái gian phòng kia thiền biệt lúc, chùa Bỉ Lư phía trên bầu trời đột nhiên tối sầm lại, đồng thời một thanh lưới búa trường dài một trượng cự phủ nặng nề mà chém vào tại chùa Bỉ Lư pháp trận bên trên. Giang giác. Chỉ một búa, chùa Bỉ Lư pháp trận liền xuất hiện một vết nứt. Vô cùng ngạc nhiên, Hứa Thái Bình ngẩng đầu nhìn kỹ, trực tiếp cầm búa rõ ràng là một đầu sinh có hai đôi cánh khổng lồ, đầu sói nhân thân, hình thể phảng phất giống như núi nhỏ giống nhau ma vật. Là người lang ma thủ lĩnh Tiên Lang Câu Nguyệt. Không nghĩ tới hắn thế mà cũng đến rồi. Tuệ Minh trụ trì âm thanh đều trở nên có chút run rẩy lên. Vâng. Mà liền tại cái này đang khi nói chuyện, kia Thiên Lang Câu Nguyệt lại là một búa phách chạm tại chùa Bì Lư pháp trận phía trên, theo phanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy chùa Bì Lư trên không kia từ vô số kinh văn tạo thành pháp trận, bị đánh ra một vết nứt. Nhanh, Thiên Hộ Pháp đại nhân mau theo ta tới, chúng ta được đuổi tại pháp trận bị phá đi trước, đem pháp khí thay đổi. Trụ trì Tuệ Minh quanh thân bỗng nhiên xuất hiện một đoàn kim quang, sau đó thân hình như gió hướng phía trước tòa kia thiền viện bay đi. Đồng dạng ý thức đến tình huống khẩn cấp, Hứa Thái Bình trực tiếp thi triển lên Trị Xích Thiên Ngai, lấy không thua kia trụ trì tốc độ phóng tới tiểu viện. Vâng. Nhưng dù cho như thế, hai người vẫn là muộn một bước. Theo kia Thiên Lang Câu Nguyệt lại một đũa đánh xuống, chùa Bì Lư kia nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm đại trận, lập tức triệt để vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, kia Thiên Lang Câu Nguyệt hướng trụ trì Tuệ Minh cùng Hứa Thái Bình gầm thét một tiếng, chỉ là sâu kiến, nào dám giết hại ta tử tính mệnh. Vừa dứt lời, kia Thiên Lang Câu Nguyệt lại một đũa giữa trời đánh xuống. Vâng. Một đạo to lớn đũa ảnh mang theo giống như cựu thiên thác nước giống nhau trùng trùng điệp điệp cương phong, thẳng cấp phách chạm hướng Hứa Thái Bình cùng kia trụ trì Tuệ Minh. Chỉ một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình liền mất đi ý thức. Lại vừa mở mắt, hắn lại xuất hiện tại cả xa trong điện. Đi đại gia, ngươi lão tử làm sao biết kia là con của ngươi? Tại ý thức đến chính mình lại chết một lần về sau, cực ít chửi bậy Hứa Thái Bình, lần đầu tiên bạo lần nói tục. Nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy, thật vất vả liền muốn hoàn thành nhiệm vụ, ai nghĩ tới nửa đường thế mà giết ra đến như vậy một cái lợi hại tên điên. Hắn là thật khí. Lại xem xét trên cổ tay vòng tay, đã chỉ còn lại hai viên. Lão giả, ngươi chờ lấy, nếu ta thật có thể mặc vào đồ ác tu la chiến giáp, nhất định ra ngoài đánh với ngươi một khung. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình lần nữa phân ra ba đạo phân thân, đồng thời để chân thân ẩn hình cực nhanh hướng đi ra ngoài điện. Chương 4, Phật tử sinh, Thiên Hộ Pháp thật sự là thần nhân vậy. Chương 4, Phật tử sinh, Thiên Hộ Pháp thật sự là thần nhân vậy. Một lát sau, Thiên Vương điện bên trong, ngươi là như thế nào? Như thế nào phát hiện ta sao? Lại một lần nữa đem đầu kia người tóc bạc lang ma đánh bại Hứa Thái Bình, lại một lần từ kia người tóc bạc lang ma trong miệng nghe được giống nhau lời nói. Lần này Hứa Thái Bình không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, Thiên Lang Câu Nguyện, là cha ngươi? Người tóc bạc lang ma ngẩn người, sau đó cao mày nói, Thiên Lang ma chủ, chính là chúng ta tất cả mọi người lang chi phụ. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình vô cùng ngạc nhiên nói, như thế có thể sinh? Nghe xong lời này, chạm sau lưng hắn trụ trì Tuệ Minh tranh thủ thời gian giải thích một câu nói, người lang ma nhất tộc, ma chủ cùng tộc nhân đều là lấy phụ tử tương xứng. Thì ra là thế. Hứa Thái Bình nghe vậy xấu hổ cười một tiếng. Nguyên bản hắn dự định bắt lấy kia Thiên Lang ma chủ con trai, tốt đến uy hiếp kia Thiên Lang ma chủ một phen, hiện tại xem ra không có bất cứ ý nghĩa gì. Ầm. Không có chút gì do dự, Hứa Thái Bình một quyền đánh nát kia người tóc bạc đầu sói. Chùa Bì Lư trụ trì Tuệ Minh cung nên độ ác tu là Thiên Hộ Pháp. Cái này lúc, giống như trước đó, kia trụ trì Tuệ Minh tại Hứa Thái Bình đứng dậy về sau, đột nhiên cũng hướng hắn quỳ lạy xuống dưới. Tuệ Minh trụ trì, thỉnh cầu mang đi tới sắp đặt mắt trận pháp khí vị trí. Hứa Thái Bình trực tiếp nơi đó đối trụ trì Tuệ Minh đạo. Trước đó chính là bởi vì cùng Tuệ Minh trò chuyện quá lâu, dẫn đến cuối cùng kia Thiên Lang Câu Nguyện bất kích, cuối cùng không thể kịp thời thay thế mắt trận pháp khí. Kỳ thật nếu không phải đi tới gian kia chùa triển trên đường, có mấy đạo cửa ải cần trụ trì tự mình mở ra, hắn đều chẳng muốn để Tuệ Minh chỉ đường. Hộ pháp đại nhân ngài hẳn là dự định chữa trị pháp trận. Trụ trì Tuệ Minh cũng là người thông minh, nghe được Hứa Thái Bình thỉnh cầu về sau, lúc này liền đem hắn ý đồ đoán ra cái hơn phân nửa. Vừa đi vừa nói, Hứa Thái Bình thực tế là không nghĩ chậm trễ thời gian. Thiên Hộ Pháp đại nhân, chúng ta chùa Bì Lư pháp khí chính là, nhìn xem cái này như thế nào. Không đợi Tuệ Minh đem nói cho hết lời, Hứa Thái Bình cũng đã đem trên tay chúng sinh bình đẳng pháp khí gỡ xuống, trực tiếp ném tới trụ trì Tuệ Minh trong tay. Từ đầu đến cuối bước chân không ngừng. Như vậy nồng hậu dày đặc Phật lực, cái này chẳng lẽ là cổ Phật thân truyền chi vật? Mặc dù ngôn ngữ thoáng có chút kinh ngạc, nhưng Tuệ Minh đang nói lời này lúc biểu lộ, đuổi theo một hồi không có sai biệt. Chính là Thiên Hộ Pháp đại nhân, coi như có kiện pháp khí này, cũng chỉ có thể duy trì 2 ngày đúng không? Không quan hệ, đầy đủ. Hứa Thái Bình lại một lần nữa đánh gãy Tuệ Minh lời nói. Không có. Không sai. Tuệ Minh không nghĩ tới, Hứa Thái Bình lại một lần đoán được chính mình lời nói. Mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng xen vào bên cạnh thân phận của người này, hắn cũng không dám hỏi nhiều, mà là ngượng ngùng cười nói, có thể duy trì 2 ngày đích thật là đủ rồi, Thiên Hộ Pháp ngài có chỗ không biết, chúng ta chùa Bì Lư còn có. Đúng rồi. Đang lúc Tuệ Minh muốn giới thiệu món kia độ ác tu la chiến giáp lúc, hắn lại một lần nữa bị Hứa Thái Bình đánh gãy. Tuệ Minh trụ trì, món kia độ ác tu la từng xuyên qua chiến giáp, mời ngài cũng phái người đưa tới đi, chờ chút có lẽ có thể dùng đến. Bước chân vội vàng, Hứa Thái Bình quay đầu mắt nhìn Tuệ Minh. Tuệ Minh nghe nói như thế về sau, khẽ nhếch miệng, trong đồng tử đều là vẻ kinh ngạc. Một lần trùng hợp cũng coi như cái này liên tiếp, 2 lần 3 phen bị đoán đúng chuẩn bị muốn nói lời, có thể xem như trùng hợp sao? Không hổ là gia diệp cổ Phật vì Phật tử chọn chúng hộ pháp, chân thần người vậy. Trụ trì Tuệ Minh nhìn qua Hứa Thái Bình bóng lưng, trong lòng tràn ngập vô tận vẻ kính sợ, nguyên bản đối với có thể hay không chống cự được ma vật công kích cầm bi quan thái độ hắn, lúc này hoàn toàn thay đổi ý nghĩ. A Di Đà Phật, có độ ác tu la thiên hộ pháp tại, chùa Bì Lư lần này kiếp họa, tất nhiên có thể hóa giải. Trụ trì Tuệ Minh có chút kìm lòng không đặng bật thốt lên. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình không khỏi lông mày cau lại. Hắn cảm giác chính mình khả năng càng ngày càng giải thích không rõ. Nhưng trước mắt chuyện khẩn cấp, hắn cũng chỉ có thể trước dùng tới cái này thân phận, tận lực để chùa Bỉ Lư tăng chúng càng thêm tín nhiệm chính mình. Leng keng. Bởi vì cơ hồ không có dừng lại qua bước chân, cho nên chỉ một chén trà không đến công phu, hai người cũng đã đi vào trấn giữ nghiêm ngặt chỗ kia sân. Thiên hộ pháp đại nhân, đây chính là sắp đặt mắt trận pháp khí vị trí. Đi vào trong nội viện về sau, trụ trì Tuệ Minh chỉ vào trong sân đường, một tôn Phật tượng bán tay đạo. Hứa Thái Bình dương mắt xem xét, chỉ thấy kia thình lình cũng là một tôn giả diệp cổ Phật giống. Mà Phật tượng lòng bàn tay, cất đặt lấy một kiện cũ kỹ cà sa. Cái này cà sa chính là giả diệp cổ Phật từng xuyên qua mấy trăm năm trước bị chúng ta chùa Bỉ Lư một tên đệ tử tại Man Hoang Thiên Phật Quốc tìm được, lập tức che chở chúng ta chùa Bỉ Lư hơn 400 năm. Trụ trì Tuệ Minh hơi xúc động hướng Hứa Thái Bình giới thiệu nói. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Nhìn kỹ kia cà sa, rõ ràng đã xuất hiện nhiều chỗ tổn hại, triệt để hư hao chỉ là vấn đề thời gian. Thiên hộ pháp đại nhân, cái này cà sa mặc dù cũ nát, nhưng trèo chống đến tối nay vẫn là không có vấn đề, đại nhân ngài vì sao như vậy sốt ruột muốn đổi đi hắn? Theo Tuệ Minh, chờ cái này pháp y trèo chống đến nửa đêm sau đổi lại, kia chùa Bỉ Lư trận pháp có thể trèo chống thời gian liền lại nhiều nửa ngày, lại không đổi liền trễ. Hứa Thái Bình chỉ bầu trời. Trễ rồi. Tuệ Minh một mặt không hiểu dương mắt nhìn lên, kết quả cái gì cũng không thấy được. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị thu tầm mắt lại thời điểm, trên bầu trời một đạo hắc ảnh càng lúc càng lớn, cuối cùng biến hóa làm một đạo 23 trượng cao to lớn thân ảnh. Thân ảnh này, sau lưng mọc lên hai đôi cánh, đầu sói nhân thân, thể phách khôi ngô phi thường. Thiên Lang Ma Chủ, Thiên Lang Ma Chủ công nguyện. Rốt cuộc, trụ trì Tuệ Minh vẫn là nhận ra đạo thân ảnh kia. Mà tại nhận ra đạo thân ảnh này đồng thời, trụ trì Tuệ Minh tâm bên trong lần nữa dâng lên một cố ý hoảng sợ. Thiên Hộ Pháp đại nhân đã sớm ngờ tới Thiên Lang Ma Chủ đến. Thiên Hộ Pháp, thật là thần như vậy. Trụ trì Tuệ Minh nhịn không được lại tại trong lòng cảm khái một tiếng. Chương 5, Phật Tử Sinh, chuyên gia diệp cổ Phật pháp chỉ chương 5, Phật Tử Sinh, chuyên gia diệp cổ Phật pháp chỉ anh. Cái này lúc, chỉ thấy kia Thiên Lang Ma Chủ công nguyện đột nhiên giơ lên trong tay cự phủ, mắt thấy liền muốn phách chạm hướng chùa Bỉ Lư đại trận. Thiên Hộ Pháp đại nhân, còn mời nhanh lên đem pháp khí thay đổi, chính là tại U Vân một đám ma chủ bên trong, Thiên Lang công nguyện cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Chúng ta chùa Bỉ Lư bây giờ cái này pháp trận, nói không tốt đều gánh không được nó một bữa. Trụ trì Tuệ Minh có chút bận tâm nói. Hắn tự hỏi đối chùa Bỉ Lư tòa này pháp trận vẫn hơi hiểu biết rất rõ ràng khả năng thừa nhận được cực hạn ở nơi nào. Không đổi, cái này pháp trận chí ít còn có thể ngăn lại hai bữa. Hứa Thái Bình lại là không đổi không hoảng hốt nhìn qua đỉnh đầu pháp trận cười cười, cầm trong tay này chuỗi chúng sinh bình đẳng vòng tay, từng khóa chậm rãi dao động. Thiên Hộ Pháp đại nhân, việc này cũng không thể cho đùa. Nghe nói như thế, trụ trì Tuệ Minh lập tức có chút nóng nảy lên. Hắn lời này vừa mới xuất khẩu, Thiên Lang Ma Chủ công nguyện cũng đã một đũa chém xuống. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, chùa Bỉ Lư trên không cái kia đạo che kín kinh văn màn sáng, đột nhiên vỡ ra một cái khe. Mặc dù như thế, pháp trận bản thân vẫn như cũ hoàn hảo. Khó, chẳng lẽ thật lại bị Thiên Hộ Pháp đại nhân nói trúng? Trụ trì Tuệ Minh tâm tình vào giờ khắc này đã có khẩn trương thấp thỏm, lại có chờ mong kích động. Vâng. Đúng vào lúc này, kia Thiên Lang Ma Chủ lại là một đũa đánh rớt. Ầm. Lần này, pháp trận trực tiếp bị xé mở một lỗ lớn, che kín pháp trận kinh văn cũng bắt đầu xuất hiện tản ra dấu hiệu. Có thể cho dù là như vậy, pháp trận cũng vẫn là không có phá. Lần này, trụ trì Tuệ Minh nhìn về phía Hứa Thái Bình ánh mắt hoàn toàn biến thành một tên thành kính tín thiện. Nếu không phải trường hợp không đúng, hắn đoán chừng đã đối Hứa Thái Bình quỳ lạy giật đầu. Tiếp xuống, ngươi có phải hay không nên nói, chỉ là sâu kiến, nào dám giết hại ta tử tính mệnh. Cái này lúc Hứa Thái Bình lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Một hồi trước, cái này Thiên Lang Ma Chủ làm hại hắn làm lại từ đầu, trong lòng của hắn một mực nhớ kỹ đâu. Quả nhiên, tại Hứa Thái Bình nói ra lời này về sau, kia trụ trì Tuệ Minh liền nghe được đỉnh đầu Thiên Lang Ma Chủ nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ là sâu kiến, nào dám giết hại ta tử tính mệnh. Một chữ không kém. Biết được lòng người, thấy rõ tương lai, không hổ là độ ác tu la Thiên Hộ Pháp đại nhân. Trụ trì Tuệ Minh kích động đến thân thể đều có chút run rẩy. Giờ phút này nếu người nào còn dám hoài nghi Hứa Thái Bình độ ác tu la thân phận, hắn Tuệ Minh chắc chắn cái thứ nhất đứng ra tới quyết đấu. Hứa Thái Bình hoàn toàn không biết sau lưng Tuệ Minh trong lòng biến hóa. Hắn giờ phút này, toàn bộ tâm tư đều tại kia Thiên Lang Ma Chủ trên thân, sở dĩ sẽ chờ đợi Thiên Lang Ma Chủ câu nói này, cũng là bởi vì hắn biết cái này Thiên Lang Ma Chủ đang giống xong câu này về sau, liền sẽ lại một lần nữa toàn lực ra tay. Mà Hứa Thái Bình, chờ chính là hắn lần này toàn lực ra tay. Vâng, cái này lúc, xúc thế đã lâu Thiên Lang Ma Chủ, lần nữa giơ lên trong tay trôi này cự phủ, một đũa mang theo khai sơn liệt hải chi thế, hướng phía dưới chùa Bỉ Lư bộ tới. Cùng thời khắc đó, nhắm ngay thời cơ Hứa Thái Bình, nhẹ buông tay, cầm trong tay này trôi chúng sinh bình đẳng Phật Châu đặt ở bên cạnh vị kia Phật tượng lòng bàn tay. Vâng. Tại có chúng sinh bình đẳng Phật Châu ra chỉ về sau, nguyên bản mái vòm thượng đã tiêu tán hơn phân nửa kinh văn, lập tức toàn bộ hiện ra, đồng thời so với vừa mới còn muốn càng sáng hơn. Một cái mắt, cái kia đạo từ lít nha lít nhít kinh văn tạo thành màn sáng, lại một lần nữa đem toàn bộ chùa Bỉ Lư bao phủ trong đó. Đúng vào lúc này, Thiên Lang Ma Chủ trong tay cự phủ, trung điệp bổ vào chẳng những có sở tu hộ, hơn nữa còn càng thêm kiên cố pháp trận phía trên. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, pháp trận phía trên kinh văn màu vàng nóng quang hoa, đầu tiên là như là sóng nước tại pháp trận phía trên đẩy ra, nhưng ngay lúc đó liền lại lần nữa ngưng tụ thành tấm sắt một khối. Mà kia Thiên Lang Ma Chủ thì là bị lực phản chấn, chấn động đến ngã ngửa người về phía sau. Vừa mới cái này một đũa, nó tự nhận là tất phá pháp trận, cho nên ra tay lúc không có để lại giảm sóc chỗ trống, đến mức chờ kia lực phản chấn truyền đến trên tay lúc, không thể tới kịp thời tháo bỏ xuống, đôi cánh tay bị chấn động đến ra chóc thịt bong. Mà cỗ lực lượng này càng là xuyên thấu qua hai tay, chuyển vào hắn thân thể. Hắn tạng phủ đồng dạng lọt vào xung kích. Đối với thân có ma chủ chân ma thân thể nó đến nói, chính là luyện thần cảnh thời đỉnh cao tu sĩ một kích toàn lực, cũng không có cách nào đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương. Nhưng vừa mới cái này đạo lực phản chấn, hắn chẳng khác gì là chính mình chặt chính mình một đũa, này tổn thương có thể tưởng tượng được. Hôn trướng. Tại phát giác được, chính mình vừa mới đây là hỏng bét tính kế về sau, kia thiên lang ma chủ giận tím mặt, phát ra một tiếng phẫn nộ sói chu. Dường như cảm nhận được ma chủ phẫn nộ, vây công chùa bị lương người lang ma chúng, cũng đều cùng nhau phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Chỉ là từ cái này sói chu thanh âm bên trong, liền đủ để nghe ra chùa bị lư tình cảnh trước mắt. Người lang ma chúng đã đem chùa bị lư hoàn toàn bao vây, chúng ta an bài tại bên ngoài chùa mấy đầu lối vào tăng chúng, chỉ sợ. A Di Đà Phật. Trụ trì Tuệ Minh chắp tay trước ngực, bất đắc dĩ lay động đầu. Thấy Tuệ Minh pháp sư như thế thần thường, Hứa Thái Bình vô bờ vai của hắn an ủi, "Tuệ Minh trụ trì, ngươi những đệ tử này đều là vì Phật tử mà chết, đây là vô thượng công đức, tất nhiên là sẽ bị gia diệp của Phật tiếp dẫn đi tới cực lạc chi địa." Để Hứa Thái Bình không nghĩ tới chính là, hắn chính là thuận miệng nói, kia Tuệ Minh pháp sư lại là kích động đến toàn thân run rẩy lên nói, "Thiên hộ pháp đại nhân, lão nạp không nghe lầm chứ? Kia Tây Thiên Phật vực cực lạc tinh thổ, thật tồn tại. Ta chuyên gia diệp của Phật pháp chỉ." Hứa Thái Bình vừa muốn giải thích, không nghĩ một mặt kích động Tuệ Minh trụ trì cũng đã chân đạp kim liên đằng không mà lên, đi theo dùng chắp tay trước ngực, lấy đại lôi âm công hướng chùa Bỉ Lư tăng trung cao giọng tuyên bố, "Tiếp Thiên hộ pháp độ ác tu la thay mặt chuyển gia diệp cổ Phật pháp chỉ, lần này chùa Bỉ Lư kiếp nạn bên trong, vì cứu Phật tử mất mạng chi tăng chúng, đều có thể chịu gia diệp cổ Phật tiếp dẫn, vãng sinh cực lạc." Lời vừa nói ra, nâng chùa sôi trào. Mà trong nội viện Hứa Thái Bình thì là một trận yên lặng. Hiểu lầm kia giống như càng lúc càng lớn a. Hắn có chút đau đầu. Chương 6, Phật tử sinh, độ ác tu la chiến giáp chương 6, Phật tử sinh, độ ác tu la chiến giáp bất quá nghĩ lại, những này tăng chúng hoàn toàn chính xác cũng đều là bởi vì Phật tử mà chết. Nếu là thật sự có kia Tây Thiên cực lạc tịnh thổ, hắn cảm thấy gia diệp của Phật hoàn toàn chính xác hẳn là cho bọn hắn an bài một chút. Coi như là một cái lời nói dối có thiện ý đi, mà lại gia diệp pháp sư ngươi hố nhiều như vậy hồi, lần này ta hố ngươi một hồi, không tính quá đáng à? Nghĩ như vậy, Hứa Thái Bình lập tức chỉ cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá để Hứa Thái Bình không nghĩ tới chính là, đạo pháp chỉ này tác dụng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc nghe có thể vãng sinh cực lạc về sau, nguyên bản bởi vì bị vây chùa hơn mấy tháng, tinh thần đã có chút hề bại tăng chúng, lập tức tất cả đều tỉnh lại lên. Một chút võ tăng càng là kích động giơ trong tay giới côn, giới đao, cao giọng la lên chúng ta nguyện vì Phật tử chịu chết loại này rõng rạc lời nói. Toàn bộ chùa Bỉ Lư bầu không khí rực rỡ hẳn lên. Không hổ là Thiền Tông, một câu vãng sinh cực lạc liền có thể để người cam tâm chịu chết, nếu không phải Thiền Tông bạn năm trước có qua một trận hạo kiếp, dẫn đến một đám cổ Phật vất lạc, trực tiếp đi vào mạt pháp chi thế, chỉ sợ cái này tam giới diện mạo sẽ hoàn toàn khác biệt. Tại cảm nhận được chùa Bỉ Lư nội khí phân biến hóa sau khi, ngay cả Linh Nguyệt Tiên tử lúc này cũng nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Cái gì hạo kiếp? Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ. Cụ thể nguyên do ta cũng không quá rõ ràng, tựa như là Phật quốc vì tranh đoạt một khối thiên ngoại thần vận chi địa, lọt vào thiên địa phản vệ, bị khối kia tàn tạ chi địa một tên kiếm tu lấy bạn năm khí vận chém ra một kiếm, hủy đi hơn phân nửa cái Phật quốc. Linh Nguyệt Tiên tử hồi ức đạo, một kiếm. Hứa Thái Bình vô cùng ngạc nhiên. Ừm, một kiếm. Linh Nguyệt hồi đáp, Thiên Hộ Pháp đại nhân. Nhưng vào lúc này, trụ trì Tuệ Minh bỗng nhiên lần nữa bước chân vội vàng đi vào Hứa Thái Bình bên cạnh. Cái này viên giáp hoàn bên trong chính là năm đó độ ác tu la Thiên Hộ Pháp từng xuyên qua kia bộ chiến giáp. Năm đó đời thứ nhất trụ trì tại Man Hoang đạt được này giáp lúc, từng khuyên bảo chúng ta, duy cùng độ ác tu la người có duyên mới có thể mở ra này giáp. Trụ trì Tuệ Minh hai tay dâng viên kia giáp hoàn, một mặt mong đợi nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hắn đã nhận định Hứa Thái Bình chính là độ ác tu la hóa thần, cho nên tất nhiên có thể mở ra cái này viên giáp hoàn. Ta thử một chút. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Cùng trụ trì Tuệ Minh không giống, biết rõ chính mình không phải là độ ác tu la hóa thân hắn, đối với có thể hay không mở ra giáp hoàn kỳ thật cũng không có tự tin như vậy. Tiếp nhận giáp hoàn về sau, Hứa Thái Bình đem một tia chân nguyên rót vào trong đó. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, giáp hoàn răng rắc một tiếng, tại chỗ liền mở ra. Một kiện đen nhánh chiến giáp, trong nháy mắt bao trùm Hứa Thái Bình toàn thân, thậm chí ngay cả trên mặt đều bao bọc một tấm huyền thiết mặt nạ, chỉ lộ ra hai con mắt. A Di Đà Phật, chúc mừng Thiên Hộ Pháp đại nhân, trùng hoạch ngày xưa bảo giáp. Khi nhìn đến Hứa Thái Bình thật mở ra giáp hoàn, mặc vào độ ác tu la ngày xưa từng xuyên qua chiến giáp về sau, trụ trì Tuệ Minh lại một lần nữa chắp tay trước ngực một mặt kích động ăn mừng đạo. Linh Nguyệt tỷ, gia diệp của Phật sẽ không sớm tại trăm năm trước coi như tốt đi. Hứa Thái Bình cúi đầu mắt nhìn trên thân này tấm chiến giáp, đồng thời ở trong lòng hướng Linh Nguyệt tiên tử hỏi thăm một câu. Không phải tính, là Thiền Tông nhân quả. Ta đã sớm nói Thiền Tông trước miếu một khối đá, ngươi nhặt lên đều sẽ nhiễm một đoạn nhân quả. Linh Nguyệt tiên tử cười nói. Bất quá không có việc gì, trước mắt xem ra, vị này gia diệp cổ Phật đối ngươi cũng vô ác ý, mà ngươi cũng không phải một mực hướng bọn hắn đòi lấy cơ duyên, đến tiếp sau không có khả năng xuất hiện ác báo. Nàng tiếp lấy bổ sung một câu. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, trước đem việc này đặt ở trong lòng. Ta vừa mới cảm ứng một chút, bộ chiến giáp này mặc dù tổn hại nghiêm trọng, nhưng lại thật xem như một kiện thần khí, ngươi nếu có thể mặc vào có lẽ thật có thể cùng ma chủ cấp bậc ma vật có lực đánh một trận. Nhưng cũng còn có một vấn đề. Cái này lúc Linh Nguyệt tiên tử âm thanh vang lên lần nữa. Vấn đề gì? Thần khí đối với thần nguyên tiêu hao phi thường to lớn, ngươi muốn tự nhiên sử dụng bộ chiến giáp này ít nhất phải đột phá luyện thần cảnh, trước lúc này cần ta vì ngươi dùng thần hồn khống chế lại bộ chiến giáp này. Linh Nguyệt tiên tử nghiêm túc hồi đáp. có thể Linh Nguyệt tỷ ngươi tại U Vân Thiên vận dụng thần nguyên, có thể hay không khiến cho kia Nhất Diệp thư chú ý? Hứa Thái Bình có chút bận tâm. Có khả năng, nhưng bây giờ cũng không phải là so đo những điều kia thời điểm, chùa bị lư như bị phá, chúng ta cũng là đường chết một đầu. Linh Nguyệt tiên tử mười phần tỉnh táo hồi đáp. Vậy ta rõ ràng Linh Nguyệt tỷ ngươi đến khống chế chiến giáp này đi, thật muốn bị phát hiện cùng nhau đối mặt là được. Hứa Thái Bình trả lời cũng mười phần quả quyết. Yên tâm, tỷ tỷ của ngươi ta cũng đã không phải cùng ngươi vừa gặp phải lúc cái kia đạo tàn hồn bị phát hiện, cũng không có nghĩa là liền nhất định sẽ bị tìm tới. Linh Nguyệt tiên tử trong lòng đã có dự tính nói, xem ra nàng đã sớm vì thế chuẩn bị kỹ càng. Mà liền tại Linh Nguyệt tiên tử nói xong lời này về sau, Hứa Thái Bình liền cảm giác được trên người mình cái này bảo giáp, tựa như một đầu ngủ say ngàn năm hoang thú, ngay tại một chút xíu thức tỉnh. Một cỗ đáng sợ uy thế bắt đầu từ quanh người hắn khuyết tán ra tới. Cuối cùng, cỗ khí tức này đem toàn bộ chùa bị lư bao khỏa trong đó. Trong lúc nhất thời trong chùa chúng tăng người câm như hến, dường như đang bị một đầu hung thú nhìn chằm chằm, chỉ cần mới mở miệng, liền sẽ bị nuốt vào trong bụng đồng dạng. Một bên trụ trì Tuệ Minh càng là như vậy. Nếu như vừa mới hắn đối Hứa Thái Bình cảm giác là không có một tia tạp niệm kính kia, giờ phút này hắn đối Hứa Thái Bình cảm giác chính là không có một tia tạp niệm sợ. Hắn thậm chí cảm giác, giờ phút này Hứa Thái Bình khí tức trên thân, so với vừa mới Thiên Lang Ma chủ đều muốn đáng sợ. Mà Hứa Thái Bình lúc này cảm giác tắc vô cùng kỳ diệu. Tại Linh Nguyệt Tiên tử giúp hắn khống chế lại bộ chiến giáp này về sau, hắn đột nhiên có một loại, trong lúc phất tay, liền có thể khai sơn liệt hải ảo giác. Bộ chiến giáp này có thể làm cho ngươi sớm cảm nhận được hóa cảnh lực cảm giác, bất quá có thể phát huy ra lực lượng, nên chỉ có luyện thần cảnh đỉnh phong, cụ thể có thể dùng ra mấy phần chiến lực, còn phải dựa vào ngươi tự thân. Linh Nguyệt Tiên tử âm thanh cái này lúc lại tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Ừ, ta biết. Hứa Thái Bình ở trong lòng lên tiếng, khi nhìn đến một bên trụ trì Tuệ Minh lộ ra hoảng sợ ánh mắt về sau, hắn lại đối Linh Nguyệt Tiên tử nói, Linh Nguyệt tỷ trước hết để cho chiến giáp này ngủ say đi. Ừ, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, cho dù là ta, muốn phát huy chiến giáp này toàn bộ lực lượng, cũng liền có thể duy trì cái thời gian một nén hương. Linh Nguyệt tiên tử lên tiếng, đồng thời lại nhắc nhở Hứa Thái Bình một câu. Lập tức Hứa Thái Bình quanh thân khuyết tán ra kia cổ đáng sợ khí tức, lập tức giống như là thủy triều tan đi. Một bên Tuệ Minh căng cứng thần kinh, trong nháy mắt lỏng lẻo xuống dưới. Chương 7, Phật tử sinh, không bằng liền gọi vượng tài đi. Chương 7, Phật tử sinh, không bằng liền gọi vượng tài đi. A Di Đà Phật, có thiên hộ pháp đại nhân tại, chúng ta lần này tất nhiên có thể hộ đến Phật tử chu toàn. Thời khắc này Tuệ Minh vô cùng may mắn bên cạnh mình người này là cùng bọn hắn đứng ở một chỗ. Cố này bảo giáp hoàn toàn chính xác có thể để cho ta có cùng kia Thiên Lang Ma chủ sức đánh một trận, nhưng đợi đến hai ngày sau pháp trận mất đi hiệu lực, phía ngoài ma vật cùng nhau tiến lên, ta chỉ sợ cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Hứa Thái Bình có chút lo lắng nói. Trước mắt hắn có thể nghĩ đến chính là mình mang theo Phật tử bỏ chạy, vừa đánh vừa lui. Nhưng làm như thế phong hiểm cực lớn, một khi bị ma vật vây quanh, rất khó thoát thân. Điểm này Thiên Hộ Pháp đại nhân không cần lo lắng. Trụ trì Tuệ Minh nghe vậy cười cười, sau đó từ trong tay áo lấy ra một đoạn cảnh khô đưa tới Hứa Thái Bình trước mặt tiếp tục nói, chờ pháp trận mở ra về sau, Thiên Hộ Pháp đại nhân chỉ cần đem cái này đoạn bồ đề nhánh ném tới chùa miếu cổng đầu kia sông nhỏ phía trên, để này hóa thành một tòa cầu độc một vượt ngang sông nhỏ hai đầu. Làm như vậy có tác dụng gì? Hứa Thái Bình không hiểu. Tòa này cầu độc một chính là Tỳ Lư Thiền chùa đời thứ nhất trụ trì lưu lại một kiện hộ chùa pháp khí, chỉ cần trên kệ cầu độc một về sau, trong chùa chúng tăng lại cùng kêu lên tụng niệm bồ đề tâm kinh, ngoại giới người muốn vào chùa cũng chỉ có thể từ kia cầu độc một trải qua. Đến lúc đó, Thiên Hộ Pháp đại nhân chỉ cần canh giữ ở cầu độc một thượng là đủ. Trụ trì Tuệ Minh mỉm cười hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, thế gian này thế mà còn có như thế pháp khí. Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc. Một bên trụ trì Tuệ Minh nghe nói như thế, lại là một mặt cảm động nói, A Di Đà Phật, Tuệ Minh thay mặt lao chủ trì tạ Thiên Hộ Pháp đại nhân ngài tán thưởng. Lời này nghe được Hứa Thái Bình cả người nổi da gà lên. Hắn luôn cảm giác mình hiện tại dù là tùy tiện nói ra nước bọn, lao hòa thượng này đều sẽ cảm giác phải là hương. Hoa. Mà liền tại lúc này, một đạo anh hải khóc lóc thanh âm, đột nhiên tại chùa miếu bên trong vang lên. A Di Đà Phật, Phật tử rốt cuộc giáng sinh. Nghe được cái này âm thanh khóc lóc, kia trụ trì Tuệ Minh bỗng nhiên chắp tay trước ngực, một mặt kích động cao giọng nói: "Đêm hôm ấy, bí lư thiền chùa hậu viện một gian ẩn nấp trong thiền phòng. Tuệ Minh trụ trì, chúng ta vợ chồng đều không biết chữ, vẫn là ngài đến cho đứa bé lấy cái tên a." Một tên bề ngoài không đẹp thôn phụ, ôm một tên da mặt còn rún gió anh hải, một mặt mong đợi nhìn về phía trụ trì Tuệ Minh. "Đúng nha, Tuệ Minh trụ trì, bọn ta đều là người thô kệch, lấy không đến cái gì tên rất hay." Thôn phụ bên cạnh một tên chân trần hán tử, có chút câu thúc gãi đầu một cái đạo. Hán tử trung thực trên tay đều là vết chai, xem xét chính là lâu dài làm việc nhà nông mài đi ra. Vậy không bằng gọi. Vừa muốn mở miệng Tuệ Minh bỗng nhiên ngừng lại âm thanh, sau đó một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, Thiên Hộ Pháp đại nhân, có thể hay không mời ngài vì đứa bé ban tên? A. Hứa Thái Bình gãi đầu một cái. Ngươi để hắn làm khác vẫn được, nhưng đặt tên lời nói, vậy liền thật là làm có hắn. Thiên Hộ Pháp đại nhân, ngươi hẳn là có gì khó xử. Hay là nói, gia diệp của Phật đối cái này Phật tử có khác mong đợi. Thấy Hứa Thái Bình do dự, kia Tuệ Minh lập tức khẩn trương lên, tiếng nói đều có chút run rẩy. Hứa Thái Bình thấy thế, biết lao hòa thượng này khẳng định lại tại đoán mò, thế là tranh thủ thời gian khoát tay nói, ngươi đừng nội, để ta suy nghĩ thật kỹ. Nghe xong lời này, trụ trì Tuệ Minh lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó liên tục gật đầu nói, Phật tử chi danh liên quan đến trọng đại, Thiên Hộ Pháp ngài suy nghĩ thật kỹ. Mà Hứa Thái Bình cái này lúc lại là hơi lung túng một chút, càng nghĩ cũng không nghĩ ra cái gì tên rất hay, bất quá ngay tại ánh mắt của hắn rơi xuống ngoài cửa sổ trong bóng đêm lúc, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động nói, không bằng liền cứ gọi hôn qua đi. Nghe xong danh tự này, kia thôn phụ cùng hoa màu hán tử đều là nhíu mày lại, dường như không quá ưa thích danh tự này. Bất quá trụ trì Tuệ Minh đang nghe cái tên này lúc, lại là mắt bốc kim quang, sau đó một mặt kích động nhỏ giọng nói, rất tốt, rất tốt, tên này rất tốt. Tiếp lấy hắn lại rất là kích động hướng đôi phu phụ kia giải thích nói, tương truyền tối tăm không mặt trời cửu huyền bên trong duy nhất có thể phát sáng chi vật chính là một loại tên là hôn qua tiểu hoa. Cửu huyền ma vật không thích nhất loại này hôn qua hoa, nhưng chúng nó cuối cùng hết thảy phương pháp chính là không có cách nào đem cái này hôn qua xài hết toàn bộ đi. Chúng ta Phật tử tất nhiên cũng như đêm đó đến hoa bình thường, tại kia ma vực giáng lâm ngày trở thành trên đời này duy nhất có thể che chở thế nhân quan mang. Nói xong lời cuối cùng, có chút động tình trụ trì Tuệ Minh thế mà rơi xuống nước mắt tới. Mà Hứa Thái Bình lại là nghe được một mặt không hiểu, thầm nghĩ, ta bất quá là cảm thấy hắn là buổi tối xuất thế gọi hôm qua tương đối hợp với tình hình mà thôi, sao còn có nhiều như vậy nói. Nghe được Hứa Thái Bình suy nghĩ trong lòng, Linh Nguyệt Tiên Tử nhịn không được lạc lạc cười ra tiếng. Bọn ta vẫn cảm thấy gọi vượng tài tương đối tốt. Đúng, ta cũng cảm thấy gọi vượng tài rất tốt. Trụ trì Tuệ Minh kia một phen gióng giạc phân trần, cũng không có để đôi phu phụ kia thay đổi chủ ý, vẫn như cũ cảm thấy hôm qua danh tự này không được. Cuối cùng tại trụ trì để tránh phí giáo tiểu hài đọc sách dụ hoặc phía dưới, cái này đối với vợ chồng cuối cùng là tiếp nhận hôm qua cái tên này, nhưng cùng lúc cũng đem vượng tài cái tên này làm Phật tử nhũ danh giữ lại. Vượng tài, ta vượng tài, ta mặc kệ ngươi có phải hay không cái gì Phật tử, ngươi chính là ta vượng tài, hắc hắc, cũng là ta. Vậy nhưng nói không chính xác. Ngươi cái này bà nương, nhiều người như vậy tại đấy, đừng muốn nói hiệu nói vượng. Ngươi lại hung ta. Tuệ Minh pháp sư ngươi nhìn, hắn lại hung ta, ta chính là các ngươi Phật tử hắn nương. Trước khi ra cửa lúc, cái này đối với vợ chồng đống nhiên nhao nhao trụ trì Tuệ Minh không thể không lại làm lên người điều giải, ở một bên tận tình khuyên bảo thuyết phục lên. Nhìn thấy cái này tràn ngập khói lửa nhân gian khí một màn, Hứa Thái Bình trong lòng đống nhiên không hiểu ấm áp, khỏe miệng không tự giác lộ ra vẻ tươi cười tới. Linh Nguyệt tỷ, ta đột nhiên cũng cảm thấy vượng tài cái tên này rất không tệ. Hắn duỗi lưng một cái từ trong thiện phòng đi ra. So với trở thành Phật nửa đêm đến, ta cảm thấy khắp thiên hạ phụ mẫu nên đều càng thích để hài tử nhà mình trở thành vô ưu vô lự vượng tài. Linh Nguyệt tiên tử tỏ vẻ tán đồng. Hai ngày sau, chùa Bì Lư pháp trận bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Mái vòm phía trên đã xuất hiện nguồn ngang lộn xộn, mấy chục đạo khe hở. Rất rõ ràng, chùa chiến bên ngoài đám ma vật cũng phát giác được Phật tử giáng sinh. Bất quá ngày này buổi chiều, chùa Bì Lư làm ra một kiện, lệnh ngoài viện quần ma mười phần không hiểu sự tình, mở ra chùa chiến cửa sân, đưa ra một tên thân mang đen nhánh giáp trụ thanh niên. Thanh niên này, dĩ nhiên chính là Hứa Thái Bình. Hô, nhìn qua sông đối diện quần ma, Hứa Thái Bình thở ra một hơi thật dài, sau đó cầm trong tay kia đoạn bồ đề nhánh ném ra. Oeng, chỉ một cái chớp mắt, bồ đề nhánh hóa thành cầu độc mục, nằm ngang ở sông nhỏ phía trên. Chợt, Hứa Thái Bình đem bội đao đoạn thủy hướng trên mặt đất dùng sức một đập, cao giọng sông đối diện quần ma quát, muốn giết Phật tử người, hỏi trước một chút đao trong tay của ta. Chương 8, cầu độc mục, Bách Thiền Tề Minh nộ tiên trạm chương 8, cầu độc mục, Bách Thiền Tề Minh nộ tiên trạm bất tình lình một màn, để lấy người lang cầm đầu quần ma, thấy một mộng. Trong mắt bọn hắn, vây công chùa Bì Lư những ngày này, cái này chùa miếu bên trong tăng nhân liền cùng rùa đen rút đầu dường như la rách cổ họng bọn hắn đều không ra. Cho nên, chợt nhìn đến, có người lại dám tại trước mặt bọn hắn như thế kêu gào, trong lúc nhất thời đều có chút không thể kịp phản ứng. Sông đối diện trông coi mấy thủ lĩnh lang ma, ngươi nhìn xem ta nhìn ngươi, sau đó cùng nhau ngửa đầu ha ha cười to. Con lựa chọc, đừng tưởng rằng mặc lên một kiện mai rùa, lang gia ta liền thu thập không được ngươi. Một đầu đầu có chút chọc người lang ma, tay mang theo một thanh pháp đao, một mặt hung ác chỉ Hứa Thái Bình. Chỉ cần ngươi dám xuất trận đến, lang gia ta một đao liền có thể đem ngươi chặt. Đầu kia người lang mặt mũi tràn đầy khinh thường sông Hứa Thái Bình đạo. Bởi vì các yêu ma cũng không biết chùa Bì Lư đại trận cụ thể phá trận thời gian, càng thêm không biết chùa Bì Lư lúc này sẽ phái người đi ra, cho nên bao quát Thiên Lang Câu Nguyệt tại bên trong một đám người lang ma đầu lĩnh, lúc này cũng còn trên Bì Lư tự không phá trận. Giống như là chọc lang loại này, chỉ là tiểu đầu mục, dưới tay cũng liền hơn 10 thủ lĩnh lang. Tốt. Hứa Thái Bình cười cười, thả người từ trong trận nhảy ra, 10 phần nhẹ nhàng rơi xuống kia cầu độc mục bên trên. Tới. Hắn xông kia chọc lang vẫy vẫy tay. Chọc lang thấy thế, lại ngẩn người, nó không nghĩ tới Hứa Thái Bình thực có can đảm đi ra trận tới. Bất quá lập tức, nó liền nghe răng cười một tiếng nói, thật là một cái ngu xuẩn, có thể 10 cái đánh một cái, lao tử tại sao phải cùng ngươi đơn đấu. Nói xong, nó đưa tay chào hỏi sau lưng hơn 10 thủ lĩnh lang thủ hạ nói, chúng tiểu nhân, an mạng rồi. Chật, đám người lang cũng không đi cầu độc mục, cùng nhau từ tại chỗ bật lên. Những người này lang, thể phách mạnh, có thể so với võ tôn cảnh võ phu. Đặc biệt là hai chân của bọn nó, toàn lực vọt lên lúc, hoàn toàn có thể trực tiếp nhảy đến bên kia bờ sông. Cho nên tại bọn chúng là dự định, bằng vào kia kinh người nhảy vọt chi lực, nhất cử đem cầu độc mục thượng Hứa Thái Bình chớp. Đùng. Chọc lang cái thứ nhất rơi xuống cầu độc mục bên trên. Nó căn bản liền không chuẩn bị động thủ, chỉ muốn chờ thủ hạ đem Hứa Thái Bình sẽ chính mình lại đến ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chúng tiểu nhân nhanh. Ầm. Chỉ bất quá làm cái này, chọc lang vừa định nhắc nhở sau lưng thủ hạ mau mau lúc, lại chỉ thấy kia hơn 10 đầu nhảy lên thật cao người lang, tại sắp rơi xuống lúc, chợt bị từng đạo từ kinh văn màu vàng nóng tạo thành Phật thủ vô đến bay ngược mà ra. Ngươi. Chọc lang mắt nhìn sau lưng rơi vào trong sông ngao ô gọi bậy thủ hạ nhóm, lại nhìn mắt dưới thân cầu độc mục, cuối cùng mới đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước mặt Hứa Thái Bình. Cầu độc mục lần trước chỉ có thể đi một cái người, các ngươi ma sẽ không liền điểm này đều không rõ ràng à? Hứa Thái Bình tay đè tại trên chuôi đao, sông kia chọc lang cười nhạt một tiếng. Người chơi lừa gạt, ý thức đến mắc lửa chọc lang, một thanh xoay người sang chỗ khác, từ cầu độc mộc thượng thả người bật lên, muốn trước bay về trên bờ. Bụt. Cơ hồ là chọc lang từ cầu độc mộc thượng bật lên đồng thời, một đạo sắc bén bao quang, thật giống như thư pháp bên trong cong lên, giữa trời chém xuống, đem kia chọc lang thân thể bổ làm hai nửa. Đoạn thủy đao vốn là đồ ma dùng binh khí, lại có chạm ma đao quyết độc hữu đao khí, giống như là chọc lang bậc này cấp thấp ma vật, rất khó ngăn lại một đao. Nhanh, nhanh đi thông báo đại vương. Lúc sắp chết, kia chọc lang tại người lang nhất tộc bản năng thúc đẩy phía dưới, giống lớn một tiếng. Tiếng nói vừa ra lúc, này thân thể trực tiếp bị chạm ma đao đao khí xé thành vỡ nát. Cùng chỗ bị lư tăng nhân giao thủ nhiều lần như vậy, những người này lang ma, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đồng loại tử trạng thê thảm như thế, từng cái lập tức tất cả đều cảnh giác, cùng nhau ngửa đầu phát ra sói tru. Mặc dù đã là ma nhưng chúng nó còn giữ lại có bộ phận thú loại tập tính, cũng tỉ như dùng gọi âm thanh truyền lại tin tức loại sự tình này. Tiếp xuống mới là mấu chốt. Chính đem đao đưa về trong vỏ Hứa Thái Bình khi nhìn đến một màn này về sau, trên mặt thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Đối hắn hôm nay đến nói, dù là không xuyên tu la giáp, một đầu ma quân cấp bậc ma vật đối với hắn cũng không tạo được tổn thương gì. Mấu chốt là ma vương, ma tôn còn có như kia thiên lang ma chủ loại cấp bậc kia ma vật. Linh Nguyệt tỷ, tạm thời trước không sử dụng tu la giáp lực lượng, ta vừa vặn thừa cơ hội này, tìm hiểu một chút Ú Vân Thiên bên này ma vật. Hứa Thái Bình hướng miệng bên trong nhét một viên tụ khí đan, đồng thời ở trong lòng cùng Linh Nguyệt tiên tử trao đổi một tiếng. Được. Linh Nguyệt tiên tử lúc này đáp lại nói. Bất quá tại Linh Nguyệt tiên tử sau khi nói xong lời này, từ trước đến nay cực ít lên tiếng đao quỷ, đột nhiên hướng Hứa Thái Bình thần hồn truyền âm nói, nếu là một đối một, ngươi có thể thử nghiệm, đem lão phu nộ tiên trạm cùng trạm ma đao ve sầu tức dung hợp, quyết khiếu là trăm ve quý nhất. Nói xong lời này, đao quỷ liền không còn lên tiếng. Đem nộ tiên trạm cùng ve sầu tức dung hợp, quyết khiếu là trăm ve quý nhất. Hứa Thái Bình bị đao quỷ một câu điểm tỉnh. Bởi vì cùng đao quỷ giao thủ vô số lần nguyên nhân, Hứa Thái Bình đối đao quỷ đao pháp sớm đã vô cùng quen thuộc, cho nên chỉ vừa nghe đến hắn nhắc lên nộ tiên trạm cùng ve sầu tức dung hợp, liền lập tức rõ ràng đao quỷ ý đồ. Đoàn lao ve sầu thức chú trọng lấy một hóa trăm, cuối cùng đạt tới bách tiền tệ minh thậm chí ngàn ve cùng vang lên cảnh giới, luyện đến cực hạn chỗ, một đao có thể chạm ngàn ma, vạn ma. Đao quỷ nộ tiên chạm tắc không giống. Cái này nộ tiên chạm chỉ có một đao, vô luận đối phương có thủ đoạn gì, dùng gì công pháp, là 10 người vẫn là 100 người, hắn đều chỉ có một đao. Cho nên trên cơ bản, mỗi khi đao quỷ sứ ra nộ tiên chạm, trên cơ bản liền mang ý nghĩa thử đao thời gian kết thúc. Ta đi thử một chút. Hứa Thái Bình em thầm nhẹ gật đầu. Chương 9, cầu độc mục, chiến tóc đỏ người lang ma vương chương 9, cầu độc mục. Chín tóc đỏ người lang ma vương cùng lúc đó, một đoạn liên quan tới nộ tiên trạm xuất đao quyết khiếu cùng yếu nghĩa, xuất hiện tại Hứa Thái Bình trong óc. Hiển nhiên, đây là đao quỷ cho hắn. Đa tạ. Hắn rất là ngạc nhiên nói một tiếng cảm ơn. Tuy nói một đao kia chỉ cần dùng đến xuất đao quyết khiếu, trên bản chất vẫn là ve sầu thức, nhưng nếu là có đao pháp khẩu quyết yếu nghĩa tại, Hứa Thái Bình dùng vẫn là muốn dễ dàng hơn nhiều. Đừng cho lão phu mất mặt. Đao quỷ ồm ồm bước xuống câu nói này về sau, Hứa Thái Bình liền rốt cuộc không cảm ứng được khí tức của hắn. Thiên hộ pháp đại nhân, chớ có đi vội vã như vậy. Đúng lúc này, Tỳ Lư Thiền chùa hai vị thủ tọa mang theo 7-8 danh gầy yếu tăng nhân nhanh chóng đi vào Hứa Thái Bình sau lưng. Các ngươi tới làm cái gì? Hứa Thái Bình có chút không hiểu nhìn về phía mấy người. Thiên Hộ Pháp đại nhân, bần tăng tuệ năng cùng sư minh tuệ chuẩn dù không thông đồ ma thuật, nhưng lại thông hiểu một bộ khôi phục khí huyết cùng chân nguyên Phật pháp, có thể ở một bên hiệp trợ một hai. Vậy làm phiền mấy vị pháp sư. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù còn có không ít long đảm tiểu cùng tụ khí đan, nhưng tiếp xuống sợ rằng sẽ là một trận cực kỳ dài lâu chiến đấu, có những này tăng nhân tương trợ, chí ít có thể giúp hắn thiếu tiêu hao chút năng lượng. Các ngươi nghe tốt rồi, lần này chúng ta là cùng gia diệp cổ Phật tọa hạ độ ác tu La Thiên Hộ Pháp đại nhân kể vai chiến đấu, đây là muôn đời đều tu không được phúc phận, từ lúc cắt ra bắt đầu, trừ phi đầu rơi nếu không kinh văn tụng niệm thanh âm tuyệt không thể ngừng. Đạt được Hứa Thái Bình đáp ứng về sau, một tên khác thủ tọa tuệ chuẩn bỗng nhiên một mặt kích động xông chúng đệ tử nói: "Không sai, có thể cùng Thiên Hộ Pháp đại nhân kể vai chiến đấu, chính là chiến tử, cũng có thể để cho các ngươi tại sau khi chết đi vào cực lạc tỉnh thổ." Vừa mới đưa ra đề nghị tên kia thủ tọa tuyệt năng, đồng dạng là một mặt kích động phụ họa một tiếng. Thấy cảnh này Hứa Thái Bình khẽ miệng có quắc động một chút. Thầm nghĩ, ta nói các ngươi làm sao tích cực như vậy, nguyên lai tất cả đều là chạy cực lạc tịnh thổ đi a. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, mấy đạo phi thường cường liệt khí tức ba động từ trên trời giáng xuống, rơi xuống sông đối diện. Hứa Thái Bình dương mắt nhìn kỹ, phát hiện sông đối diện nhiều ra hai đầu khí tức tại ma vương cảnh giới, một đầu khí tức tại ma tôn cảnh người lang. Kia Thiên Lang ma chủ vẫn chưa xuất hiện, thậm chí ngay cả ma tôn cũng đến không nhiều. Thiên Hộ Pháp đại nhân, bần tăng mới vừa tới lúc, vừa vặn trông thấy Thiên Lang ma chủ mang theo 7-8 danh ma tôn tại hậu viện trên không đột trận, không đem đại trận đục xuyên, bọn họ chắc chắn sẽ không tới. Tuệ năng nhìn ra Hứa Thái Bình ánh mắt bên trong hoang mang, lúc này hướng hắn giải thích nói, khẳng định là cảm thấy chúng ta tại điệu hồ ly sơn kéo dài bọn hắn phá trận thời gian. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, bổn vương còn tưởng rằng là cái khác chùa triển viện binh đến nữa nha, nguyên lai bất quá là một tên không biết sống chết đạo môn tu sĩ. Hai đầu người lang vương bên trong, đầu kia lông tóc đỏ tươi như máu người lang ma, trong tay ôm một thanh đao đi đến bên bờ sông bên trên, con lửa chọc nhóm kỹ cùng muốn dùng loại biện pháp này kéo dài thời gian mà thôi. Bên kia lông tóc xám trắng người lang ma cái này lúc cũng đi vào bên bờ sông bên trên, nhìn về phía bên kia bờ sông Hứa Thái Bình ánh mắt đồng dạng tràn ngập khinh thường. Cũng không trách bọn hắn như thế. Thực tế là chùa bị lư bên trong những này tăng nhân quá mức mềm yếu, cho dù là có chút tăng nhân tu vi cảnh giới cùng bọn hắn tương đương, cuối cùng cũng vẫn là bị bọn nó tùy tiện chém giết. Dân ra, những tính cách này vốn là cuồng vọng tự đại yêu ma, bắt đầu trở nên càng thêm tự phụ. Tóc đỏ, ngươi đi đem hắn giải quyết. Hai đầu người lang vương phía sau, đầu kia hình thể khoảng chừng cao 2 trượng, một thân lông tóc đen nhánh người lang ma tôn, nằm tại một tấm thủ hạ dọn tới trên ghế mây, hơi không kiên nhẫn ra lệnh. Đúng, hắc mục ma tôn. Bị ma tôn chọn chúng tóc đỏ người lang, đầu tiên là một mặt kích động chắp tay đứng thành, mà là tại quay người lúc vẫn không quên một mặt đắc ý xông kia tóc xám người lang nhíu lông mày nói, thật sự là lấy không một có công lao à. Tóc xám người lang hừ lạnh một tiếng nói, thiện nghi ngươi. Tóc đỏ thấy thế 10 phần đắc ý nhếch miệng cười một tiếng, đi theo một bước hướng phía trước bước ra, thân hình tùy theo nhảy lên một cái. Chỉ trong nháy mắt, nó liền rơi xuống cầu độc một bên trên. Tiểu tử, chỉ là thông huyền cảnh, cũng dám đến quản ta người lang ma tộc nhàn sự. Tóc đỏ khoanh tay bên trong đao, thần thái 10 phần thoải mái mà đi tại cầu độc một bên trên, thậm chí tại cùng Hứa Thái Bình chỉ còn lại 1-2 trượng khoảng cách lúc, đều không có dừng bước lại ý tứ. Hứa Thái Bình chỉ là ngẩng đầu nhìn kia tóc đỏ liếc mắt một cái, liền lại thu hồi ánh mắt bắt đầu nhíu mày suy tư lên, dường như căn bản không nghe thấy kia tóc đỏ lời nói đồng dạng. Kia tóc đỏ cũng không để ý hắn vẫn như cũ khoanh tay bên trong trôi đao kia, đi từng bước một tại cầu độc một bên trên, một chút xíu tới gần Hứa Thái Bình. Một ma liền tại một ma một người, khoảng cách chỉ còn lại không tới 1 trượng lúc, kia tóc đỏ đông nhiên không có dấu hiệu nào đem rút ra trường đao trong tay, cũng một mạch mà thành một đao hướng Hứa Thái Bình chém xuống. Oanh! Trường đao chém ra một cái trước mắt, từ đao khí hội tụ thành xích hồng đao ảnh, như là một con to lớn huyết trảo, đột nhiên chụp vào Hứa Thái Bình. Bụt! Không sai biệt lắm là tại tóc đỏ đao ảnh chém xuống đồng thời, một mực tại nghĩ ngợi cái gì Hứa Thái Bình, đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ. Biết! Theo một trận chói tai tiếng ve kêu vang lên, ve sầu thức kia cổ đặc biệt đao thế, trực tiếp ép tới kia tóc đỏ thân thể chấn động, ngay cả trường đao trong tay chém xuống tình thế cũng bị định trụ. Cứ việc chỉ là định trụ 1-2 hơi công phu, nhưng đối Hứa Thái Bình đến nói đã đầy đủ. Bạch! Chỉ một cái chớp mắt, mấy trăm đạo đao ảnh liền như là sau lưng của hắn cánh bình thường, theo trường đao trong tay của hắn nhấc lên mà sinh ra. Bất quá cùng dĩ vãng không giống chính là, cái này hơn trăm đạo đao ảnh cũng không có như vậy bay lượn chém ra, mà là tại Hứa Thái Bình trong tay đoạn thủy đao đánh rất trong nháy mắt, đột nhiên hội tụ, trùng điệp sau đó dung hợp. Ầm. Nhưng mới dung hợp mấy đạo đao ảnh, Hứa Thái Bình đao cũng đã phách chạm ra ngoài. Dung hợp tốc độ vẫn là quá chậm. Đồng thời, tia tóc đỏ cũng rốt cuộc thoát khỏi ve sầu thức đao thế chói buộc, trường đao vẫn như cũ rất có uy thế hướng Hứa Thái Bình đánh xuống. Ầm. Hai đao chạm vào nhau, to lớn va chạm lực phản chấn dưới, tia tóc đỏ lui lại 7-8 bước. Hứa Thái Bình tắc trực tiếp bị chấn động đến thối lui đến bên mở. Trên thực tế, nếu như Hứa Thái Bình vừa mới một đao kia không phải tại đếm thử dung hợp ve sầu cùng nộ tiên cái này hai thức đao pháp, chỉ là lấy bách thiền thể minh, liền đủ để đem tia tóc đỏ chém giết. Nhưng hắn cũng không hối hận. Chương 10, cầu độc mục, ta hắc một ma tôn ban thưởng đao chương 10, cầu độc mục, ta hắc một ma tôn ban thưởng đao bằng vào ta trước mắt tu vi, bách thiền thể minh có thể chạm ma vương, nhưng nếu là ma tôn, ma chủ đâu? Thừa dịp kia ma chủ còn chưa phát hiện cầu độc mục chân chính năng lực, lấy trước cái này mấy thủ lĩnh lang luyện tay một chút. Nghĩ như vậy, Hứa Thái Bình lần nữa nhấc lên trong tay đao, thả người nhảy lên cầu độc mục. Ha, còn tưởng rằng ngươi có năng lực gì đâu, liền ta chỉ dùng 3 phần lực một đao đều không tiếp nổi. Tóc đỏ người lang khỏe miệng giơ lên, một mặt đắc ý chế nhạo lên Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình ve sầu thức đao thế, còn có kia tựa hồ có chút khắc chế bọn hắn ma khí đao khí, vừa mới hoàn toàn chính xác để nó giật nảy mình, nhưng tại cảm nhận được một đao kia chân thực uy lực về sau, hắn lập tức yên lòng, có yếu. Không thể không nói, từ yêu nhập ma sau ma vật, mặc dù mặt ngoài thực lực mạnh hơn so với nhân ma, nhưng chúng nó phần lớn đều có một cái bệnh chung, tự đại, ngu xuẩn. Tóc đỏ, đừng dây ra dây dưa một đao giải quyết hắn. Cái này lúc tóc đỏ sau lưng bên bờ đầu kia tóc xám người lang ma, ngựa khí hơi không kiên nhẫn thúc giục một câu. Hiển nhiên nó đồng dạng cảm thấy, Hứa Thái Bình không phải kia tóc đỏ người lang đối thủ. Không cần ngươi nhắc nhở. Tóc đỏ quay đầu chợt nhìn kia tóc xám người lang liếc mắt một cái, chợt lần nữa quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình, ánh mắt quét ngang nói, buồn vương không có hào hứng lại đùa với ngươi xuống dưới. Tóc đỏ đống nhiên hai tay nắm ở chuôi đao, một cước đột nhiên hướng phía trước bước ra đồng thời, trường đao trong tay mang theo một cỗ khai sơn phá thạch chi thế, ở bang phách chạm hướng Hứa Thái Bình. Tóc đỏ người lang một đao này thanh thế, muốn so thượng một đao vượt qua quá nhiều, kia ba đạo như là huyết trào đao ảnh, càng là có dài 10 mấy trượng. Chính là Hứa Thái Bình sau lưng tuệ năng tuệ chuẩn, cũng không nhịn được vì Hứa Thái Bình lo lắng, tụng niệm kinh văn âm thanh trở nên càng thêm vang dội. Cơ hồ cùng thượng một đao tình hình giống nhau như lúc, thẳng đến kia tóc đỏ bắt đầu vung đao phách chạm, Hứa Thái Bình lúc này mới đột nhiên rút đao. Biết. Tiếng ve kêu vang lên lần nữa, mà lần này bởi vì kia tóc đỏ người lang có đề phòng, cho nên ve sầu thức đao thế vẹn vẹn chỉ là để tóc đỏ người lang đao thế có chút dừng lại, chợt liền lại mang theo một cố dọa người uy thế hướng Hứa Thái Bình phách chạm mà đi. Vâng. Bất quá lần này Hứa Thái Bình xuất đao tốc độ muốn so lần trước nhanh hơn rất nhiều, mà tại trường đao đón tóc đỏ người lang một đao kia chém ra một cái trước mắt, trọn vẹn 20 đạo ve sầu đao ảnh cũng đã cùng hắn trong tay đoạn thủy đao hợp lại là một. Bạch. Chói hai tiếng xe gió bên trong, Hứa Thái Bình trường đao trong không khí lưu lại một đạo sáng như tuyết vết đao, chỉ từ vết đao này nhìn lại đã có một tia nộ tiên trạng thần vận. Ầm. Mà tại vết đao hiện trong nháy mắt, một đạo mãnh liệt đao khí từ kia tóc đỏ người thần sói thượng thấu thể mà qua. Phúc. Tóc đỏ người lang đao thế bị phá đồng thời, trong miệng nhịn không được phun ra ra một ngụm máu đen, một thân ma khí cũng ầm vang nổ tan ra. Giờ khắc này, cho dù nó lại như thế nào tự đại ngạo mạn, cũng rốt cuộc ý thức đến Hứa Thái Bình vừa mới chỉ là tại lấy nó luyện đao. Người muốn chết. Vừa sợ vừa giận nó, đột nhiên hiện chân ma thân thể, hóa thành một đầu trong miệng cắn một thanh màu đỏ trường đao to lớn ma lang, lấy miệng ngậm trường đao tư thái, một đao ầm vang chém về phía Hứa Thái Bình. Oeng! Một đao kia đánh rất trong nháy mắt, đạo đạo huyết sắc đao khí hội tụ thành một đạo mọc đầy răng nanh miệng lớn, mang theo một tiếng phẫn nộ sói tru, cắn một cái hướng Hứa Thái Bình. Chính là Hứa Thái Bình, tại đối mặt một đao kia lúc, cũng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cái này U Vân Thiên yêu ma, chẳng những có mạnh mẽ chân ma thân thể, đối với đao pháp còn có như thế linh ngộ. Đây là hắn tại Chân Vũ Thiên gặp qua ma vật bên trong, không thấy đến. Bất quá đối với một đao này bản thân, Hứa Thái Bình ngược lại là không có quá mức ngoài ý muốn, có cùng đao quỷ giao thủ vô số lần kinh nghiệm hắn, sớm tại tóc đỏ người lang ra đao thứ nhất lúc, cũng đã đánh giá ra nó lớn nhất tiềm lực. Vẫn là giống như trước đó, thẳng đến kia tóc đỏ người lang trường đao đánh xuống, Hứa Thái Bình lúc này mới rút đao. Vâng. Bất quá không giống chính là, bởi vì đã sơ bộ tìm được dung hợp nộ tiên trạng cùng ve sầu thức quyết hiếu, hắn tại xuất đao lúc không còn như lúc trước như vậy cẩn thận từng ly từng tí, cho nên có thể hoa càng nhiều tâm thần tại ngưng tụ đao thế phía trên. Cho nên tại hắn rút đao một cái chớp mắt, ve sầu thức đao thế, tựa như cùng hắn toàn lực vung ra một tức chấn thiên bình thường, nặng nề màn đệm như điên tại tóc đỏ người thân sói bên trên. Một cái mắt, tóc đỏ người lang vừa mới kia hung mãnh đao thế, bị sinh sinh ngăn chặn. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe biết một tiếng, chói tai chiến minh âm thanh bỗng nhiên nổ vang. Hơn trăm đạo đao ảnh như là từng mảnh cánh ve, tự Hứa Thái Bình sau lưng ầm vang bay ra, cuối cùng lại tại Hứa Thái Bình một đao đột nhiên chém ra trong nháy mắt, cấp tốc hợp lại là một. Vâng. Mặc dù một đao kia cuối cùng như cũng chỉ dung hợp 30 đạo ve sầu đao ảnh, nhưng uy lực của nó lại là tăng lên không chỉ gấp hai. Bạch. Chói hai tiếng xe gió bên trong, chỉ thấy bờ bên kia bao quát kia tóc xám người lang ma vương tại bên trong quần ma, trợn mắt há hốc mồm mà trông thấy thân hình giống như là bị định trụ giống nhau tóc đỏ người lang trước mặt, nhiều ra một đạo từ trên xuống dưới thẳng tắp vết đao. Vết đao này sáng như tuyết trước mắt, giống như là một bức vỡ ra một cái khe bức tranh phía sau, lộ ra một đạo cường quang. Vâng. Cơ hồ là tại vết đao này xuất hiện cùng thời khắc đó, một đạo rộng lớn đao khí từ kia tóc đỏ người lang thân thể khổng lồ phía trên thấu thể mà qua. Ầm. Đao khí thấu thể trong nháy mắt, tóc đỏ người lang thể nội máu đen dọc theo vết thương trên người phun ra ngoài, sau đó toàn bộ thân thể bị chạm ma đao đặc thù đao khí trực tiếp trên không trung quanh một tiếng xé thành vỡ nát. Đầy trời huyết vũ tích tắp rơi vào trên mặt sông, đem nguyên bản coi như thanh tịnh sông nhỏ lập tức nhuộm thành màu đen. Bên bờ sông thượng tóc xám người lang lau mặt một cái thượng máu đen, tại xác nhận đó chính là tóc đỏ huyết về sau, nó trên mặt thần sắc lập tức từ khiếp sợ biến thành hoảng sợ. Hắc một ma tôn đại nhân, hắn chuyển nhìn về phía sau lưng ma tôn, nguyên bản một mực đang nhắm mắt dưỡng thần người lang ma tôn, cái này lúc cũng mở mắt, mắt xám, dùng ta đao. Hắc một ma tôn chỉ lạnh lùng nhìn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, sau đó liền vung tay lên, đem một thanh toàn thân huyền hắc trường đao ném tới kia tóc xám người lang trước mặt. Nhìn thấy đao này, kia tóc xám người lang ánh mắt trong nháy mắt từ hoảng sợ biến thành hưng phấn. Đa tạ hắc một ma tôn ban thưởng đao. Nó một mặt hưng phấn bái tạ đạo, mau mau chẳng nó. Ma chủ bọn chúng lập tức sẽ phá trận, như đến lúc đó ngươi liền một cái thông huyền cảnh tiểu tu sĩ đều giải quyết không được, bản tôn cũng chỉ phải đem đầu lâu của ngươi cùng tiểu tử kia đầu lâu cùng nhau hái được, đi hướng ma chủ tạ tội. Hắc một ma tôn vừa nói, một bên lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mời ma tôn yên tâm, có cái này huyền minh đao tại, mắt sám ba đao bên trong, liền có thể chạm đầu của hắn. Mắt sám vừa nói, một bên ánh mắt tràn đầy tự tin nhìn về phía cầu độc mục đối diện Hứa Thái Bình. Chương 11, cầu độc mục, đoạn thủy đao đối huyền minh đao. Chương 11, cầu độc mục, đoạn thủy đao đối huyền minh đao ba đao. Lúc này một lần nữa chạm ngồi chùa bị lư cổng Hứa Thái Bình, ngửa đầu mắt nhìn đỉnh đầu pháp trận, trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Dưới tình huống bình thường, đỉnh đầu pháp trận chí ít còn có thể kiên trì đến đêm khuya, nhưng tại hai ngày này kia Thiên Lang ma chủ cùng một đám ma tôn liên thủ công kích phía dưới, khả năng liền thời gian một nén hương đều kiên trì không đến. Mà cái này pháp trận vừa vỡ, câu độc một bí mật tự nhiên sẽ bị phát hiện, đến lúc đó Thiên Lang ma chủ nói không chừng sẽ trực tiếp ra tay. Nhiều lắm là lại phái một hai vị ma tôn tới thăm dò một chút thực lực của ta. Hứa Thái Bình lẩm bẩm nói. Hắn giờ phút này trong đầu suy nghĩ chi địch đã không phải là trước mắt cái này tóc xám người lang cùng kia hắc một ma tôn, mà là kia Thiên Lang Vương. Như nghĩ chống đến cái khác chùa truyền đến rút, hắn nhất định phải tại Thiên Lang Vương trước khi đến cố gắng đem ve sầu thức cùng nộ tiên trạng dung hợp làm một đao, xem như vì giết Thiên Lang Vương mài đao đi. Hứa Thái Bình một bên nghĩ như vậy, một bên một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía kia cầu độc mục. Trận chiến này hắn vẫn rất có nắm chắc. Thiên Lang Vương ma chủ tuy mạnh, nhưng hắn có cái này thần tu la giáp cùng linh nguyện tỷ hỗ trợ, lại có đao quỷ đề điểm sau một đao kia, tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới, không nói tại chỗ chém giết, chí ít có thể trọng thương kia Thiên Lang Vương. Hô hô. Cái này lúc, theo một trận rất có vận luật phản âm tụng niệm thanh âm vang lên, một trận mười phần gió mát, đột nhiên quét tại Hứa Thái Bình trên thân, hắn túi đầu xem xét, chỉ thấy quanh thân chính nổi lơ lửng từng khỏa kinh văn màu vàng nóng. Những này từng khỏa kinh văn, giống như là giọt nước bình thường, chính một viên tiếp lấy một viên đi vào trong cơ thể của hắn, tại bị tự động vận chuyển đan hà quyết luyện hóa về sau, hóa thành một cô phi thường thuần chính chân nguyên, càng không ngừng bổ khuyết hắn lòng son. Không cần hỏi, hắn cũng đã đoán được, đây là chỗ bị lư hai vị thủ tọa mang theo mấy vị đệ tử đang giúp bọn hắn khôi phục chân nguyên. Đa tạ tuệ năng thủ tọa, tuệ chuẩn thủ tọa, còn có mấy vị pháp sư giúp ta đại ân. Hứa Thái Bình chắp tay trước ngực hướng sau lưng còn tại tụng kinh mấy người nói tiếng cảm ơn. A Di Đà Phật, thiên hộ pháp không cần khách khí. Nghe nói như thế, một mặt kích động tuệ năng cùng tuệ chuẩn mang theo mấy vị đệ tử cao giọng tụng niệm Phật hiệu đáp lễ lại. Nhìn ra được, cực lạc tịnh thổ đối với hai người dụ hoặc thật rất lớn. Vâng. Nhưng vào lúc này, một đạo mãnh liệt khí tức ba động từ đối diện bờ sông khuếch tán ra đến, khuấy động lên khí lãng thậm chí quét tán đến bờ sông đầu này Hứa Thái Bình bọn hắn bên này. Hứa Thái Bình dương mắt xem xét, chỉ thấy đầu kia tóc xám người lang ma vương, dẫn theo một thanh toàn thân huyền hắc trường đao, như một trận gió bay xuống cầu độc một bên trên. So với đầu kia tóc xám người lang, Hứa Thái Bình càng thêm để ý, vẫn là nó trên tay trôi đao kia. Ma vương minh. Hứa Thái Bình lẩm bẩm nói. Trôi đao này bên trên tán phát đi ra khí tức, sau đó nhớ tới năm đó tại Vân Mộng Trạch bí cảnh bên trong, thấy qua trôi này ma vương binh đầu tiên. Cùng bình thường linh binh bất động, ma vương binh, ma thần binh cho người cảm giác tựa như là vật sống, thậm chí còn là loại kia có thể hô hấp vật sống. Ta nhớ được đoạn thủy đao có 7 đao phải gây thần thông đi, không biết đối cái này mà vương binh có hữu hiệu hay không. Hứa Thái Bình mắt nhìn trong tay đoạn thủy đao, mà đoạn thủy đao dường như nghe hiểu hắn lời nói bình thường, phát ra có chút lạnh lẽo đao minh, dường như đang bày tỏ nó đối kia ma vương binh kinh thường. Vậy xem ra là có thể chạm. Hứa Thái Bình cười nhạt một tiếng, thả người nhảy đến cầu độc một bên trên. Cùng nói nhảm rất nhiều tóc đỏ bất động, cái này tóc xám thuộc về lang lợi hung ác không nhiều loại hình. Hứa Thái Bình mới đứng ở cầu độc một bên trên, hắn liền không kịp chờ đợi rút ra ở trong tay trôi này huyền minh đao. Vâng. Huyền minh đao bị rút ra một cái trước mắt, một đạo phi thường mãnh liệt lạnh lẽo hàn khí, theo trôi này trường đao màu đen cùng nhau từ trong vỏ ẩm vang tuôn ra. Chỉ một cái trước mắt, cầu độc một hạ mặt sông, toàn bộ bị băng phong. Xương tẩy trường thiên. Đồng thời, kia tóc xám người lang ma vương tại rít lên một tiếng qua đi, cầm trong tay trôi này màu đen trường đao hướng Hứa Thái Bình một đao bổ ra. Vâng. Nương theo lấy một đạo hoanh minh khí nổ cho âm thanh. Một trận mãnh liệt báo tuyết theo kia tóc xám lưỡi đao thanh nhắm phía dưới hướng Hứa Thái Bình cắn quét mà đi. Vụt. Đối mặt loại khí thế này dọa người một đao, Hứa Thái Bình như trước vẫn là lựa chọn đi sau chế địch, khi nhìn đến kia tóc xám đem đao chém xuống một cái trước mắt, lúc này mới rút đao ra khỏi vỏ. Đi sau chế địch, đây là nội tiên trạm chân nghĩa. Vâng. Cùng vừa mới đối phó kia tóc đỏ lúc giống nhau, ve sầu thức đao thế như cũ vẫn là dẫn đầu đem kia tóc xám đao thế khóa lại. Nhưng không giống chính là, tóc xám tựa hồ là bởi vì sớm biết được Hứa Thái Bình có cái này một chiêu, tại xuất đao thời điểm cũng đã chuẩn bị kỹ càng phá thế chi pháp. Chỉ nghe phanh một tiếng, tại tóc xám đao thế bị khóa một cái trước mắt, vô số tảng băng như là phi kiếm bình thường, đồng loạt bắn ra, thẳng tắp bắn về phía Hứa Thái Bình. Một cái này, vừa vặn đền bù tóc xám đao thế bị khóa lúc, kia mấy hơi dừng lại. Vâng, có thể để kia tóc xám không nghĩ tới chính là, Hứa Thái Bình đao thế trong nháy mắt tăng cường 2 lần có thừa, đem hắn bị khóa thời gian gia tăng một hơi. Từ cùng ban sơ đầu kia chọc lang lúc giao thủ lên, Hứa Thái Bình liền vẫn luôn tận lực tại dấu chiêu, thì như nói đao thế này. Hắn hôm nay, kỳ thật đã có thể mượn sau lưng cái này cả tòa chùa miếu, ở chỗ đó mảnh thiên địa này thiên địa chi thế. Nhưng cùng tóc đỏ lúc giao thủ, hắn cũng vẹn vẹn mượn trước cửa hơn 100 trượng khu vực thiên địa chi thế. Nhìn như hết sức kỳ thực xa không tới cực hạn. Mà như vậy đao thế cố gắng đến cái này một hơi công phu, theo một đạo ve têu thanh âm vang lên, Hứa Thái Bình một đao đón kia gió tuyết đẩy trời phách chạm mà đi. Tại đoạn thủy đao chém ra một cái trước mắt, hơn 100 đạo đao ảnh đầu tiên là bay ra, tiếp theo lại lần nữa hướng này lưỡi đao hội tụ. Ầm. Cuối cùng tại cùng kia phong tuyết va chạm một cái trước mắt, thành công dung hợp 40 đạo đao ảnh. Bạch. Cùng vừa mới giống nhau. Tại một đạo chói hai tiếng xé gió bên trong, nộ tiên chạm bổ ra sau độc hữu cảnh tượng xuất hiện. Một đạo sáng như tuyết vết đao, đem kia gió tuyết đầy trời, tính cả kia tóc xám, cùng nhau xé rách. Chương 12, cầu độc mục, 7 đao phải gãy cuối cùng một đao. Chương 12, cầu độc mục, 7 đao phải gãy cuối cùng một đao anh. Chỉ một cái chớp mắt, một đạo mãnh liệt đao khí, quán xuyên phong tuyết, cũng quán xuyên kia tóc xám người lang thân thể. Trong chốc lát, cả phiến tiên địa không khí đều giống như ngưng kết bình thường, cho đến kia tóc xám người lang phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá có thể là bởi vì món kia ma vương binh nguyên nhân, Hứa Thái Bình một đao kia cũng không có trực tiếp chém giết kia tóc xám. Thấy kia tóc xám không chết, Hứa Thái Bình ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt dù là có đao quỷ thân truyền thụ quyết hiếu, hắn đem 2 thức dung hợp làm 1 thức tiến độ, vẫn như cũ phi thường chậm chạp. Giống như là vừa mới một đao kia, hắn mặc dù cố ý thu mấy phần lực, nhưng cho dù là toàn lực phía dưới, cũng liền có thể 45-46 đao hợp nhất dáng vẻ. Cho nên hắn còn cần có người có thể cùng chính mình thử đao. Bất quá 1 thức này uy lực, lại đích thật là vượt qua hắn tưởng tượng, suýt nữa thật một đao chạm kia tóc xám. Nhìn lại bốn phía, trừ phía sau hắn kia mảnh hình quạt khu vực, cơ hồ toàn bộ bị một đao kia băng phong. Bao quát tuệ chuẩn cùng tuệ năng tại bên trong một đám tăng nhân, dường như giống như là nhìn thấy thần tích bình thường, đều là đầy mắt sùng kính nhìn về phía hắn. Bạch. Mà liền tại lúc này, kia thẹn quá hóa giận tóc xám người lang, đột nhiên lặng yên không một tiếng động nhấc lên trong tay huyền minh đao, lại một lần nữa một đao chém về phía Hứa Thái Bình. Vâng. Tại chém xuống một đao kia lúc, kia tóc xám trực tiếp vận dụng chân ma thân thể, uy lực rõ ràng muốn so thượng một đao cao hơn một đoạn. Thanh trường đao kia bổ ra lúc, dẫn động băng tuyết phong bạo, uy thế cũng biến thành càng thêm dọa người. Hứa Thái Bình như cũ cùng vừa mới giống nhau, hậu phát chế nhân. Biết, tại một trận chói hai bè tiêu về sau, để 40 mấy đạo đao ảnh hội tụ thành một đạo, lại lấy nộ tiên trạng xuất đao phát môn, lại một lần nữa đón tia gió tuyết đẩy trời chém ra. Bạch, tiếng xé gió bên trong, bao tuyết lại một lần nữa bị một đạo vết đao mở ra. Mà kia tóc xám người lang ma vương thì là bị đao khí đâm đến phanh một tiếng bay ngược mà lên, trực tiếp đổ vào đối diện trên bờ sông. Bất quá tại kia hắc mục ma tôn lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, kia tóc xám lúc này tay hướng trên mặt đất vỗ, cả người lần nữa nhảy lên một cái, trực tiếp dẫn theo huyền minh đao hướng Hứa Thái Bình chém tới. Ầm. Kết quả một lát sau, cho dù là vận dụng chân ma thân thể, tóc xám người lang cũng như trước vẫn là bị Hứa Thái Bình một đao đánh bay. Đang tức giận, không cam lòng còn có đối sau lưng hắc mục ma tôn hoảng sợ thúc đẩy phía dưới, tóc xám đổ xuống về sau lập tức lần nữa bò lên, sau đó lại là một đao chém về phía Hứa Thái Bình. Phanh, ầm, ầm. Liên tiếp chém ra ba đao về sau, hắn chân ma thân thể đã tại Hứa Thái Bình đao khí cắt chém phía dưới, trở nên máu thịt bé bét. Hoàn toàn không có lúc trước như vậy uy phong bộ dáng. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vũ nhục tính cực lớn. Phanh. Có lẽ là bởi vì cảm thấy sỉ nhục, có lẽ là bởi vì sợ hãi sau lưng ma tôn truy cứu, tóc xám người lang ma vương đang thét gào một tiếng về sau, triệt để phát cuồng, liều lĩnh đem ma khí từ thể nội phóng xuất ra. Ầm. Nhưng ngay tại nó chuẩn bị triệu tập tất cả ma khí, liều lên đầu này tính mệnh hướng Hứa Thái Bình chém ra cuối cùng một đao lúc, kia cao lớn chân ma thân thể lại là bị người một cước đạp bay. Một mặt hoảng sợ nó quay đầu nhìn lại. Không phải ma tôn Hắc Mộc còn biết là ai? Ma tôn ta? Phế vật. Không đợi kia tóc xám đem nói cho hết lời, Hắc Mộc ma tôn lại là một cước đá vào trên người nó, đưa nó toàn bộ thân hình đạp cách mặt đất bay lên. Cùng lúc đó, kia Hắc Mộc ma tôn tay vừa nhấc, đem chuôi này cắm trên mặt đất huyền minh đao tới. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra hắn là đang đùa bỡn ngươi sao? Hắc Mộc ma tôn nói xong, lại là một cước nặng nề mà đá vào kia tóc xám ngực, trực tiếp đem hắn nửa người bị đá nổ bể ra tới. Một màn này, thấy Hứa Thái Bình tâm tình, tựa như kia sóng lớn thượng thuyền nhỏ bình thường, không ngừng chập trùng. Vừa mới hắn sở dĩ một mực không có đem hết toàn lực, không phải là nghĩ trêu đùa kia tóc xám, mà là muốn đoạn thủy đao, bảy đao phải gây năng lực, thủy đi trôi này huyền minh đao. Hắn thấy, cái này tóc xám căn bản là không phát huy ra ma vương binh chân chính lực lượng, nhưng nếu là tại kia Hắc Mộc ma tôn trên tay liền không giống. Cho nên để cho an toàn, hắn nghĩ trước hủy đi cái này ma vương binh. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, tại chỉ kém cuối cùng một đao thời điểm, ma tôn Hắc Mộc ra tay giết tóc xám, cầm lại huyền minh đao. Vạn hạnh trong bất hạnh, Hắc Mộc giết tóc xám cũng vô dụng đao, cho nên Hứa Thái Bình đoạn thủy, như cũng chỉ cần lại cùng kia huyền minh đao đối thượng một đao, liền có thể đem này chặt đứt. Huyền minh đao tại Hắc Mộc trong tay gây mất, với ta mà nói có lẽ càng tốt hơn tiếp xuống một cách này, nói không chừng có thể mượn cơ hội này, đem này trực tiếp chém giết. Hứa Thái Bình một bên ở trong lòng nghĩ như vậy, một bên ánh mắt nhìn chằm chằm sông đối diện Hắc Mộc ma tôn, dẫn theo đoạn thủy đao, lần nữa chậm rãi đi hướng cầu độc mục. Đồng thời tại từng đợt phản âm ngâm tụng âm thanh bên trong, quanh người hắn lần nữa bị từng đạo kinh văn bao khỏa, thể nội bị tiêu hao rất nhiều chân nguyên, huyết khí bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Linh Nguyệt tỷ có thể vận dụng một bộ phận tu la giáp phòng hộ chi lực. Lên tới cầu độc một lúc, Hứa Thái Bình ở trong lòng truyền âm Linh Nguyệt tiên tử đạo. Linh Nguyệt tiên tử không nói chuyện, nhưng Hứa Thái Bình có thể cảm giác được, trên người tu la giáp có thức tỉnh dấu hiệu. Tại chân vũ thiên, ma tôn cấp ma vật, không sai biệt lắm tương đương với luyện thần cảnh. Nhưng tại U Vân thiên, Hứa Thái Bình cảm giác cho dù là bình thường nhất ma tôn cảnh cường giả, trên thân khí tức cũng phải mạnh hơn bọn hắn chân vũ thiên luyện thần cảnh, cho nên hắn nhất định phải thận trọng đối đãi. Ngươi không phải chùa bị lưu người. Cái này lúc, Hắc Mộc thân hình lóe lên một cái gian liền đứng ở cầu độc một bên trên, sau đó dẫn theo trong tay huyền minh đao, từng bước một hướng Hứa Thái Bình tới gần. Ta giống như không cần thiết nói với ngươi những này a. Hứa Thái Bình cười cười, sau đó tay đệ tại trên chuôi đao, bày ra rút đao tư thái cũng đúng. Hắc Mộc ma tôn ánh mắt lạnh như băng nhẹ gật đầu, sau đó ngữ khí đạm mạc nói, một người chết, ra sao thân phận cũng không trọng yếu. Chương 13, chín đàn sói. Hắc Mộc ma tôn huyền minh đao chương 13, chín đàn sói. Hắc Mộc ma tôn huyền minh đao két két. Tại Hắc Mộc ma tôn nói chuyện đồng thời, cầu độc một hạ mặt hồ lại một lần nữa bắt đầu đồng kết băng phong. Một cỗ tràn ngập rét lạnh chi ý khí tức ba động càn quét toàn bộ mặt hồ. Này khí tức ba động tự nhiên là đến từ kia Hắc Mộc ma tôn. Cùng bình thường khí tức ba động mang đến mạnh mẽ uy thế bất động, cái này Hắc Mộc ma tôn khí tức ba động cho người cảm giác chỉ là lạnh, lạnh đến để người chỉ cảm thấy chính mình xương cốt thậm chí thần hồn đều muốn bị đông kết. Ầm. Ngay tại cỗ khí tức này ba động muốn xuyên qua cầu độc một lúc, bị Hứa Thái Bình trên thân khuyết tán ra chạm ma đao khi chặn đường xuống dưới. Hai cỗ lực lượng rằng co một cái trước mắt, một đạo tường băng dọc theo sông nhỏ trùng tuyến chậm rãi dâng lên, đem cầu độc một phía dưới sông nhỏ một phân thành hai. Trong lúc nhất thời bờ sông hai bên, một mặt băng thiên tuyết địa, một mặt cỏ xanh nhân nhân. Hai bức cảnh tượng hình thành chênh lệch rõ ràng. Tuệ năng cùng Tuệ chuẩn khi nhìn đến một màn này về sau, lần nữa đầy mắt kinh dị. Hai người bọn họ không phải là võ tăng, nhưng nhãn lực vẫn phải có, chí ít có thể nhìn ra, tại khí tức mạnh yếu bên trên, trước mắt vị này thiên hộ pháp không thua Hắc Mộc ma tôn. Phải biết, bọn họ trong chùa tốt mấy vị pháp lực cao cường võ tăng, pháp tăng chính là chết tại vị này Hắc Mộc ma tôn trên tay. Bất quá lúc này Hứa Thái Bình, nhưng không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhõm. Cho dù là có tu la giáp hộ thân, hắn giờ phút này cũng y nguyên có thể cảm nhận được kia Hắc Mộc ma tôn trên thân truyền đến cảm giác áp bách. Cả người dường như đứng ở bên bờ vực, hơi không cẩn thận, thịt nát xương tan. U Vân Thiên ma tôn muốn so chân vũ thiên ma tôn càng mạnh, chí ít so ngày đó bị sư phụ một kiếm kia chém giết mấy vị kia muốn mạnh. Hứa Thái Bình ở trong lòng mười phần khẳng định nói, Linh Nguyệt tỷ, hiện tại đại khái dùng mấy thành tu la giáp lực lượng. Hứa Thái Bình cầm đao, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua tường băng phía sau đạo thân ảnh mơ hồ kia, đồng thời ở trong lòng hướng Linh Nguyệt tiên tử hỏi thăm một câu. Nam thành. Linh Nguyệt tiên tử đáp lại nói, ta đề nghị ngươi vẫn là lại tăng thêm một thành, như vậy phong hiểm sẽ nhỏ một chút. Nàng tiếp lấy lại bổ sung một câu, không sao, hiện tại nhiều một thành phong hiểm, tiếp xuống đối mặt kia thiên lang ma chủ lúc, phong hiểm liền sẽ tiểu một thành. Hứa Thái Bình ở trong lòng đáp lại một câu, khoe miệng giơ lên cười cười. Nụ cười này cực giống Linh Nguyệt tiên tử thấy qua những cái kia lão con bạc, bất quá nàng nhưng không có tiếp tục thuyết phục, chỉ là ngựa khí nhu hòa lên tiếng, tốt, nghe ngươi. Đúng lúc này, nguyên bản càng không ngừng cùng Hứa Thái Bình đào khí va chạm gào thét hàn phong, đột nhiên lập tức toàn bộ đứng im, chỉ còn lại kia ma tôn bước chân giẫm tại cầu độc một thượng phát ra két thanh âm. Nghe thanh âm này, Hứa Thái Bình đem thân thể ép tới thấp hơn, tay nắm chặt đoạn thủy đao trôi đao đồng thời, một đôi mắt thì là như là nhìn chằm chằm con ngồi diều hâu, không nháy mắt nhìn chăm chú phía trước. Giang giác. Đúng lúc này, cầu độc một trung gian cái kia đạo tường băng, rốt cuộc tại hai cỗ khí tức va chạm phía dưới đột nhiên nứt ra. Bụt. Không sai biệt lắm là tại tường băng nứt ra một cái chớp mắt, nương theo lấy một tiếng đao minh, hắc một ma tôn đột nhiên bạc đao chạm ra. Đồng dạng là huyền minh đao, nhưng tại hắc một ma tôn dùng ra lúc, uy lực của nó đâu chỉ tăng lên 10 lần. Trực tiếp tại rút đao ra khỏi vỏ một cái chớp mắt, kia cổ mang theo hung thú gào thét thanh âm rét lạnh chi tức, như kia lao nhanh lấy thiên quân vạn mã bình thường, mang theo một cỗ tuổi thành băng sơn khí thế, trùng trùng điệp điệp phóng tới Hứa Thái Bình. Giờ phút này đứng ở cầu độc một thượng Hứa Thái Bình, dường như đối mặt không phải một người, không phải một thanh đao, mà là một trận cơ hồ có thể đem một tòa thành trì băng phong bao tuyết. Càng thêm dọa người chính là, ngươi nhìn kỹ lại lúc, có thể nhìn thấy tạo thành cái này bao tuyết không phải là từng mảnh bông tuyết, mà là từng trôi trường đao hình dạng băng nhận. Nếu là một đao kia không thể bị ngăn cản, đừng nói Hứa Thái Bình, chỉ sợ phía sau hắn chùa bị Lư Sơn Môn đều muốn bị một kích này trực tiếp đánh nát. Nhìn ra được, Hứa Thái Bình liên chạm hắc một hai tên thủ hạ, để nó thật sự nổi giận. Bất quá Hứa Thái Bình cũng không có vì vậy mà loạn xuất đao tiết đấu. Vẫn như cũng là tại đối phương đem đao chém ra trong nháy mắt, Hứa Thái Bình lúc này mới rút đao ra khỏi vỏ, sử xuất ve sầu thức. Vâng, đoạn thủy ra khỏi vỏ trong nháy mắt, ve sầu thức độc hữu đao thế lực, giống như là hai con to lớn có lực bàn tay gắt gao đem tiết như là phong tuyết bạo một đao chống đỡ. Lần này, Hứa Thái Bình đang mượn thế thì không có bất cứ gì giữ lại, trực tiếp mượn dùng sau lưng cả tòa chùa bị Lư Phương Thiên Địa này thiên địa chi thế. Cho nên coi như mạnh như hắc một ma tôn, cũng bị cỗ này xảy ra bất ngờ quỷ dị đao thế, định trụ chí ít một sát na công phu. Cũng không phải hắn không có cách nào tránh thoát, kỳ thực là Hứa Thái Bình cái này đột nhiên mạnh lên đao thế, để hắn không có thể sớm làm tốt ứng đối. Biết, ngay trong sát na này, chói hai tiếng ve kêu tại chùa bị Lư trước lần nữa nổ vang. Đồng thời, mấy trăm đạo đao ảnh, đầu tiên là trong nháy mắt phách chạm mà ra, sau đó lại theo Hứa Thái Bình trường đao trong tay chém ra cấp tốc dung hợp. Lần này, Hứa Thái Bình đồng dạng không có giữ lại, tại vung đao chém xuống một cái chớp mắt, dung hợp dòng dã 60 đạo đao ảnh. Bạch, đoạn thủy đao chém xuống một cái chớp mắt, một đạo sáng như tuyết vết đao, đem cơ hồ bao phủ lại mảnh thiên địa này báo tuyết toàn bộ xé rách. Vâng, vết đao xuất hiện sau một khắc, bàng bạc đao khí từ kia hắc một ma tôn trên thân thấu thể mà qua, bay lượn mà ra đao khí, thậm chí đem hậu phương một rừng cây san thành bình địa. Ngay từ đầu, hắc một ma tôn đối với Hứa Thái Bình một đao kia càng nhiều vẫn là kinh ngạc, dù sao đã thật lâu không có nhân loại tu sĩ có thể làm bị thương hắn cố này mà tôn thân thể. Giang giác. Nhưng theo một đạo thanh thúy kim thạch vỡ vụn thanh âm vang lên, trên mặt hắn kinh ngạc lập tức hóa thành hoảng sợ. Hắn lần theo kia vỡ vụn thanh âm túi đầu xem xét, phát hiện trong tay mình món kia ma vương binh huyền minh đao trên thân đao thế mà xuất hiện một vết nứt. Mà cái này khe hở còn đang không ngừng mà lan tràn, cho đến cuối cùng phanh một tiếng, trường đao đột nhiên vỡ nát. Ầm. Huyền minh đao vỡ nát trong nháy mắt, hắc một ma tôn kia một thân ma khí bỗng nhiên nổ tan, máu đen cũng từ bộ ngực hắn chỗ đầu kia nhìn thấy mà giật mình trong vết thương phun ra. Chương 14, chiến đàn sói, ngươi nhi tử đều là phế vật. Chương 14, chiến đàn sói, ngươi nhi tử đều là phế vật. Chí mạng nhất chính là chẳng ma đao đao khí đã đi vào hắn thân thể, bắt đầu không kiêng nể gì cả phá hủy nó cố này chân ma thân thể. Cho dù cái này hắc một còn có sức đánh một trận, cho dù hắn là ma tôn, tại từ chạm ma đao đao khí đi vào thân thể một khắc kia trở đi, hắn liền mất đi đối cố này chân ma thân thể khống chế. Cái này hắc một không phải là không đủ cẩn thận, mà là hắn nghìn tính bản tính, đều không có tính tới ma binh huyền minh đao xe đoạn. Vâng, cơ hồ là đồng thời, chùa bị Lư trên không pháp trận, tại thiên lang ma chủ dẫn đầu một đám yêu ma hoành kích phía dưới, cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Bất quá liền tại bọn hắn ý đồ cùng nhau tiến lên, chuẩn bị đi vào chùa bị Lư đem Phật tử bắt lấy lúc, tại trụ trì tuệ mình chờ một đám tăng nhân tiếng tụng kinh bên trong, từng con kim sắc Phật thủ từ trong Phật tự đánh ra. Phanh, phanh, ầm. Tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận Phật thủ, đập đến đám kia yêu ma tiếng kêu rên liên hồi. Chính là kia Thiên Lang ma chủ, cũng không có cách nào hoàn toàn né tránh, bị đập đến liên tiếp lui về phía sau. Ma chủ đại nhân, ta rõ ràng, kia cầu độc một không phải là những này con lựa chọc kế điệu hổ ly sơn, mà là nhóm này con lựa chọc nhóm bảy lại nhất trọng kết giới. Một tên ma tôn tại đưa ánh mắt về phía nơi xa cầu độc một về sau, đột nhiên tỉnh ngộ lại, tiếp theo lớn tiếng nhắc nhở Thiên Lang ma chủ đạo: các ngươi những này con lựa chọn, mai rùa bộ một tầng lại một tầng, chờ lao phu đem các ngươi những này mai rùa toàn bộ đánh nát, nhất định phải đem các ngươi ăn sống nuốt tươi không thể. Phẫn nộ Thiên Lang ma chủ giống lớn một tiếng. Cùng lúc đó, đã đem ánh mắt nhìn về phía cầu độc một mấy tên ma tôn, cũng phát hiện cầu độc một thượng ma tôn hắc một dị dạng. Không tốt, hắc một bị tình kế. Một tên tay cầm trường thương người khoác chiến giáp người lang ma tôn hô to lên tiếng nói: biết. Mà hắn lời này mới xuất khẩu, cũng chỉ nghe được phía dưới kia cầu độc một bên trên, đột nhiên truyền đến một tiếng như là vẽ tiêu đao minh thanh âm. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn thấy một tên thân mang huyền giáp tu sĩ, hai tay giơ một thanh trường đao, mang theo hơn trăm đạo đao ảnh cùng nhau chém về phía hắc một. Cho bản tôn dừng tay. Kia người khoác chiến giáp người lang ma tôn dường như cùng hắc một quan hệ không tệ, mắt thấy nó muốn bỏ mình, cũng mặc kệ sau lưng Thiên Lang ma chủ có đồng ý hay không, trực tiếp một thương hướng kia cầu độc một phương hướng đâm tới. Vâng. Trường thương đâm ra một cái chớp mắt, đột nhiên sinh ra một đạo dài mấy trăm trượng thương ảnh, mang theo một cỗ phá thành chi thế, thẳng tắp mà đâm về phía dưới cầu độc một thượng Hứa Thái Bình. Ầm. Có thể thương này ảnh tại khoảng cách Hứa Thái Bình còn có hơn 10 trượng thời điểm, liền bị đột nhiên xuất hiện vô số đạo Phật thủ trưởng ảnh cho trực tiếp đánh nát. Bạch. Mà phía dưới cầu độc một thượng Hứa Thái Bình, đã một đao từ kia ma tôn hắc một chỗ cổ chém xuống, răng rắc một tiếng kia hắc một ma tôn đầu lâu liền rơi xuống trên mặt đất. Đồng thời, Hứa Thái Bình lòng bàn tay phong quỷ phù bên trong tuôn ra một cỗ hấp lực, trực tiếp đem kia thần hồn của ma tôn phong ấn trong đó. Bây giờ phong quỷ phù, đao quỷ còn có liên đồng, ba người ở giữa đã hình thành một loại vi diệu cân bằng, tại phong ấn quỷ vật ma vật lúc, đã sẽ không đối Hứa Thái Bình tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Vâng. Tại Hứa Thái Bình đem hắc mục đầu lâu chém xuống về sau, hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức ba động cùng nhau từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi đập tại đối diện bên bờ sông bên trên. Cầm đầu chính là kia Thiên Lang Ma chủ Câu Nguyệt. Ma kia Câu Nguyệt sau lưng, còn đứng lấy chí ít 9 tên, khí tức cùng hắc mục gần, thậm chí là vượt qua hắc mục ma tôn. Ta vừa mới liền nói với các ngươi muốn bảo chùa, hỏi trước một chút đao trong tay của ta. Hứa Thái Bình đem kia ma tôn hắc mục thi thể đá một cái bay ra ngoài, lại đem nó cái đầu kia quăng lên, trực tiếp ném tới đối diện bờ sông. Một màn này, thấy Thiên Lang Ma chủ cùng một đám ma tôn đều là sắc mặt xanh xám. Một cỗ vô cùng mãnh liệt sát ý từ trên người bọn họ khuyết tán ra đến, trực tiếp hóa thành một cỗ mãnh liệt cương phong, gào thét lên nhào về phía Hứa Thái Bình. Bây giờ đi vào chùa Bỉ Lư con đường, chỉ còn lại tòa này cầu độc mục. Hứa Thái Bình giống như là căn bản không có phát giác được cỗ này sát ý bình thường, vẫn như cũng một mặt thoải mái mà nói, nói xong lời cuối cùng càng là một tay đặt tại trên chuôi đao, một tay xông sắc mặt kia xanh xám Thiên Lang Vương vây vây nói, "Thiên Lang Vương, ngươi những con này đều là đám rất rươi, muốn thắng ta, chỉ sợ còn phải ngươi ra tay mới được." Nghe nói như thế, Thiên Lang Vương đám kia nhi tử lập tức sôi trào, có phẫn nộ gào thét, có cao giọng kêu gào, có thậm chí đã vọt tới cầu độc một bên trên. "Đều cút ngay cho ta trở về." Bất quá theo Thiên Lang Vương một tiếng gầm thét, một đám người Lang Ma Tôn lập tức câm như hến, tranh đoạt lấy chuẩn bị thượng cầu độc một mấy vị, cũng đều ngoan ngoãn thối lui đến Thiên Lang Vương sau lưng. "Tiểu tử, đừng cho là ta nhìn không ra, ngươi đây là cố ý tại kích ta, để ta ngượng ngùng hiện tại liền ra tay với ngươi." Thiên Lang Vương lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thái Bình. Cùng sau lưng kia một đám Ma Tôn không giống, nó một thân khí tức đều tu liễm, xem ra tựa như là một đầu phổ phổ thông thông cao tuổi người lang. Có thể càng là như thế, Hứa Thái Bình liền càng là cảnh giác. Bởi vì dựa theo Linh Nguyệt Tỷ thuyết pháp, yêu ma đối với khí tức khống chế muốn so nhân loại tu sĩ yếu, chỉ có cường giả chân chính mới có thể đem tự thân khí tức khống chế tự nhiên. "Ngươi nói không sai, ta đích xác không quá nghĩ sớm như vậy cùng ngươi giao thủ, nhưng ta nói cũng không sai." Hứa Thái Bình nói đến đây lúc, ánh mắt lần nữa quét về phía Thiên Lang Vương sau lưng 9 tên ma tôn, sau đó mới tiếp tục không kiêu ngạo không tự tin nói, "Ngươi những con này hoàn toàn chính xác tất cả đều là phế vật, ta không sợ bọn chúng bất luận kẻ nào." Nghe nói như thế, Thiên Lang Vương sau lưng một đám ma tôn, trong mắt cùng nhau lộ ra phẫn nộ lục quang. Mà kia Thiên Lang Vương thì là cười lạnh một tiếng, sau đó mới nhẹ gật đầu, cười quay đầu nhìn về phía sau lưng một đám các con nói, "Ta chỉ cấp mỗi người các ngươi một lần cơ hội xuất thủ, nếu là không thể bại hắn, ta liền một ngụm một cái, toàn đem các ngươi ăn." Một đám ma tôn nghe nói như thế, ánh mắt bên trong tất cả đều toát ra hoảng sợ thần sắc. Đối với người lang nhất tộc đến nói, không có cái gì so với bị Thiên Lang Vương ăn càng thêm thống khổ sự tình, bởi vì bị Thiên Lang Vương ăn về sau, chân ma thân thể sẽ tiêu vong vẫn là tiếp theo, thống khổ nhất vẫn là thần hồn sẽ bị cầm tù tại Thiên Lang Vương thể nội, ngày ngày gặp tra tấn. Mà Hứa Thái Bình đang nghe lời này về sau, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chương 15, chín đàn sói, Thiên Lang Vương Câu Nguyệt ra tay. Chương 15, chín đàn sói, Thiên Lang Vương Câu Nguyệt ra tay. Hắn ve sầu thức cùng nộ tiên chạm trước mắt chưa hoàn toàn dung hợp, nhất định phải tiếp tục tìm người luyện đao, nếu không có khả năng bị thương đến kia Thiên Lang Vương. Bất quá, hắn cũng đối cái này Thiên Lang Vương quyết định có chút lau mắt mà nhìn. Mỗi người chỉ xuất một chiêu, đã có thể thăm dò ra tu vi của ta, lại tránh để ta kéo dài thời gian. Xem ra cái này Thiên Lang Vương cùng nó những cái kia nhi tử ngốc nhóm không giống nhau lắm, vẫn còn có chút đầu óc. Hứa Thái Bình ở trong lòng lẩm bẩm nói: "Cha, hài nhi ngân đồng nguyện cái thứ nhất xuất chiến." Đúng lúc này, tên kia người khoác chiến giáp, tay cầm tinh hồng trưởng thường cao đại nhân Lang Quỷ một gối xuống tại Thiên Lang Vương trước mặt. "Được." Thiên Lang Vương nhìn cũng không nhìn kia ngân đồng ma tôn liếc mắt một cái, thân thể hướng thủ hạ dọn tới trên ghế dựa vào, đôi mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm cầu độc một thượng Hứa Thái Bình. Đạt được Thiên Lang Vương đáp ứng ngân đồng ma tôn, một mình hình lóe lên, liền dẫn một trận âm thanh xé gió, xuất hiện tại cầu độc một bên trên. "Nếu không phải hắc một khinh địch, ngươi đoạn vô chiến thắng chi khả năng." Ngân đồng dẫn theo trong tay tinh hồng trường thương, ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn về phía Hứa Thái Bình. "Ngươi nói không sai, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới? Tại ngươi nói lời này lúc, liền cũng cùng kia hắc một giống nhau, khinh địch." Hứa Thái Bình mặt mỉm cười nhìn về phía kia ngân đồng. Nghe xong lời này, kia ngân đồng đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hoàng, thầm nghĩ, đúng vậy à, ta cái này không phải cũng là dẫm vào hắc một ca ca vết xe đổ sao? Đa tạ nhắc nhở. Ngân đồng xông Hứa Thái Bình chắp tay. "Không khách khí." Hứa Thái Bình mỉm cười. Mà một màn này, thấy kia Thiên Lang Vương chau mày, lúc này quát lớn: "Nó giết ngươi minh trưởng, ngươi đối với hắn khách khí như thế làm gì? Người lang nhất tộc chiến lực tại Cửu Huyền trong ma tộc đều có thể xếp hạng trung thượng, nhưng bởi vì sinh sôi phương thức quá mức thô bạo duyên cớ, người lang nhất tộc đầu óc từ trước đến nay đều không thế nào tốt. Coi như vận khí tốt ra một vị người thông minh lang, trong tính cách cũng chắc chắn sẽ có rất nhiều thiếu hụt, chẳng hạn như kia hắc mộc chính là quá mức ngạo mạn tự đại." "Cha dạy phải." Thiên Lang Vương quát lớn âm thanh đem ngân đồng lập tức bừng tỉnh, lúc này lại là một mặt tức giận nhìn về phía Hứa Thái Bình nói: "Ngươi giết minh trưởng ta, liền nhất định phải để mạng lại thường, nếu là thất thời, liền ngoan ngoãn chém đầu chịu chết, đừng tăng thêm đau xót. Ngoại trừ ngươi cha, các ngươi ai cũng không phải là đối thủ của ta." Hứa Thái Bình đem tay đè tại trên chuôi đao, bày ra rút kiếm tư thái, sau đó cao giọng nói: Hắn chính là muốn không ngừng khiêu khích Thiên Lang Vương những con này. Cuồng vọng. Nghe vậy kia ngân đồng hét lớn một tiếng, chợt trong tay tinh hồng trường thương đột nhiên lắc một cái, chân ma thân thể ầm vang hiện hiện đồng thời, cùng trường thương trong tay hợp hai làm một, hóa thành một đạo thô to tinh hồng trùng sáng, thẳng tắp mà đâm về Hứa Thái Bình. Một thương này đơn giản thô bạo, hoàn toàn là lấy lực sẽ lực đấu pháp. Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Bất quá chính như Đao Quỷ nói như vậy, tại cái này cầu độc một bên trên, lại là một đối một tình hình phía dưới, không có cái gì chiêu thức, là ve sầu thức cùng nộ tiên trạng phá không được. Bụt. Tại cái này như là chùm sáng một thương đâm tới một cái trước mắt, Hứa Thái Bình rút đao. Tôi thế, một đao nữa chém ra, một mạch mà thành. Bạch. Như lúc trước đối mặt hắc một lúc giống nhau, dù là cái này ngân đồng có đề phòng, nhưng vẫn là không thể phá mất hắn ve sầu thức đao thế, cuối cùng tại thương thế bị khóa một cái trước mắt, thân thể bị đao khí xuyên qua. Bạch. Tại cái kia đạo chướng mắt vết đao xuất hiện một cái trước mắt, ngân đồng kia thân hình cao lớn bay ngược mà ra, phanh một tiếng vừa vặn rơi vào Thiên Lang Vương dưới chân. Đùng. Thiên Lang Vương không nói hai lời, một cước đưa nó đầu dẫm nát, đi theo mở ra miệng lớn, một ngụm đem này nuốt vào. Bất quá tại nuốt vào về sau, Thiên Lang Vương sau đầu sinh ra một gương mặt tới. Tại một trận thống khổ tiếng gào thét bên trong, gương mặt này nhanh chóng cùng Thiên Lang Vương cái hốt tách rời, cuối cùng một đầu cùng ngân đồng gương mặt giống nhau đến mấy phần người lang xuất hiện tại Thiên Lang Vương bên cạnh. Đây chính là người lang nhất tộc sinh sôi phương thức. Mặc dù bề ngoài tương tự, nhưng Hứa Thái Bình có thể cảm ứng được, đầu kia tân sinh người lang ký tức, cùng vừa mới ngân đồng đã hoàn toàn bất động. Thiết cốt. Mặt không biểu tình Thiên Lang Vương đột nhiên vẫy tay một cái, gọi ra một cái tên. Hải Nhi Tại. Một đầu người khoác áo khoác cao đại nhân lang, dẫn theo hai con cự truy đi ra, hắn đầu tiên là xông Thiên Lang Vương thi cái lễ, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, Hải Nhi một truy liền có thể đem kẻ này nện thành thịt muối. Một lát sau, theo một đạo sáng như tuyết vết đao xuất hiện, người lang ma tôn thiết cốt thân thể đột nhiên bị đao khí xuyên qua, vô cùng chật vật từ cầu độc một thượng té xuống. Mặc dù nó còn có sức đánh một trận, bất quá Thiên Lang Vương vẫn chưa cho hắn cơ hội, lại làm một ngụm đưa nó nuốt lại làm chàng sinh ra một cái tân nhi tử tới. Chật, lại có một đầu người lang ma tôn đi đến cầu độc một khiêu chiến Hứa Thái Bình. Nhưng kết quả vẫn là giống nhau. Thế là, tại từng đạo đao minh âm thanh bên trong, Thiên Lang Vương bên cạnh lao nhi tử càng ngày càng ít, tân nhi tử càng ngày càng nhiều. Thiên Lang Vương mặt ngoài nhìn, vẫn như cũ mười phần trấn định, nhưng vẫn là bị ánh mắt bên trong kia thỉnh thoảng hiện ra vẻ bạo ngược bán. Rốt cuộc, khi hắn một tên sau cùng lao nhi tử chuẩn bị lên tới cầu độc một khiêu chiến Hứa Thái Bình lúc, Thiên Lang Vương đột nhiên đứng dậy, cũng một trưởng đem này phanh một tiếng đánh bay. Phế vật, đi lên cũng là chịu chết, lưu lại chăm sóc ngươi những này đệ đệ. Thiên Lang Vương ánh mắt lạnh như băng hừ lạnh một tiếng. Nói xong, nó trực tiếp nhấc lên bên cạnh trôi này cự phủ, nện bước bước chân nặng nề từng bước một đi hướng cầu độc mục. Hiển nhiên, Thiên Lang Vương đây là muốn đích thân ra tay. Thấy cảnh này, đang bị từng đoàn kinh văn màu vàng nóng bao khỏa Hứa Thái Bình, hơi nhíu lên lông mày. Mặc dù hắn đã sớm ngờ tới Thiên Lang Vương sẽ sớm ra tay, nhưng như trước vẫn là cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu là lại có một đao, ta tất nhiên có thể làm được trăm đao hợp nhất. Hắn có chút tiếc nuối ở trong lòng nói, mặc dù vừa mới hắn tại cùng Thiên Lang Vương đám nhi tử kia lúc giao thủ, nhiều nhất chỉ dùng 80 đao hợp nhất, nhưng trên thực tế hắn đã có thể làm được 96 đao tả hữu. Cứ việc chỉ kém 4-5 đao, nhưng cùng hoàn toàn dung hợp về sau một đao so sánh, tuyệt đối là không có khả năng giống nhau mà nói. Thái Bình, lần này tốt nhất trực tiếp dùng tới tu la giáp toàn bộ lực lượng. Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh cái này lúc tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Toàn bộ. Hứa Thái Bình hơi nghi hoặc một chút. Chương 16, chiến đàn sói, tiếp Thiên Lang Vương một bữa chương 16, chiến đàn sói, tiếp Thiên Lang Vương một bữa một đi lên liền đem hết toàn lực lời nói, vạn nhất không có thể gây tổn thương cho đến kia Thiên Lang Vương, tiếp xuống tất nhiên là một con đường chết. Cảnh giới của ngươi khả năng không cảm giác được, cái này Thiên Lang Vương khí tức trên thân ba động, sắp vượt qua hóa cảnh đệ nhất trọng ngươi coi như đem ve sầu thức cùng nộ tiên trạm trăm đao hợp nhất, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cho nên ta đề nghị ngươi, tại hiện tại một trận chiến này bên trong, tận khả năng thăm dò ra hắn toàn bộ thực lực, cũng tìm ra này sơ hở. Chờ tiếp theo hồi trọng sinh lúc, lại đến cùng đánh một trận, Linh Nguyệt Tiên Tử hướng Hứa Thái Bình đề nghị. Nghe được Linh Nguyệt tỷ âm thanh nghiêm túc như thế, Hứa Thái Bình lập tức ý thức đến tình thế tính nghiêm trọng, chỉ suy nghĩ mấy giây liền gật đầu nói, ta còn có hai lần cơ hội sống lại, có thể thử một lần. Chợt, tại Linh Nguyệt Tiên Tử điều khiển phía dưới, tu la giáp lực lượng bị hoàn toàn kích phát đi ra. Một đạo mạnh mẽ được đủ để so sánh hóa cảnh khí tức ba động, đột nhiên quét tán ra đến, càn quét hai mặt bờ sông. Một chút đệ giai người lang tại cảm ứng được cố khí tức này về sau, từng cái ánh mắt bên trong đều toát ra vẻ sợ hãi, có thậm chí phát ra hoảng sợ nghẹn ngào thanh âm. Thậm chí không chỉ là bọn hắn, ngay cả kia Thiên Lang Vương ánh mắt, cái này lúc cũng biến thành ngưng trọng lên. Có thực lực thế này ngươi vừa mới vì sao không cần? Thiên Lang Vương cầm trong tay cự phủ hướng cầu độc một thượng một đập, sau đó ngựa khí lạnh như băng nói với Hứa Thái Bình. Giết cả chỗ này dùng mổ châu đao. Hứa Thái Bình cười nhạt một tiếng, lần nữa phi thân nhảy đến cầu độc một bên trên. Tại chùa bị Lư Tăng chúng trợ giúp dưới, hắn chân nguyên cùng khí huyết vẫn như cũ bảo trì tại 10 phần tràn đầy trạng thái. Đã ngươi như vậy để mắt lão phu, vậy lão phu cũng không thể để ngươi thất vọng. Thiên Lang Ma chủ hừ lạnh một tiếng. Chợt chỉ nghe bên một tiếng, một đạo tràn ngập bạo ngược chi khí tức ba động, lập tức từ Thiên Lang Ma chủ trên thân khuyết tán ra tới. Chỉ trong chốc lát, liền đem Hứa Thái Bình khí tức ba động cọ rửa được sạch sẽ. Tại cảm nhận được Thiên Lang Vương khí tức ba động về sau, phía sau hắn đàn sói đều là mắt buốt lục quang, hưng phấn đến cùng kêu lên sói chu. Không sai, đây chính là hóa cảnh đệ nhị trọng. Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh vang lên lần nữa, ngữ khí trở nên mười phần nghiêm trọng. Cùng lúc đó, đao quỷ âm thanh cái này lúc cũng truyền vào Hứa Thái Bình trong óc. Hứa Thái Bình, lần này ngươi chỉ lo toàn lực xuất đao, buộc hắn dùng ra mạnh nhất một búa, lão phu đôi mắt sẽ giúp ngươi ghi lại hắn cái này một búa toàn bộ chi tiết, đến lúc đó cùng nhau lưu tại thần trí của ngươi bên trong. Chờ tiếp theo hồi tới tái chiến lúc, ngươi tại trong thần thức đem ký ức lấy ra, lại đến lão phu đao vực bên trong, lão phu giúp ngươi thử đao. Không biết là nguyên nhân gì, từ trước đến nay không muốn để ý tới chuyện ngoại giới đạo quỷ, giờ phút này thế mà đối kia Thiên Lang Vương biểu hiện ra cực mạnh thắng bại dục. Còn có ta. Tại đao quỷ sau khi mở miệng, Linh Nguyệt tiên tử lại bổ sung một câu. Đao quỷ còn tại nàng phong bị phù bên trong, nhất cử nhất động đều tại này giám thị phía dưới. Tốt. Hứa Thái Bình dùng sức gật đầu một cái, đồng thời ở trong lòng nặng nề mà hồi hai người một câu. Người đối mặt không biết cường giả lúc, sẽ bản năng cảm giác được hoảng sợ, hắn cũng không ngoại lệ, nhưng Linh Nguyệt tỷ cùng đao quỷ liên thủ, không hiểu giúp hắn tiêu giảm mất phần này hoảng sợ. Bởi vì là nghĩ bước ra kia Thiên Lang Vương mạnh nhất một bữa, cho nên Hứa Thái Bình lần này không có lựa chọn hậu phát chế nhân, mà là trực tiếp rút đao. Tại rút đao đồng thời, hắn mượn nhờ cái này tu la giáp để hắn đột nhiên tăng lên rất nhiều lần thần hồn lực cảm giác, lập tức đem sau lưng phương viên mấy chục dặm mảnh thiên địa này thiên địa chi thế túi vào trong đao thế. Vâng. Chỉ một thoáng, ve sầu thức cái kia quỷ dị đao thế, đều là y theo Hứa Thái Bình suy nghĩ trong lòng huyền hóa làm từng đầu to lớn xiềng xích, đem kia Thiên Lang Vương buộc chặt trong đó. Biết. Đón lấy, chói hai tiếng vét đều, tựa như từng thanh tiểu đao, dốc thịt được một đám yêu ma đầu đau muốn nức. Mà tại cái này tiếng vét đều vang lên đồng thời, từng mảnh cánh ve trạng đao ảnh như là thực chất bình thường, một đạo tiếp lấy một đạo từ Hứa Thái Bình sau lưng bay ra, cuối cùng lại tất cả đều hội tụ thành một đao. Mặc dù có tu la giáp lực lượng về sau, ve sầu thức uy lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần, nhưng Hứa Thái Bình vẫn như cũ không có thể làm được trăm đao hợp nhất. Nhưng dù là như thế, một đao kia tại lấy nộ tiên chém ra chiêu phương thức phách chạm ra lúc, uy lực của nó cũng đồng dạng vô cùng kinh người. Bạch, chói hai tiếng xe gió bên trong, một đạo thô to vết đao, như là một đầu tráng kiện như chớp giật xuất hiện tại Hứa Thái Bình cùng Thiên Lang Vương ở giữa. Mà liền tại lúc này, một mực hai tay nắm đũa xúc thế Thiên Lang Vương, đột nhiên thân thể chấn động mạnh một cái, lập tức cất cao chừng một trượng. Vâng. Tại thân thể cất cao một cái chớp mắt, này hai tay đột nhiên vung lên, đi theo cầm kia cự phủ mang theo một đạo phảng phất muốn đem mảnh không gian này xé rách lực lượng, hướng Hứa Thái Bình chém bổ xuống đầu. Ầm. Chỉ trong chớp mắt, Hứa Thái Bình đao thế liền ầm vang vỡ vụn, theo sát lấy hắn ánh mắt một phân thành hai, thân thể tùy theo ngã trên mặt đất. Mà ngửa đầu sau khi ngã xuống đất, hắn thậm chí nhìn thấy sau lưng bị lư tự, toàn bộ bị cái này một đũa một phân thành hai. Cái này một đũa mạnh, có thể thấy được chút ít. Cùng lúc đó, liên tiếp hai đạo ý niệm truyền vào trong đầu của hắn, rất rõ ràng kia là Linh Nguyệt tiên tử cùng đao quỷ lưu cho hắn. Một lát sau, hô, hô, hô. Thở hồn hển Hứa Thái Bình lại một lần nữa xuất hiện tại cả sa điện trung ương. Hắn giơ cổ tay lên mắt nhìn, này chuỗi khắc lấy hứa chữ Phật Châu, đã chỉ còn lại lẻ loi chờ chọi một viên. Tỉ mỉ hồi tưởng một chút vừa mới kia Thiên Lang Vương cuối cùng một bữa, Hứa Thái Bình lẩm bẩm nói, cái này một bữa tuy mạnh, cũng không phải là hoàn toàn không có sơ hở. Tu La Giáp chẳng những tăng lên hắn thực lực, cũng tương tự tăng lên hắn cảm giác lực. Chỉ cần có thể tìm tới sơ hở, nói không chừng có thể trực tiếp giết chết cái này Thiên Lang Vương. Hắn ánh mắt bên trong mang theo vẻ hưng phấn đạo. Chợt, hắn tỉnh lại Linh Nguyệt Tiên Tử còn có đạo quỷ, bắt đầu một bên tái diễn hơn mấy hồi cử động, một bên cùng hai người cùng nhau thương lượng lên Thiên Lang Vương cái này một đũa đối sách. Chương 17, Chiến Thiên Lang, người không thể như vậy tự tư đấy. Chương 17, Chiến Thiên Lang, người không thể như vậy tự tư đấy. Chạm vào tối. Bởi vì là lại đến thứ tư lượng, từ tìm ra trong miếu ma vật gian tế, đến tu bổ lại pháp trận, lại đến nhìn thấy vật tự xuất sinh, hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Đương nhiên, Hứa Thái Bình làm đây hết thảy, xem ở trụ trì tuệ mình chờ một đám tăng nhân trong mắt, gần như thần tích. Mỗi cái tăng nhân nhìn hắn ánh mắt, đều tràn ngập thành kính cùng kính sợ. Thiên hộ pháp đại nhân, lão nạp để đệ tử chuẩn bị cơm chay, thiên hộ pháp đại nhân ngài không chê, có thể theo lão nạp cùng nhau đi tới thiện đường. Tại cho Phật tử lấy xong danh về sau, Hứa Thái Bình cùng trụ trì tuệ mình cùng nhau ra tiểu viện, chuẩn bị đi thiện đường ăn cơm. Một hồi trước lúc, Hứa Thái Bình lúc ấy muốn tìm hiểu một chút bên ngoài yêu ma tình huống, cho nên tiếp nhận tuệ minh trụ chỉ mời. Bất quá tối nay lời nói, hắn còn phải trở về cùng Linh Nguyệt tỷ cùng Đao Quỷ, cùng nhau thương lượng hai ngày sau như thế nào tiếp xuống Thiên Lang Vương kia một bữa, cho nên liền không có ý định đi. Tuệ Minh trụ trì, tối nay ta, hộ pháp đại nhân, ngươi không ăn lời nói, cùng bọn ta một khối ăn đi. Cái này lúc Phật tử cha hắn, cũng chính là kia trung thực hoa màu hắn tử, xoa xoa tay từ trong viện đi ra. Không cần. Lao hòa thượng nơi đó nước dùng quả nước không có gì tốt ăn, ta cho đây là vợ tôi ngao một nồi canh gà, thẩm thịt, đều là ăn món đấy. Không đợi Hứa Thái Bình đem nói cho hết lời, hắn tử một tay lấy hắn kéo đến một bên, tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng thì thầm một câu. Đi, 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 chúng ta vào phòng, bắt đũa đều là có sẵn. Căn bản không cho Hứa Thái Bình cơ hội cự tuyệt, hắn tử lôi kéo Hứa Thái Bình liền hướng trong phòng đi. Tuệ Minh trụ trì, ngài về trước đi. Hứa Thái Bình bất đắc dĩ quay đầu nhìn Tuệ Minh liếc mắt một cái. Cái này, nhìn xem bị kéo vào phòng thiên hộ pháp, Tuệ Minh trụ trì ngay từ đầu còn muốn tiến lên lại mời, nhưng mới cất bước, nhưng trong lòng thì lộ bột một chút nói, chờ một chút, cái này đối với vợ chồng tuy là Phật tử phụ mẫu, nhưng nếu bèn bèn là bình thường thôn phụ thôn phu, thiên hộ pháp tất nhiên sẽ không như vậy khách khí, chẳng lẽ bọn họ hai người cũng là cao tăng chuyển thế? Trụ trì Tuệ Minh càng nghĩ càng là kinh hãi, càng nghĩ càng là cảm thấy có khả năng này. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai, may mà lão nạp chưa từng lãnh đạm cái này đối với vợ chồng. Đầu đây là mồ hôi trụ trì Tuệ Minh, cầm lấy tay áo lau vệt mồ hôi, sau đó liền bước chân nhẹ nhàng đi về. Tiểu hộ pháp, ăn thịt, mau ăn thịt. Phật tử phụ mẫu ở chỗ đó trong thiện phòng. Hán tử cười ha hả đem một khối cắt được chừng lớn cỡ bàn tay, dầu mỡ hồng sáng thịt heo, ép tiến Hứa Thái Bình trong chén. Tiểu hộ pháp, ta nhìn ngươi một mực không quan tâm đấy, chính là gặp gỡ cái gì khó xử. Chính cho tiểu Phật tử cho bú thôn phụ, ánh mắt có chút đau lòng nhìn về phía Hứa Thái Bình. Không phải, không có. Hứa Thái Bình ngẩn ra một chút, sau đó cười xông hai người lắc đầu. Hắn vừa mới ngay tại nghĩ ngợi hai ngày sau đánh với Thiên Lang Vương một trận chi tiết, không cẩn thận liền có chút thất thần. Ừm, cái này thịt hầm được thơm quá. Hắn kẹp lên trong chén thịt, miệng lớn cắn xuống một khối, vị hầm thật lâu thịt heo mười phần mềm non, không một chút nào ngán. Vậy liền ăn nhiều chút, dù sao là trong chùa nuôi heo, không cần tiền. Hắc hắc. Hán tử cười lại cho Hứa Thái Bình kẹp một khối. Cùng chân Vũ Thiên bất đồng, Ú Vân Thiên hòa thượng, đặc biệt là võ tăng, là có thể ăn thịt tròn nên chùa Bỉ Lư bên trong cũng chăn nuôi heo dê cùng gà vịt. Tiểu hộ pháp, ta nhìn ngươi tuổi tác cũng không lớn, nếu là đối phó không được những cái kia yêu ma, cũng không cần miễn cưỡng, có những hòa thượng kia đấy, bọn họ người nhiều, khả năng sơ làm mẹ người, thôn phụ tâm tư muốn so hán tử tinh tế rất nhiều. Ngay tại đào cơm Hứa Thái Bình đang nghe lời này về sau ngẩn người, trừ bảy phong sư huynh sư tỷ bên ngoài, đây là cửa thứ nhất tâm hắn có mệnh hay không người ngoài. Nói thật, tại không nghe thấy vấn đề này trước, Hứa Thái Bình là không cảm thấy mệnh, nhưng không biết vì sao, phụ nữ câu nói này giống như là mở ra trong lòng của hắn mô đạo miệng cống, kia cổ chết bốn hồi, buôn ba năm sáu ngày cảm giác mệt mỏi, trong nháy mắt xâm nhập toàn thân. Hứa Thái Bình đón lấy long đạm tiểu hồ lô rượu uống một ngụm, kia cổ thiêu đốt thần hồn đau đớn, để hắn mỏi mệt lập tức tiêu tán không còn, triệt để thanh tỉnh lại. Chẳng biết tại sao, cỗ này mỏi mệt phóng thích về sau, hắn luôn cảm thấy thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. A tỷ, ta không có miễn cưỡng. Hứa Thái Bình lại xông phụ nhân kia cười cười. Lần này, nụ cười của hắn bên trong đã không có một tia mỏi mệt. Hôm qua hắn là Phật tử, chờ hắn sau khi lớn lên, có thể để cho vô số dân chúng miễn bị yêu ma tàn sát nỗi khổ. Hắn tiếp lấy lại mắt nhìn phụ nữ trong ngực đứa bé. Ta mới không nghĩ hắn làm cái gì Phật tử đấy. Phụ nữ nhếch miệng. Ngươi cái bà nương, biết cái gì? Phật tử đó chính là Phật tổ chuyển thế, lớn lên có thể làm dạng dỡ tổ tông đấy. Hắn tử trợn nhìn phụ nữ liếc mắt một cái. Liền ngươi hiểu đấy. Ta là đau lòng bọn ta ra vừa tải, ngươi nhìn xem tiểu hộ pháp cả ngày bận tiếu tít nhiều mệt mỏi. Phụ nữ hồi trừng hắn tử liếc mắt một cái. Hứa Thái Bình một bên với cơm, một bên vui tươi hớn hở mà nhìn xem hai người cãi nhau, trong óc hoàn toàn không có đối phó Thiên Lang Vương chuyện. Bất quá, nếu là vượng tài về sau thật sự có như vậy triển vọng lớn, cũng nguyện ý cùng tiểu hộ pháp giống nhau ra ngoài hàng yêu trừ ma, ta cũng không ngăn hắn. Nhao nhao đến cuối cùng, phụ nữ lung lay trong ngực đã bắt đầu nằm ngáy ho ho hôm qua, miệng bên trong thở dài nói: "A tỷ, ngươi không lo lắng sẽ có nguy hiểm không?" Đã ăn tứ đại chén cơm Hứa Thái Bình, một bên dùng cuối cùng nước thịt cùng với cơm, một bên tò mò hướng phụ nữ hỏi: "Ngươi không thể như vậy tự tư đấy." Phụ nữ đầy mắt cương triều mà liếc nhìn trong ngực hôm qua, sau đó mới ngẩng đầu lên, dùng một loại bao hàm đoán giận ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình nói: "Bọn ta những này nông thôn lão bách tính quá khổ ta cha, ta ca còn có ta kia mới trăng tròn tiểu muội, đều là gọi yêu ma ăn. Trong thành đại lao ra, mới sẽ không quản bọn ta chết sống. Muốn bắt yêu ma, phải có tiền mới được đấy. Nếu là bọn ta vừa tài, thật giống lao hòa thượng kia nói như vậy, về sau có thể trảm yêu trừ ma, ta để hắn một đồng tiền cũng không thu." Chương 18, Chiến Thiên Lang, đến từ Cửu Uyên Nguyên Pháp. Chương 18, Chiến Thiên Lang, đến từ Cửu Uyên Nguyên Pháp. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trầm mặc chỉ chốc lát. Hắn không nghĩ tới, tu sĩ tu vi muốn cao hơn chân vũ thiên đu bất tiền, yêu ma thế mà tứ ngược đến loại trình độ này. Người cái này bà nương, nếu là không lấy một xu, không phải phải bệnh chết bọn ta vừa tài. Cái này lúc chính uống vào canh gà hắn tử, có chút oán trách trưởng phụ nữ liếc mắt một cái. Ngươi thế nào như vậy chết đầu óc, kia là lời khách khí, lời xã giao hiểu không? Phụ nữ lập tức trở về trường hán tử kia liếc mắt một cái. Thế là hai người lần nữa cãi lộn lên. Tiểu híp mắt một hồi Phật nửa đêm đến, cái này lúc đông nhiên mở mắt, kia đối đen lùng liếng đôi mắt nhìn chằm chằm đôi phu phụ kia mắt nhìn, chợt lại đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình. Chính uống vào canh gà, có chút hăng hái nhìn xem vợ chồng cãi nhau Hứa Thái Bình, phát giác được tiểu Phật tử ánh mắt, lúc này cũng cười nhìn sang. Mà liên tại cả hai ánh mắt va chạm một cái chớp mắt, tiểu Phật tử đông nhiên lộ ra nụ cười, lạc lạc cười ra tiếng. Nha, bọn ta vượng tài sẽ cười. Là tại đối ta cười đấy. Một bên phụ nữ cùng hắn tử lập tức đình chỉ cãi lộn, bắt đầu một mặt ngạc nhiên trêu đùa lên tiểu Phật tử tới. Hứa Thái Bình tắc bưng một bát canh gà, một bên uống vào, một bên trên mặt dáng tươi cười nhìn trước mắt cái này vui vẻ hòa thuận một màn. Khói lửa nhân gian, nhất phủ lòng người. Đêm hôm ấy, đao quỷ đao vực bên trong, Hứa Thái Bình dựa theo lần trước ngươi chết trước đó, ta cùng Linh Nguyệt thượng nhân lưu lại thần hồn ấn ký bên trong chỗ nhớ, Thiên Lang Vương kia một đứa, nên là như vậy. Đao quỷ một bên cùng Hứa Thái Bình nói, một bên đưa tay từ hư không bên trong, mang tới một thanh cự phủ. Vậy anh. Tại hắn tay cầm cự phủ một cái chớp mắt, một đạo độ cường hành, hoàn toàn không thua Thiên Lang Vương khí tức tùy theo tại đao vực bên trong khuyết tán ra tới. Bởi vì có mấy lần trước kinh nghiệm, ở trên một hồi chết đi lúc, Linh Nguyệt tiên tử cùng đao quỷ sớm đem tự thân ký ức lấy thần hồn ấn ký phương thức đánh vào Hứa Thái Bình trong thần thức. Lần nữa sau khi tỉnh dậy, khởi ra thần hồn ấn ký lúc, các nàng liền biết rõ ràng sự tình chân tướng, giảm bớt Hứa Thái Bình rất nhiều phiền phức. Khí tức tương đương, nhưng ta luôn cảm thấy thiếu chút gì. Hứa Thái Bình nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng, kém một tia chân ý. Linh Nguyệt tiên tử thân hình cái này lúc xuất hiện tại đao vực bên trong. Nghe nói như thế, đao quỷ chợt mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, dường như nhớ ra cái gì đó. Linh Nguyệt tỷ, như thế nào chân ý? Hứa Thái Bình có chút không hiểu nhìn về phía Linh Nguyệt tiên tử. Tại hóa cảnh trước đó tu sĩ tu luyện chủ yếu là làm ba chuyện, luyện thể, luyện khí, luyện thần. Liên giống với xây nhà, chỉ có nền tảng làm chắc, phòng ốc mới có thể càng xây càng cao. cho nên tu sĩ nhất định phải truy tìm luyện thể chi cực cảnh, luyện khí chi cực cảnh, luyện thần chi cực cảnh. Linh Nguyệt Tiên Tử không có trực tiếp giải thích như thế nào chân ý, mà là lần thứ nhất 10 phần tỉ mỉ hướng Hứa Thái Bình giảng thuật lên từng cái cảnh giới tu hành ý nghĩa ở chỗ đó. Mà hóa cảnh yếu nghĩa, tắc tại cầu thật hai chữ bên trên. Tu sĩ chỗ theo đuổi thật, có thể là đạo nghĩa chi thật, có thể là Phật pháp chi thật, cũng có thể là nho môn học vấn chi thật. Chẳng hạn như là môn. Đạo pháp có mây, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Mà đạo môn hóa cảnh tu sĩ sở cầu chi thật, chính là cái này bàn sơ một, ngươi đạo pháp càng đến gần cái này một, liền càng là thuần túy, càng là mạnh mẽ, càng là có cơ hội xông phá hóa cảnh, bước vào kia trung cực hư pháp chi cảnh. Ma tu cũng như thế. Nhưng bất đồng chính là, bọn nó đuổi theo thật, là tới từ cựu đến chỗ sâu, sinh ra thế gian này ngàn vạn ma vật chín đạo nguyên pháp. Cái này chín đạo nguyên pháp đến tột cùng bị sao, chỉ sợ liền không ít ma tu cũng không biết, chớ đừng nói chi là chúng ta nhân tộc tu sĩ. Bất quá tu hành giới tại cùng ma tu giao thủ mấy chục vạn năm sau, ý theo ma tu cá tính cùng sử dụng thủ đoạn, hết thảy đem bọn hắn chia làm 9 loại. Mà kia Thiên Lang Vương Công Nguyệt, không có gì bất ngờ xảy ra, nên là cái này 9 loại bên trong đồ thể. Loại này ma tu, vừa xuất thế thể phách chính là võ tông cảnh, cực kỳ am hiểu đao búa một loại binh khí, ma tôn cảnh về sau, chỉ dựa vào thể phách chi lực liền có thể đá vụn khai sơn. Mà khi chúng nó trở thành ma chủ, bước vào hóa cảnh, tìm được một tia nguyên pháp chân ý về sau, liền có thể làm được không có gì không chạm, chẳng đều đoạn cảnh giới. Tại thiên ma trên chiến trường, ma tu trăm tên đồ thể, đủ để đục xuyên chúng ta hơn ngàn danh tu sĩ bày ra trận pháp phòng ngự kết giới. Chỉ có phái ra kiếm tu cùng đao tu mới có thể chống lại này phong mang. Cũng chính vì vậy, tại chúng ta nguyên bản tu hành giới, đồ thể cùng kiếm tu, đao tu, chỉ cần gặp phải liền sẽ không chết không thôi. Nghe xong Linh Nguyệt Tiên Tử giảng thuật, Hứa Thái Bình chỉ ít trầm mặc thời gian một chén trà công phu, lúc này mới đem này tiêu hóa hết. Linh Nguyệt tỷ, cho nên ta có thể cho rằng, ma tu đồ thể chỗ theo đuổi chân ý, cùng đao tu, kiếm tu nhưng thật ra là có chỗ tương tự đúng không? Hứa Thái Bình ngẩng đầu nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên Tử đạo. Không sai. Linh Nguyệt Tiên Tử nhẹ gật đầu, sau đó lại bổ sung một câu nói, nhưng đối bọn hắn đến nói, không có gì không chạm, chạm đều đoạn bẹn bẹn chỉ là một loại thủ đoạn, một loại dùng để hưởng thụ đem đối thủ tách rời sau mang đến vui vẻ thủ đoạn. Ma tu đồ tể những nơi đi qua, tất nhiên thây ngang khắp đồng, không có một mặt cỏ. Cho nên, tu hành giới lại gọi bọn họ là nhân đồ, huyết đồ. Nghe nói như thế Hứa Thái Bình âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi nói, dùng giết hại sinh linh phương thức tới lấy nhạc. Khó trách Linh Nguyệt tỷ ngươi một mực nói, ma cùng người là hoàn toàn hai loại bất đồng tồn tại. Hứa Thái Bình, ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở Liên Hoa tự lúc, ta đã nói với ngươi câu nói kia sao? Cái này lúc một bên Đao Quỷ bỗng nhiên mở miệng. Hứa Thái Bình nghĩ nghĩ, sau đó hỏi do, ngài chỉ là, không coi ai ra gì, coi trời bằng vung. Đao Quỷ nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, đao tu sở cầu chi chân ý chính là như thế, ngươi chỉ cần ghi nhớ cái này 8 chữ, vô luận đối phương sở tu chân ý là vật gì, ngươi đều có thể một đao phá đi. Nghe vậy, Hứa Thái Bình bị một câu điểm tỉnh. Chương 19, Chiến Thiên Lang, ma luyện đao tu cực cảnh. Chương 19, Chiến Thiên Lang, ma luyện đao tu cực cảnh. Đao tu xác thực rất là đặc biệt, bọn họ sở cầu chi chân ý, từ luyện đao mới bắt đầu cũng đã hết sức rõ ràng. Cho nên ma tu mặc dù căm hận nhất tu sĩ là kiếm tu, nhưng muốn giết nhất tu sĩ lại là đao tu. Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc cũng cười nhẹ gật đầu. Đến đây đi, bởi vì không phải là ngày trăng rằm, ta đao này vực duy trì không được bao lâu, ngươi được tại điểm ấy thời gian bên trong, mau chóng đem ve sầu thức cùng nộ tiên trạng hợp hai là một, tốt nhất là đạt tới ngươi trước mắt có khả năng đạt tới cực cảnh. Đao Quỷ vừa nói, một bên lui lại một bước học kia Thiên Lang Vương tư thái giơ lên trong tay cự phủ, sau đó mới tiếp tục nói, dù sao lấy ngươi trước mắt tu vi, có thể đánh bại kia Thiên Lang Vương cơ hội, chỉ có một đao. Tốt. Hứa Thái Bình dùng sức gật đầu một cái. Đao Quỷ nói không sai, Hứa Thái Bình cùng Thiên Lang Vương thực lực sai biệt quá lớn, cho dù có tu la giáp cũng không có cách nào đền bù quá nhiều. Hắn hiện tại cơ hội duy nhất, chính là cùng Thiên Lang Vương lúc giao thủ đao thứ nhất, tại này xuất kỳ bất ý phía dưới phá đao thế của hắn. Ầm. Bất quá chuyện rõ ràng không có đơn giản như vậy, cho dù là mặc vào tu la giáp, Hứa Thái Bình cũng như cũ vẫn là bị Đao Quỷ cái này một đũa bổ đến thịt nát xương tan. Thế là hắn lại bắt đầu, từng lần một bỏ mình, phục sinh, tái chiến chính tự. Tuy nói tối nay thử đao là vì đối phó Thiên Lang Vương, nhưng bởi vì có một cái sáng tỏ mục tiêu, Hứa Thái Bình tại đao pháp thượng tình tiến, vượt xa thường ngày thời điểm. Đao này quỷ sẽ như thế lòng tốt ra tay trợ giúp Thái Bình, xem ra cũng đã ý thức đến quá ngay ngắn ở vào đao pháp đột phá cực cảnh bình cảnh bên trên. Mà cùng Thiên Lang Vương thử đao cơ hội lần này, không thể nghi ngờ là tốt nhất một khối đá mài đao. Một bên xem cuộc chiến Linh Nguyệt Tiên Tử, ở trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Bất quá, ta nguyện ý giúp Thái Bình, là bởi vì ở trên người hắn nhìn thấy quay về Lâm Viên các hy vọng. Mà Đao Quỷ ngươi nguyện ý đem Thái Bình cây đao này mài đến như thế sắc bén, đến tuột cùng cậu là cái gì đây? Coi là thật chỉ là vì trong miệng ngươi, kia đau khổ truy tìm một đao. Ánh mắt của nàng từ Hứa Thái Bình trên người, di động đến đao kia quỷ trên thân. Bất quá Linh Nguyệt Tiên Tử lập tức liền lại thu hồi ánh mắt, bởi vì nếu là Thái Bình có thể tại luyện thần cảnh trước, đem đao pháp đột phá tới cực cảnh, cũng chính là nàng kỳ vọng. Dù sao, phàm cốt đột phá hóa cảnh điều kiện một trong, chính là luyện thể chi cực, luyện khí chi cực cùng chí ít một môn tu luyện đến cực điểm cảnh công pháp. Nhưng dù vậy, cơ hội đột phá cũng chỉ có một lần. Linh Nguyệt Tiên Tử sở dĩ không có nói với Hứa Thái Bình, chính là lo lắng hắn áp lực quá lớn, vô pháp thủ vững bản tâm, cuối cùng dẫn đến đạo tâm sụp đổ. Thái Bình a Thái Bình, lần này Kim Lân hội chẳng những quyết định các ngươi chân vũ thiên tương lai trăm năm ký vận, cũng là ngươi có thể hay không có tư cách đột phá hóa cảnh mấu chốt. Linh Nguyệt Tiên Tử nhìn qua lại một lần nữa ngã xuống đất bò dậy Hứa Thái Bình, trong tay áo nắm đấm dùng sức nắm chặt, âm thanh mang theo vẻ run rẩy lẩm bẩm nói: "Đột phá luyện thần cảnh, nàng còn có thể giúp được một chút bận dịu, nhưng muốn đột phá hóa cảnh liền thật chỉ có thể dựa vào chính Hứa Thái Bình. Mà ngày sau cùng Tiên Lang Vương một trận chiến, chính là ở trong đó một chỗ mấu chốt. Luyện thần cảnh giai đoạn này đao tu cực cảnh, có thể phá liền có thể phá, không thể phá cả một đời cũng phá không được. Như thật phá không được, Hứa Thái Bình vô cùng có khả năng đời này dừng bước luyện thần. Mà đây là Linh Nguyệt Tiên Tử không muốn nhìn thấy. Dù sao đang quyết định đến U Vân Thiên lúc, nàng liền đem hết thảy tiền đặt cược gáp tại Hứa Thái Bình trên thân, như Hứa Thái Bình không thể đột phá hóa cảnh chờ đợi nàng chính là triệt để tiêu vong. Kỳ thật dựa theo Linh Nguyệt Tiên Tử dự đoán, Hứa Thái Bình đột phá một đoạn này đào tu cực cảnh, hẳn là trên Kim Lân hội hoàn thành. Nhưng thế sự khó lường, Thiên Lang Vương xuất hiện, xáo trộn kế hoạch. Hai ngày sau, cầu độc một bên trên. Bạch. Nương theo lấy một đạo tiếng xé gió vang lên, một đạo sáng như tuyết vết đao xuất hiện tại cầu độc một phía trên, theo sát lấy một đạo mãnh liệt đao khí quán xuyên vết đao phía sau một tên ma tu thân thể. Ầm. Trong tiếng nổ, Thiên Lang Vương tên kia ma tôn cảnh con trai, cứ như vậy đổ vào trên bờ sông. Đó lấy, Thiên Lang Vương gọi lại bên cạnh vị cuối cùng ma tôn người lang, tự mình đi đến cầu độc một bên trên. Một màn này cùng hai ngày trước không có sai biệt. Linh Nguyệt tỷ, không cần phải gấp gáp thôi động tu la giáp. Hứa Thái Bình tay đè tại trên chuôi đao, ở trong lòng căn dặn Linh Nguyệt tiên tử một câu. Cùng lần trước không giống, lần trước là vì thăm dò ra Thiên Lang Vương, cho nên mới trực tiếp vận dụng tu la giáp toàn bộ lực lượng. Mà lần này, Hứa Thái Bình chỉ cần chậm đợi kia Thiên Lang Vương ra tay, sau đó nghĩ biện pháp phá chiêu là đủ. Bành. Cái này lúc, một đạo khí tức hết sức mạnh mẽ, tự Thiên Lang Vương trên thân khuyết tán ra tới. Bất quá Hứa Thái Bình không hề bị lay động, vẫn như cũ chỉ là bày ra rút đao tư thái, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm kia Thiên Lang Vương. Ngươi dự định để ta xuất chiêu trước? Thiên Lang Vương thấy thế cười lạnh. Là cảm thấy, ta sẽ bởi vì khinh thị tại ngươi, liền sẽ tại chiêu thứ nhất lúc có lưu chỗ trống sao? Hắn tiếp lấy cười hỏi. Hứa Thái Bình vẫn không có nói chuyện. Đang thăm dò ra Thiên Lang Vương mạnh nhất một đũa uy lực về sau, hắn cùng Thiên Lang Vương trò chuyện phương thức, liền đã chỉ còn lại đao trong tay. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng chính là một đầu tạp ngư ngăn ở ta trên đường, lão phu cũng sẽ toàn lực đem này chém giết. Thiên Lang Vương hừ lạnh một tiếng, chập nhấc lên trong tay cự phủ, điều vận ra toàn bộ lực lượng hội tụ ở bữa bên trong. Vâng anh. Một đạo tràn ngập hủy diệt chi ý búa ảnh, theo Thiên Lang Vương cái này một búa, ở bang phách chạm hướng về phía trước trên cầu Hứa Thái Bình. Bụt. Cơ hội là tại búa ảnh đánh rất một cái trước mắt. Hứa Thái Bình rút đao ra khỏi vỏ, đồng thời một cỗ không thua Thiên Lang Vương khí tức ba động tự học la giáp thượng khuyết tán ra tới. Vâng anh. Mà rút đao ra khỏi vỏ trước mắt, ve sầu thức độc hữu đao thế, ở bang đập hướng kia Thiên Lang Vương, tựa như từng đầu như là như thực chất xiềng xích, đem kia Thiên Lang Vương cùng kia búa ảnh cùng nhau khóa lại. Ầm. Bất quá vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, kia Thiên Lang Vương liền tránh thoát ve sầu thức đao thế. Biết, nhưng cũng chính là cái này trong nháy mắt, tại chói hai chiến minh âm thanh bên trong, hơn trăm đạo như là cánh ve đao ảnh đang bay ra về sau, lần nữa hội tụ tại Hứa Thái Bình trên trường đao, hóa thành một đao, trăm ve hợp nhất. Vâng, kịch liệt rung động âm thanh bên trong, một cỗ rộng lớn đao thế tự Hứa Thái Bình chém xuống một đao kia bên trong sinh ra, để nhân sinh ra một loại, Hứa Thái Bình một đao kia, là thay hắn sau lưng mảnh thiên địa này sở xuất ảo giác. Bạch, chói hai tiếng xe gió lên, một đạo chướng mắt như đại nhật giữa trời vết đao, đem Thiên Lang Vương búa ảnh toàn bộ xé nát.